Chương 1960. Khôi phục chín thành công 2 chương 1960 khôi phục chín thành công 2 nguyên lai Tạ Tinh Tinh vừa đi 4 năm. Cái này 4 năm cha mẹ các tổ tông mộ phần đều không người cúng mộ. Nàng cảm giác thẹn trong lòng, cho nên lần này nàng phải đi cha mẹ mộ phần cùng các tổ tông trước mộ phần bái tế một chút. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tạ Tinh Tinh nói ra dự định, Lâm Ngật nói, mẹ, ngươi trước theo ta đi Tân Châu, Liên Cầm trở lại Tân Châu cho nương dịch dùng, làm tiếp một bộ mặt nạ tùy thời biến hóa khuôn mặt. Sau đó mẹ lại về Tử Trúc Lâm cúng mộ. Dạng này ta cũng có thể yên tâm. Tạ Tinh Tinh nói tốt. Hôm sau, Lâm Ngật một đoàn người chuẩn bị rời đảo. Vệ Giang Bình bọn người đi bến tàu tiễn biệt. Tiểu Phúc rốt cục nhìn thấy cha, hiện tại cha lại phải rời đi, nàng thương tâm khóc giống ôm Lâm Ngật không thả, nhất định phải đi theo Lâm Ngật cùng đi, để Lâm Ngật mang nàng tìm mẫu thân. Lâm Ngật làm sao thường bỏ được rời đi nữa nhi? Lâm Ngật đối với Tiểu Phúc đạo, cha ngoan bảo bối, ngươi không phải là muốn mẹ sao? Cha đi cho ngươi tìm mẹ. Rất nhanh, cha sẽ mang theo mẹ trở về. Ngươi quay quay cùng ra ra ở lại, chờ lấy cha mẹ cuối cùng thật vất vả mới đưa Tiểu Phúc làm yên lòng. Lên thuyền trước, Lâm Ngật lại ôm xuống tiểu đệ đệ của mình Tần Triều Dương. Lâm Ngật cùng Tạ Triều Dương mặc dù đều là Tần gia huyết mạch, nhưng lại chưa bao giờ nhận tổ quy tông, cho nên cũng không phải là chân chính Tần gia người thừa kế. Hiện tại có Tần Triều Dương, Tần gia hương hỏa có thể kéo dài, Lâm Ngật vui mừng cực kỳ. Sau đó Lâm Ngật bọn hắn lên thuyền. Lâm Ngật lúc đầu muốn cho Hồ Diên Ngọc Nhi lưu tại ở trên đảo, không muốn để cho nàng lại tham dự cùng huyết ma bộ tộc chiến đấu, bởi vì Lâm Ngật lo lắng Hồ Diên Ngọc Nhi biết tiết diện thần quân chính là Tạ Triều Dương. Nhưng là Hồ Diên Ngọc Nhi sao có thể chịu đựng thân hữu bọn họ đấm máu chính mình lại sống tạm bợ tiêu dao? Cuối cùng Lâm Ngật không lay chuyển được cái này quật cường cô nương, đành phải lại mang lên Ngọc Nhi. Lâm Ngật lập tại đuôi thuyền, hướng phía đứng ở trên bến tàu nữ nhi không ngừng phát tay. Tiểu Phúc cũng hướng cha vung tay nhỏ, còn khóc hô để cha sớm đi mang mẹ trở về. Thằng đến nữ nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lâm Ngật vẫn đứng ở đuôi thuyền, trong mắt đúng là khó bỏ thần sắc. Lúc này Tạ Tinh Tinh đi đến Lâm Ngật bên người, nàng cảm khái nói, hiện tại đã biết rõ làm cha mẹ tâm đi. Lâm Ngật nói, sâu sắc thể ngộ. Tạ Tinh Tinh lại nói, kỳ thật lần này ta rời đảo, một là cha mẹ tổ tông cúng mộ, chủ yếu nhất là ta muốn đi nhìn Triều Dương. Hai ngày này, ngươi trở về mọi người vui vẻ hòa thuận, vì không mất hứng, cho nên ta không có đề cập qua Triều Dương. Nhưng là, ta cái này tâm a nói đến đây Tạ Tinh Tinh dụng quyền đảo lấy tim, nàng cũng lại khó nói tiếp. Nước mắt rung manh tiến ra, người cũng khóc không ra tiếng. Lâm Ngật đương nhiên có thể thể vị Tạ Tinh Tinh tâm tình. Hắn nắm ở Tạ Tinh Tinh vai nói, mẹ, Triều Dương không có ở đây, còn có ta, còn có nhỏ Triều Dương. Về sau ta định hảo hảo hiếu kính ngươi. Còn có, người chết không có khả năng phục sinh, mẹ ngươi cần phải khá bảo trọng thân thể. Lâm Ngật nói lấy khăn tay ra cho Tạ Tinh Tinh lau trên mặt nước mắt. Tạ Tinh Tinh nước nở nói, ta biết Triều Dương không có khả năng phục sinh, nhưng là mẹ. Mẹ kiểu gì cũng sẽ không khỏi nhớ tới hắn. Nhớ tới hắn khắc khổ luyện công bộ dáng, nhớ tới năm đó hắn khi còn bé chơi đùa trở về, một mặt mồ hôi vào nhà nói mẹ ta đói. Hắn từ nhỏ đã như vậy ngoan, như vậy nghe lời của ta, biết thương ta. Hắn lúc rất nhỏ đợi, liền tích lũy tiền xài vật mua cho ta lễ vật. Có một lần ta ngã bệnh, hắn như vậy lớn một chút người, vậy mà cho ta nhịn chén cháo. Lúc đó, mẹ là ngậm lấy nước mắt đem chén cháo kia uống vào. Hắn trong lòng ta, vĩnh viễn là tốt nhất, không người có thể thay thế. Lâm Ngật nghe Tạ Tinh Tinh giảng tố, trong lòng càng phát ra khó chịu. Đúng vậy a, Tạ Triều Dương ở bên trái tươi tốt trong lòng vĩnh viễn là tốt nhất nhi tử. Cho nên, nàng sao có thể tiếp nhận Tạ Triều Dương biến thành ác ma sự thật đâu? Nhất định phải giấu giếm nàng. Lâm Ngật nói, mẹ, ngươi nói đúng. Ta cái kia Triều Dương huynh đệ là trên đời này tốt nhất nam nhi, ta cũng vĩnh viễn không quên hắn được. Ta nhất định mang mẹ đi xem hắn. Hiện tại gió nổi lên, mẹ, chúng ta về khoang thuyền đi. Sau 3 ngày, Lâm Ngật một nhóm đến Tân Châu. Tiêu Liên Cầm cũng truyền về tin tức, gần đây Ti Mã Lâm dẫn người chui vào Phượng Tường gặp phải ma tộc chặn đường, Ti Mã Lâm thủ hạ thương vong hơn phân nửa, cuối cùng rời khỏi Phượng Tường. Bởi vậy có thể thấy được, huyết ma tại Phượng Tường làm chu mật bố trí. Cho nên Lâm Ngật hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến là cử chỉ sản xuất. Trừ chuyện này, huyết ma bộ tộc lại không có bất cứ dị thường nào động tĩnh. Lâm Ngật minh bạch, đây chỉ là mưa gió sắp đến trước bình tĩnh. Thừa dịp cái này ngắn ngủi bình tĩnh, Lâm Ngật mang theo Tạ Tinh Tinh, Hồ Diên Ngọc Nhi mấy người đi Hà Châu. Lâm Ngật đối với Tạ Tinh Tinh nói hắn tìm được Tạ Triều Dương phần mộ sau, liền đem Tạ Triều Dương phần rời đến Hà Châu một nơi. Cách Hoa Như Phương mộ phần không xa, Tạ Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi thật sự là không kịp chờ đợi muốn đi nhìn Tạ Triều Dương. Bọn hắn một đường đi bộ, ngày thứ 3 liền đến Hà Châu. Đến Hà Châu cơm cũng chưa ăn một ngụm, Tạ Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi liền muốn đi Triều Dương phần trước. Thế là Lâm Ngật mang theo các nàng đi vào một chỗ nở đầy hoa tươi trên sườn núi. Trong bụi hoa tươi, có một ngôi mộ hoành. Trước mộ phần một khối mộ bài, trên đó viết: Đệ Triều Dương chi mộ. Bên cạnh chữ nhỏ, huynh Lâm Ngật lập. Nguyên lai Tạ Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi đều muốn bái tế Tạ Triều Dương, Lâm Ngật tự nhiên không thể cự tuyệt. Lâm Ngật biết nếu như không để cho gặp, các nàng liền đều sẽ sinh nghi. May mà để gặp một chút làm thỏa mãn các nàng tâm nguyện. Lâm Ngật liền truyền tin cho Tăng Đằng Vân, làm một tòa giả mộ phần. Nhưng là cũng không thể tùy tiện tìm một bộ di hài xương chôn ở trong mộ để Tạ Tinh Tinh, Hồ Diên Ngọc Nhi tế. Lâm Ngật để Tăng Đằng Vân đem Tạ Triều Dương hai kiện di vật chôn ở trong mộ. Vì để cho ngôi mộ mới nhìn xem giống mộ cũ, Tăng Đằng Vân còn xin người đem cái ngôi mộ này làm nhìn qua giống như mộ cũ bình thường. Những người kia cũng thật sự là sẽ dĩ giả loạn trần, còn đem chung quanh một chút hoa cỏ cấy ghép tại mộ phần, mà lại dùng đất cũng là cửu thổ. Thấy thế nào, đều là một tòa mộ cũ. Rốt cục nhìn thấy Tạ Triều Dương mộ phần, còn chưa tới trước mộ phần, Tạ Tinh Tinh liền khóc ngã xuống đất. Nàng không để cho bất luận kẻ nào nâng, leo đến nhi tử trước mộ phần, nằm ở trên mộ kêu khóc nói: Dương Nhi à, mẹ tới thăm ngươi, mẹ tới thăm ngươi, ngươi vì sao vứt xuống mẹ đi trước? Ngươi có biết những năm này mẹ là thế nào qua ta? Dương Nhi a, Tả Tình Tình khóc chết đi sống lại, Hồ Diên Ngọc Nhi cũng ôm mộ bia khóc tê tâm liệt phế. Tình hình này thật là làm cho Thạch Đầu Nhân nhìn đều rơi lệ. Lâm Ngật cùng Mai Mai mấy người đứng ở một bên cũng đều lã chã, nhưng lại không khuyên giải các nàng. Liên để cái này hai mẹ con thỏa thích phát tiết trong lòng tích xúc thống khổ đi. Mã Bội Linh cùng Mẫn Nhi cũng cho Tả Triều Dương đốt đi giấy, sau đó hai nữ đi Tiêu Như Phương trước mộ phần tế bái. Lâm Ngật cùng Mai Mai cho Tả Triều Dương đốt đi giấy sau cũng đi cho Hoa Như Phương đốt giấy. Hai người cũng vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện, Mai Mai đạo: "Mẹ ngươi cùng Ngọc Nhi như vậy đau đến không muốn sống, thật chẳng lẽ không nói cho các nàng chân tướng sao?" Lâm Ngật nói: "Mấy năm này các nàng đã tiếp nhận Triều Dương chết, hiện tại là nhất thời bi thống mà thôi, chân tướng các nàng không tiếp thụ được, đau dài không bằng đau ngắn." Mai Mai đạo: "Thật sự đương Triều Dương chết?" Lâm Ngật nói: "Coi như hắn chết." Mai Mai đạo: "Thế nhưng là hắn dù sao cũng là đệ đệ ngươi, nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp." Lâm Ngật Hồng suy nghĩ nói: "Không có cách nào khác. Còn có, ngươi có biết hắn giết bao nhiêu chính phái nhân sĩ, mà lại thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn? Diệu Hoa bị hắn phân thây, Cửa Đông Tinh bị hắn giàn vật đến chết. Hắn hiện tại chính là ác ma, cho nên Tả Triều Dương đã chết, hiện tại chỉ có Thiết Diện Thần Quân." Chương 1961 khôi phục chín thành công 3, chương 1961 khôi phục chín thành công 3. Mai Mai nghe Lâm Ngật lời này, nặng nề thở dài một tiếng, lại không nói chuyện. Lâm Ngật cùng Mai Mai tại Hoa Như Phương trước mộ phần tế, mấy người lại trở về Tả Triều Dương trước mộ phần. Giờ phút này, Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi ôm đầu khóc giống. Các nàng cũng không biết khóc bao lâu, khóc thái dương đều nhanh xuống núi, nước mắt đều khóc khô. Bữa này khóc giống, cũng phát thả ra mấy năm này đọc lại tại các nàng trong lòng thống khổ. Lâm Ngật đem Tả Tinh Tinh đỡ dậy, Tả Tinh Tinh đối với Lâm Ngật nói: "Ngật Nhi, ta muốn đem Triều Dương mang về." Lâm Ngật đã ngờ tới, cho nên ứng phó chi từ hắn cũng nghĩ tốt. Nếu quả thật để rời mộ phần nói, vậy liền lộ tẩy. Lâm Ngật nói: "Mẹ, ta tìm Âm Dương sư nhìn. Âm Dương sư nói hiện tại không thích hợp rời mộ phần, không phải vậy sẽ đối với huynh đệ bất lợi. Cho nên, ta chuẩn bị ngày sau lại tuyển ngày tốt là Triều Dương rời mộ phần." Tả Tinh Tinh nghe chút hiện tại rời mộ phần đối với huynh đệ bất lợi, liền tạm thời bỏ đi ý niệm này, miễn cho tùy tiện rời mộ phần đối với Lâm Ngật cùng tiểu Triều Dương bất lợi. Sau đó bọn hắn liền đi Hà Châu thành. Lúc rời đi đợi, Tả Tinh Tinh thật sự là cẩn thận mỗi bước đi liên tiếp nhìn lại nhi tử phần mộ. Hồ Diên Ngọc Nhi cũng là lưu luyến khó bỏ. Đến thành Trung Lâm Ngật tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Mấy người sau khi ăn cơm xong, liền trước trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Làm thỏa mãn Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi tâm nguyện, Lâm Ngật chuẩn bị đến mai trước kia liền trở về Tần Châu. Tả Tinh Tinh cùng Ngọc Nhi ngủ một căn phòng. Hôm nay rốt cục nhìn thấy Tả Triều Dương mộ phần, hai mẹ con tâm tình trầm thống phức tạp nhất thời đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Thằng đến từ dạ lúc phần, mới chậm rãi thiết đi. Không ngủ nửa cách giờ, Tả Tinh Tinh đột nhiên đánh cái dùng mình từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng đột nhiên một chút ngồi dậy. Hồ Diên Ngọc Nhi bị bừng tỉnh, nàng cũng ngồi xuống. Còn thuận tay đem bên gối đao rút ra, coi là xảy ra chuyện. Tả Tinh Tinh thì như ma trinh tựa như nhìn chằm chằm cửa sổ. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn về phía cửa sổ, nhưng là bị ánh trăng chiếu trắng bệnh giấy dán cửa sổ bên trên, chứ chiếu ảnh lấy một ít cây cối sơ ảnh, không có bất cứ dị thường nào. Hồ Diên Ngọc Nhi nói: "Mẹ, thế nào?" Tả Tinh Tinh như nói mê địa đạo: "Ta mơ tới Triều Dương. Hắn liền đứng tại phía trước cửa sổ gọi ta. Hắn nói rốt cục đợi đến ta. Hắn rất tưởng nhớ ta. Hắn còn nói hắn không chết." Hồ Diên Ngọc Nhi nghe lời này trong lòng cảm giác khó chịu, nàng đem đao thu hồi nói khẽ: "Hôm nay chúng ta đi hắn trước bộ phận, có lẽ là hắn báo mộng cho mẹ. Nhưng là mẹ, Triều Dương thật đi. Mẹ đừng lại suy nghĩ nhiều, ngủ tiếp một lát đi." Tả Tinh Tinh liền nằm xuống, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa sổ kia. Một lát sau, Tả Tinh Tinh lại phút chốc ngồi dậy. Nàng đối với Hồ Diên Ngọc Nhi nói: "Ta ngủ tiếp không đến. Đến mai trước kia chúng ta muốn đi, ta phải đi lại đi bồi bồi Dương Nhi. Không phải vậy tâm ta sẽ không an." Hồ Diên Ngọc Nhi nói: "Ta bồi mẹ cùng đi." Thế là hai mẹ con liền vội vàng mặc tốt y phục. Hồ Diên Ngọc Nhi nói: "Mẹ, có cần hay không nói cho Lâm đại ca một tiếng?" Tả Tinh Tinh nói: "Đừng lại để hắn quan tâm, hai mẹ con chúng ta trước khi trời sáng liền tốt, để hắn hảo hảo ngủ đi." Thế là Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi đẩy cửa sổ mà, hướng mai táng Tả Triều Dương mộ phần mà đi. Ra khỏi thành đi vài dặm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng chém giết. Hai nữ liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cách chém giết chỗ tới gần, các nàng trốn ở một cái cây sau nhìn trộm. Mượn sáng tỏ ánh trăng, chỉ thấy phía trước ngoài mấy trượng có vài chục người tại hỗn chiến. Chém giết song phương, một bên là một đám áo đen, một bên khác người mặc khác nhau, binh khí trong tay cũng đủ loại. Hai mẹ con còn nhìn ra, trong đó có mấy cái võ công còn phi thường lợi hại. Trên mặt đất còn chạy đến hơn 20 người, có chết, có bị trọng thương phát ra tiếng kêu thống khổ. Hiện tại những người áo đen kia chiếm thượng phong. Trong đó một tên võ công cao cường người áo đen lại huy kiếm bổ độ một tên địch nhân, trong miệng hắn gọi xúc động phẫn nộ kêu lên: "Giết sạch bọn hắn, giết sạch, vì ta Ti Mã tộc báo thù, bởi vì hôn chiến đám người cản trở thông hướng Tả Triều Dương phần mộ đường, hai mẹ con hiện tại cũng chỉ có thể trước gần từ một nơi bí mật gần đó lại tính toán sau." Nghe người này kêu to, Hồ Diên Ngọc Nhi nói khẽ với Tả Tinh Tinh nói: "Mẹ, chẳng lẽ những người áo đen này là Hình Châu Tư Mã gia người?" Tả Tinh Tinh nói cũng có nói: "Trong giang hồ trừ Hình Châu Ti Mã tộc, còn có Long Sơn Tư Mã gia, không biết bọn hắn cùng phái nào người chém giết. Chúng ta cũng đừng xen vào việc của người khác, một hồi nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đi vòng qua." Thế là hai mẹ con liền ẩn tại phía sau cây, một bên tối dòm một bên chờ lấy thời cơ. Nhóm này người áo đen rất cứng hãn, đối thủ không ngừng bị giết ngã trên mặt đất. Ngay tại đối thủ mau ngăn cản không nổi thời điểm, một đầu thân hình về phía tây nam phương hướng lướt gấp mà đến. Thân hình thật nhanh. Tả Tinh Tinh bận bịu đối với Hồ Diên Ngọc Nhi nói tới một cái lợi hại hơn. Cũng không biết là thế lực nào người, cẩn thận chút đừng để phát hiện. Hai mẹ con liền càng thêm coi chừng. Đầu kia thân hình rất nhanh liền đến phía trên chiến trường hỗn loạn. Hắn phát ra một tiếng ma tiếng kêu, thân hình còn chưa rơi xuống, hai tay hướng xuống liền níu, lập tức bốn người áo đen bay lên. Đều là bị người này dùng nội lực hút. Liền đem bốn tên cường hãn người áo đen hút lên, người này nội lực cường đại thật là làm cho Tả Tinh Tinh Hồ Diên Ngọc Nhi kinh ngạc. Bị hút lên bốn tên người áo đen lần lượt hướng người kia bay đi, sau đó người kia xuất trưởng, một trưởng một cái đem hút tới người áo đen đánh phấn thân phách cốt. Cái cuối cùng người áo đen còn bị hắn tàn nhẫn xé rách thành hai nửa mà. Máu tươi như mưa từ không trung phiêu tán rơi rụng rơi vào phía dưới chém giết trong đám người. Người kia còn phát ra phấn khởi mà tiếng kêu. Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi cũng lập tức minh bạch, người này là phía kia. Các nàng cũng thấy rõ, người này mặc cả người trắng áo, mang theo một bộ mặt sắt. Cái này người mặt sắt thủ đoạn tàn nhẫn cũng làm cho hai mẹ con cảm thấy không rét mà run. Người tới chính là Thiết Diện Tần Quân. Nguyên lai Ti Mã Lâm mang một nhóm dị vực cao thủ trở về báo thủ tuyết thủ, biết được Tần Định Phương tại Phượng Tường sau, Ti Mã Lâm cùng Nhi Tử Ti Mã Chí dẫn người chui vào Phượng Tường. Không nghĩ tới huyết ma làm phòng Lâm ngật sớm đã nghiêm mật bố trí, Ti Mã Lâm bọn hắn lọt vào phục kích, gần 300 người đã chết một nửa. Ti Mã Lâm phụ tử mang theo còn thừa người giết ra. Huyết ma liền mệnh Thiết Diện Tần Quân dẫn người truy sát, là thoát khỏi kẻ đuổi giết. Ti Mã phụ tử tất cả mang một nhóm người chia ra mà trốn. Lúc trước Lang Tây Thần dẫn người truy tung đến Ti Mã Chí mang nhóm người này, không nghĩ tới Ti Mã Chí phản bố bấy dập, phục sát kẻ đuổi giết. Vừa rồi cái kia phẫn nộ kêu to giết sạch địch nhân người áo đen chính là Ti Mã Chí. Thiết Diện Thần Quân dẫn người chưa truy tung đến Ti Mã Lâm, biết được Lang Tây Thần trung kế, liền đến đây tương trợ. Thiết Diện Thần Quân khinh công cao, cho nên hắn trước chạy đến. Thiết Diện Thần Quân liên sát bốn người, thân hình cũng rơi xuống đất. Hắn vừa xuống đất, hai tên người áo đen liền công hướng hắn. Thiết Diện Thần Quân một cước mà ra, đem một cái đá bay ra, thân hình lại vụ sáng một chút, một trưởng bổ vào một cái khác trên đầu. Người kia đầu bị đánh thành phấn vụn. Sau đó Thiết Diện Thần Quân thân hình ở trong chiến trường đại khai sát giới, giết những người áo đen kia huyết đục văng tung tóe. Thiết Diện Thần Quân tới, những cái kia ma chảo cũng đều hưng phấn kêu lên. Ti Mã Chí bọn hắn không ai cản nổi Thiết Diện Thần Quân. Ti Mã Chí lại giết đổ một tên địch nhân, sau đó hắn đá lên trên mặt đất một thanh đao, đao hướng Thiết Diện Thần Quân bay đi. Đồng thời Ti Mã Chí hét lớn, "Đi, đi mau." Đối mặt bay tới đao, Thiết Diện Thần Quân ôm đồn ở trong tay, đao tại hắn thân chúng vỡ vụn ra vài khúc. Thiết Diện Thần Quân tàn nhẫn nói ai cũng đừng nghĩ đi. Chương 1962. Mẹ con giao thủ một chương 1962 mẹ con giao thủ một Thiết Diện Thần Quân tiếng nói rơi thôi, lại có hai tên áo đen cao thủ chết ở trên tay hắn. Sau đó Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng hướng Ti Mã Chí lao đi. Thiết Diện Thần Quân nhìn ra Ti Mã Chí là đầu lĩnh, cho nên sẽ không để cho Ti Mã Chí bỏ chạy. Ti Mã Chí hạ lệnh rút lui, những người áo đen kia liền phá vây. Nhưng là những cái kia ma chảo hợp lực dây dưa không để cho các người áo đen tùy tiện bỏ chạy. Rất nhanh, bốn phía cũng không ngừng lờ mờ xuất hiện người, hướng bên này chạy vội tới. Có còn cưỡi ngựa, đánh ngựa xông vào trong chiến trường. Có mấy cái xông ra trùng vây người áo đen cũng bị những này chạy tới người giết ngã xuống đất. Những người này là Tả Triều Dương mang đám kia cao thủ ma đạo. Tả Triều Dương trước chạy đến, bọn hắn hiện tại cũng chạy tới. Giờ phút này Tả Triều Dương cũng cản lại Ti Mã Chí. Tả Triều Dương ra chiêu lăng lệ công hướng Ti Mã Chí. Ti Mã Chí hiện tại cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực cùng Thiết Diện Thần Quân đánh một trận. Theo cao thủ ma đạo lần lượt từ tứ phía mà tới, giấu ở phía sau cây Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi liền bại lộ. Hai mẹ con cũng không ngờ tới cao thủ ma đạo không ngừng mà tới. Khoảnh khắc liền có 6, 7 người thành hình quạt mà đến. Lâm Ngật không muốn để cho Tả Tinh Tinh bại lộ thân phận, vốn muốn cho Tiêu Liên Cầm cho Tả Tinh Tinh dịch dung. Nhưng là Tiêu Liên Cầm chưa về, cho nên Hồ Diên Ngọc Nhi liền đem Tiêu Liên Cầm cho nàng chế tác mặt nạ để Tả Tinh Tinh đeo. Hồ Diên Ngọc Nhi thì đơn giản hóa trang một chút. Hai mẹ con cũng là nữ tử trang dung. Một tên ma chảo còn hưng phấn kêu lên, nơi này còn ẩn giấu đi hai cái, còn giống như là nữ môn, các huynh đệ bắt sống đó a ha ha, đêm nay có chuyện vui nghe chút cất giấu hai nữ nhân, một chút háo sắc ma chảo cũng hưng phấn hướng bên này mà đến. Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi võ công cũng đều không kém. Đối mặt trước hết nhất đánh tới hai tên ma chảo, Tả Tinh Tinh xuất kiếm, Hồ Diên Ngọc Nhi xuất đao, đem cái kia hai tên ma chảo giết ngã trên mặt đất. Nhưng là còn lại ma chảo cũng lần lượt mà đến. Hai mẹ con chỉ có thể ra sức chém giết hướng ra sông. Tả Tinh Tinh hướng Hồ Diên Ngọc Nhi kêu lên, "Mẹ cản trở ngươi đi mau." Hồ Diên Ngọc Nhi thì kêu lên, "Mẹ, ngươi đi." Hai mẹ con vì đối phương cũng có thể đánh bạc tính mệnh, cho nên ai cũng không chịu trước trốn. Tả Tinh Tinh võ công muốn so Hồ Diên Ngọc Nhi cao, nàng huy kiếm lại liên sát hai tên cao thủ ma đạo, sau đó xông vào Hồ Diên Ngọc Nhi trước mặt, từ sau đem đang cùng Hồ Diên Ngọc Nhi đánh nhau một tên cao thủ lâm ngã. Tả Tinh Tinh kêu lên, "Không nghe lời của mẹ, ta liền lại không nhận ngươi. Đi mau, thông chi ca ca ngươi." Sau đó Tả Tinh Tinh một tiếng quát nhẹ, thân hình biến hóa, liên tục lóe ra mấy đạo kiếm quang bay về phía đánh tới địch nhân. Tả Tinh Tinh dùng chính là Tả Gia kiếm pháp. Một tên địch nhân trốn tránh không đội bị kiếm quang đâm trúng kêu thảm ngã xuống đất, khác hai tên địch nhân tránh đi kiếm quang, công phía bên trái tươi tốt. Hồ Diên Ngọc Nhi cũng vung song đao đánh bay một người. Hồ Diên Ngọc Nhi biết mẹ là ra sức cản trở địch nhân để nàng đi. Hồ Diên Ngọc Nhi cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thừa cơ phá vây, đột xuất đi thông chi Lâm Ngật. Nhưng là Hồ Diên Ngọc Nhi còn chưa ra mấy trượng, ba đầu thân hình mà đến chặn đứng Hồ Diên Ngọc Nhi. bên trong một cái là dùng song đao đầu đà, võ công không kém, dây dưa kéo lại Hồ Diên Ngọc Nhi đánh vào một chỗ. Hồ Diên Ngọc Nhi bị cái này ác đầu đà cuốn lấy nhất thời khó mà thoát thân, mà lại ma chảo bọn họ còn không ngừng chạy đến. Tả Tinh Tinh bị hơn 10 người cao thủ ma đạo vây công, Hồ Diên Ngọc Nhi thì bị ác đầu đà cùng 4-5 cái ma chảo cuốn lấy. Hiện tại hai mẹ con khó thoát khốn, Ti Mã Chí cùng những cái kia áo đen cao thủ cũng khó đột xuất, đều chỉ có thể ra sức mà chiến, nhưng là hiện tại người ma tộc nhiều thế chúng, hơn nữa còn có Thiết Diện Thần Quân dạng này đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn cũng khó thoát xuất sinh trời. Minh Nguyệt chiếu ánh dưới vùng quê, một mảnh tiếng chém giết, người của song phương không ngừng ngã xuống đất mà chết. Ti Mã Chí mặc dù võ công coi như không kém, nhưng là hắn thời khắc này đối thủ lại là Thiết Diện Thần Quân. Tại Thiết Diện Thần Quân thủ hạ hắn cơ hồ không còn sức đánh trả. Cuối cùng Ti Mã Chí căng cứng Thiết Diện Thần Quân gần 30 chiêu, bị Thiết Diện Thần Quân một trường đánh vào ngực. Ti Mã Chí xương ngực vỡ vụn trong miệng máu tươi dâng trào, người cũng bay ra ngoài. Thiết Diện Thần Quân một tiếng ma hống, thân hình cũng bay lên, hướng bay rất ra ngoài Ti Mã Chí mà đến. Ti Mã Chí dùng hết cuối cùng lực lượng đem trong tay kiếm ném ra, kiếm hóa thành một đạo bạch quang bay về phía Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân thân hình dây lắc nhưng hơi lệch, kiếm thiếp lấy thân thể của hắn đâm vào không khí. Thiết Diện Thần Quân cũng nhanh chóng xuất thủ bắt lấy chuôi kiếm. Sau đó thân hình hắn chớp động hai lần đuổi kịp Tư Mã Lâm, huy kiếm đem Ti Mã Chí đầu sọ chặt xuống. Ti Mã Chí đầu cùng thân thể đột nhiên phân, tàn thi hướng trên mặt đất rơi đi. Thiết Diện Thần Quân cũng phát ra phấn khởi ma tiếng kêu. Thanh âm tại cái này máu tanh minh nguyệt dạ lộ ra đặc biệt khiếp người. Ti Mã Chí bị Thiết Diện Thần Quân phân thây, quần ma phát ra liên tiếp hưng phấn tiếng gào. Ti Mã Chí chết thảm, nhưng là chiến đấu còn chưa kết thúc, những cái kia cường hãn người áo đen vẫn ra sức mà chiến. Bởi vì tại Phượng Tường bọn hắn thấy tận mắt đầu hàng đồng bạn bị ma tộc tàn nhẫn sát hại. Dù sao vừa chết, cho nên thà rằng chiến tử, cũng không đầu hàng. Cũng liền vào lúc này, Thiết Diện Thần Quân nghe được có người kêu lên, mẹ nó, nương môn này võ công còn không yếu a, không cần bắt sống nàng, giết tiện hóa này nguyên lai hơn 10 người ma chảo vây công Tả Tinh Tinh, vốn định cầm Tả Tinh Tinh thở bọn hắn phát tiết thú tính, kết quả bị Tả Tinh Tinh không ngừng giết ngã xuống đất. Tả Triều Dương liền hướng Tả Tinh Tinh bên này lướt đến. Giờ phút này, lại có mấy tên ma chảo mà đến, đem Tả Tinh Tinh bao bọc vây quanh. Tả Tinh Tinh gặp Hồ Diên Ngọc Nhi bị cuốn lấy khó thoát thân, lòng nóng như lửa đốt. Nàng huy kiếm trái bổ phải chặt hợp lực muốn xông qua chợ Ngọc Nhi phá vây, nhưng là nhất thời khó đột xuất đi. Trên người nàng cũng chịu hai nơi bị thương. Tả Tinh Tinh lại một kiếm bổ vào một tên ma chảo trên mặt, tên kia phát ra như giết heo rú thảm bừng bít lấy đấm máu mặt nhanh chóng tối lui. Có một cái thừa cơ nhào tới công Tả Tinh Tinh, không ngờ đến Tả Tinh Tinh kiếm thế cũng đột biến, một kiếm đâm nghiêng tên kia đầu. Ngay tại tên kia khó mà tránh đi sắc mệnh tang dưới kiếm thời khắc, một thanh kiếm trong nháy mắt mà tới, mũi kiếm chuẩn xác không sai đâm vào Tả Tinh Tinh trên thân kiếm. Mà lại trên kiếm này nội lực đáng sợ, đem Tả Tinh Tinh cánh tay chấn run lên, kiếm cũng suýt nữa tuột tay. Sau đó một tấm mang theo băng lãnh mặt sắt khuôn mặt xuất hiện. Thiết Diện Thần Quân đến. Thiết Diện Thần Quân không có tiếp tục công Tả Tinh Tinh, hắn hướng thủ hạ nói một đám phế vật, đều thối lui. Thế là những cái kia ma chảo đều đình chỉ tiến công, có tiếp tục vây quanh Tả Tinh Tinh, có thì đi vây công Hồ Diên Ngọc Nhi. Thiết Diện Thần Quân chầm chầm Tả Tinh Tinh, trong mắt hồng quang sáng rực, để cho người ta nhìn tìm đập nhanh, như muốn đem Tả Tinh Tinh xem thấu một dạng. Tả Tinh Tinh suy đoán cái này người mặt sắt tám thành chính là Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân võ công kỳ cao, chính mình khó thoát một kiếp này, nàng cũng ổn định quyết tâm chết. Nhưng là nàng làm sao biết, trước mắt thiết ma chính là nàng Dương Nhi a. Tả Triều Dương nói với nàng, ngươi dùng thân pháp là Tử Trúc Lâm Ngọc Dung Bức, ngươi dùng kiếm pháp là Tả Gia Ngọc Trúc 13 thức, ngươi đến cùng là ai? Tả Tinh Tinh dùng võ công, tự nhiên không gạt được Tả Triều Dương. Tả Triều Dương trong lòng kinh ngạc, trước mắt cái này nhìn như nữ nhân vậy mà lại Tả Gia công phu, nhất định cùng Tả Gia có nguồn gốc. Tả Tinh Tinh nói ta chính là Tử Trúc Lâm người. Thật sự là Tử Trúc Lâm người. Tử Trúc Lâm người Tả Triều Dương đều nhận ra, nhưng là trước mắt nữ nhân chưa bao giờ thấy qua. Xem ra là Dịch Dung. Tả Triều Dương tăng thêm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tả Tinh Tinh nói ngươi ác ma này không xứng biết. Sau đó Tả Tinh Tinh một kiếm mà đến, kiếm đâm Tả Triều Dương lồng ngực. Tuyên bố, chương trước, khôi phục 9 thành công, chương tiết tên vốn là phía sau chương danh nhi. Tại lên thời điểm thua sai, chương tiết danh tác người khó mà cải biến, cho nên chỉ có thể như vậy. Xin lỗi các độc giả, chương 1963. Mẹ con giao thủ 2 chương 1963 mẹ con giao thủ 2 đối mặt một kiếm này, Tả Triều Dương thân thể vụ sáng một chút né qua. Sau đó Tả Triều Dương xuất thủ. Hắn xuất thủ nhìn như quỷ dị lăng lệ, nhưng lại âm thầm hạ thủ lưu tình. Bởi vì hắn muốn biết rõ ràng, trước mắt nữ nhân đến cùng là ai. Thế là hai mẹ con đánh lên. Tả Tinh Tinh mỗi một kiếm đều là sát chiêu. Thiết ma tàn nhẫn như vậy, nàng thật sự là hận không thể đem nó một kiếm đâm chết. Đánh mười mấy chiêu, Thiết Diện Thần Quân bỗng biến chiêu, bàn tay chụp phía bên trái tươi tốt cổ họng. Đây cũng không phải Thiết Diện Thần Quân muốn hạ sát chiêu, là đánh mười mấy chiêu, hắn càng phát ra cảm thấy nữ nhân này là như thế quen thuộc. Tim của hắn đều run rẩy lên. Vì chứng thực suy đoán của hắn, hắn dùng ra chiêu này. Nữ tử dùng chính là Tử Trúc Lâm võ công. Nếu như nàng muốn giải chiêu này, chỉ có thể dùng xoáy trúc kiếm chiêu. Mà cái này xoáy trúc kiếm chiêu, Tử Trúc Lâm chỉ có 3 người biết dùng. Hắn, còn có cậu, còn có mẹ. Cậu năm đó đã chết, thiên hạ chỉ có hắn cùng mẹ biết dùng. Đối mặt Thiết Diện Thần Quân cái này quỷ dị khẽ trụ, Tả Tinh Tinh hai chân bất động, thân hình nhưng trong nháy mắt vận chuyển, như xoay bánh quai trèo xoáy. Kiếm toàn chuyển nửa vòng, thẳng tước Tả Triều Dương cổ. Xoáy trúc kiếm chiêu. Cái này cũng đã chứng minh, trước mắt nữ nhân là hắn đêm nghĩ ngày nghĩ mẹ a. Trong chốc ngắn này, Tả Triều Dương đầu ông một chút. Vì sao? Vì sao lão thiên an bài tại dưới tình huống như vậy cùng mẹ gặp nhau? để mẫu thân mắt thấy đến hắn như giống như ác ma tàn nhẫn giết người. Năm đó hắn là mẹ trong lòng hoàn mỹ nhất người, bây giờ lại bị mẹ xưng là ác ma. Tả Triều Dương trong nháy mắt thu hồi một chiêu kia, thân thể cũng hướng về sau lui hai bước. Nếu như đổi lại cùng người khác đánh nhau, Tả Triều Dương cái này lùi lại sẽ nhanh như thiểm điện, để đối thủ căn bản khó mà thừa cơ mà công. Giờ phút này Tả Triều Dương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lui cũng chậm. Tả Tinh Tinh kiếm chiêu lại biến đổi, bổ về phía Tả Triều Dương ngược phải. Tả Triều Dương giờ khắc này cả người đều có vẻ hơi hoảng hốt, hắn cũng không ra chiêu hóa giải, mà là thân thể lảo đảo lại hướng về sau lui nửa bước. Tả Tinh Tinh mũi kiếm cắt ở bên trái Triều Dương ngược phải, đem hắn bộ ngực mở ra một đầu vết máu. Cái này khiến chung quanh quần ma quá sợ hãi. Thiết ma đây là thế nào? Chẳng lẽ là không địch lại nữ nhân này? Không có khả năng a. Thế là mấy cái cao thủ ma đạo tranh thủ thời gian xuất thủ nhào về phía Tả Tinh Tinh. Trong đó còn có một cái giận dữ nói, đem cái này tiện hóa phân thây. Đông Dương, Tả Triều Dương phát ra một tiếng ma hống, bao hàm đau nhức cũng mang theo hận. Thân hình hắn lập tức nhanh chóng chớp động, liên tục xuất thủ. Xuất thủ vừa nhanh vừa động. Không phải công phía bên trái tươi tốt, mà là hướng mấy tên thủ hạ kia xuất thủ. Thế là cái kia mấy tên công phía bên trái tươi tốt nhanh nuốt không phải bay ra chính là ngã xuống đất mà chết. Cái kia kêu la muốn Tả Tinh Tinh phân thây cao thủ ma đạo thì bị Thiết Diện Thần Quân một trưởng bộ nát đầu lâu. Chết thảm nhất. Gặp tình hình này, lập tức ma chảo bọn họ đều kinh ngạc và phẫn. Ngay cả Tả Tinh Tinh cũng kinh ngạc. Thiết Diện Thần Quân dùng thanh âm khàn khàn kêu lên, nàng là của ta. Ai còn dám xuất thủ? Ta phân hắn thi. Một đám ma chảo lập tức dọa đến thẳng hướng lui lại cùng Tả Tinh Tinh giữ một khoảng cách. Tả Triều Dương kinh ngạc nhìn xem mẹ của mình, nhất thời không biết nói cái gì, làm cái gì. Lúc này một bên khác Hồ Diên Ngọc Nhi kêu lên, "Mẹ, nàng dâu đi trước một bước." Tiếp sau lại tận hiếu giờ phút này, Hồ Diên Ngọc Nhi bị đầu đả kia cùng hơn 10 người cao thủ ma đạo vây công, trên thân nhiều chỗ thụ thương. Hồ Diên Ngọc Nhi tự biết khó phá vây ra ngoài, nàng không muốn bị bắt sống chịu đủ. Chuẩn bị tự vẫn. Tả Tinh Tinh cất tiếng đau buồn kêu lên, "Tốt nàng dâu, đi tốt." Kêu to nữ tử là Tả Tinh Tinh nàng dâu. Đó chính là Hồ Diên Ngọc Nhi a. Tả Triều Dương trong lòng chấn động mạnh mẽ, thân hình hắn cũng trong nháy mắt mà lên hướng bên kia bay tới. Dưới tình thế cấp bách, thân hình nhanh như là mị ảnh bình thường. Đồng thời Tả Triều Dương gầm hết lên, đều cho tối lui. Vây công Hồ Diên Ngọc Nhi nhóm người kia nghe được thiết ma tiếng gầm cả kinh tranh thủ thời gian lui về sau. Tả Triều Dương thân hình đã qua đến. Hồ Diên Ngọc Nhi chính nhấc đao hướng cổ bước qua. Giờ phút này, Thiết Diện Thần Quân cách Hồ Diên Ngọc Nhi còn có vài thước khoảng cách. Thiết Diện Thần Quân tay phải hướng Hồ Diên Ngọc Nhi cách không một chảo. Lập tức một cỗ mạnh mẽ hấp lực đem Hồ Diên Ngọc Nhi cả người lẫn đao hút lên hướng Tả Triều Dương bay đi. Bởi vì hấp lực quá lớn, Hồ Diên Ngọc Nhi đao khó bôi ở trên cổ. Người của nàng cũng đâm vào Thiết Diện Thần Quân trong lực. Tả Triều Dương một tay nắm ở nàng, một tay chiếm đao của nàng ném ra. Hồ Diên Ngọc Nhi coi là ma đầu này cầm nàng, là chuẩn bị vũ nhục nàng. Hồ Diên Ngọc Nhi nổi giận kêu lên, "Ác ma, ta chết cũng sẽ không từ ngươi." Nói đi liền muốn cắn lưỡi tự vẫn. Thiết Diện Thần Quân tranh thủ thời gian điểm nàng huyệt đạo, Hồ Diên Ngọc Nhi bưng mình mềm hôn mê tại trong ngực hắn. Tả Triều Dương ôm Hồ Diên Ngọc Nhi, ngửa mặt hướng bầu trời đêm phát ra trận trận tiếng giống, như một cái bị thương nặng manh thú. Giờ phút này hắn bị thương nặng còn muốn đau nhức gấp 10 lần, bởi vì hai nữ nhân này là hắn yêu nhất nữ nhân, mà tại hai nữ nhân này trong lòng, hắn bây giờ là giết người không chớp mắt ác ma. Lúc này có người kêu lên, "Thần Quân, nữ nhân này muốn nhân cơ hội trốn, làm sao bây giờ?" Nguyên lai Tả Tinh Tinh gặp Thiết Diện Thần Quân đột nhiên thần trí khác thường không bị thương hại nàng còn hướng Hồ Diên Ngọc Nhi đi, Tả Tinh Tinh coi là đây là huyết ma công tạo thành cảm xúc dị thường, cho nên nàng đến nhân cơ hội này đi. Hồ Diên Ngọc Nhi khó đột xuất đi, vậy nàng đi trước. Không phải vậy một cái đều chạy không được. Nàng đào thoát thông chi lâm ẩn, Ngọc Nhi mới có hy vọng. Thế là Tả Tinh Tinh liền thừa cơ hướng một cái phương hướng mà đi. Thiết Diện Thần Quân không để cho cao thủ ma đạo mạo phạm Tả Tinh Tinh, cho nên những người kia không dám chặn đường lại không dám công kích, chỉ có thể lớn tiếng bẩm báo Thiết Diện Thần Quân. Tả Triều Dương ôm Hồ Diên Ngọc Nhi, giờ phút này cảm xúc cuồng loạn, hắn hét lớn, "Nàng là của ta, ta ai cũng không cho phép đụng, không cho phép cản hắn thật muốn hô lên, nàng là của ta mẹ." Thế là những cái kia cao thủ ma đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tả Tinh Tinh thân hình càng ngày càng xa cuối cùng hoàn toàn không vào đêm sắc bên trong. Tả Triều Dương cũng ôm Hồ Diên Ngọc Nhi tung bay mà lên. Hắn mất hồn giống như âm thầm theo đuôi Tả Tinh Tinh. Hắn lại muốn cùng mẹ nhận nhau, lại không dám nhận nhau. Vẫn đi theo. Ngay tại Tả Tinh Tinh cách Hà Châu thành không xa thời điểm, đối diện một bóng người bay lượn mà đến. Người tới là Lâm Ngật. Lâm Ngật đứng lên đi tiểu, đi ngang qua Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi gian phòng, đột nhiên nghe được đùng một tiếng. Trong phòng có dị hưởng, nhưng lại nghe không được Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi phản ứng, Lâm Ngật cảm giác kỳ quặc. Lâm Ngật chấn mở cửa then cài nhập phòng xem xét, trên giường không có mờ ai. Cửa sổ là gõ cửa. Cái nào đùng thanh âm, là gió từ cửa sổ thổi vào đem trên bàn một vật thổi ngã phát ra. Lâm Ngật đánh lấy cây châm lửa nhìn kỹ, trừ hai người không thấy, lại không dị dạng. Lâm Ngật suy đoán, trước kia liền muốn trở về, nhất định là Tả Tinh Tinh cùng Hồ Diên Ngọc Nhi khó bỏ, cho nên đi Tả Triều Dương trên mộ. Lâm Ngật cũng liền chưa kinh động người khác, hắn ra khỏi thành tìm tới. Theo hai người khoảng cách rút ngắn, đều nhận ra đối phương. Lâm Ngật thấy chỉ có Tả Tinh Tinh một người, liền biết xảy ra chuyện. Lâm Ngật đến Tả Tinh Tinh bên người, gặp Tả Tinh Tinh trên thân nhiều chỗ thụ thương vội vàng nói, "Mẹ, ngươi không sao chứ? Ngọc Nhi đâu?" Tả Tinh Tinh ngón tay trên phương hướng kia khí không đỡ lấy cả giận, "Chúng ta muốn đi lại bồi bồi Triều Dương, không nghĩ tới, đụng phải người của ma tộc." Ngọc Nhi rơi vào trong tay bọn họ. "Ngươi nhanh đi cứu." Chậm thêm, người của ma tộc liền rút lui thì ra là thế. Lâm Ngật nói, mẹ ngươi về trước đi, cẩn thận chút, ta đi cứu Ngọc Nhi. Nói đi Lâm Ngật chiều phương hướng kia lướt gấp mà đi. Chương 1964, ta muốn cứu ngươi một chương 1964 ta muốn cứu ngươi một Lâm Ngật về phía sau, Tả Triều Dương ôm hô Diên Ngọc Nhi lại âm thầm theo đuôi Tả Tinh Tinh đến khách sạn. Tả Triều Dương sừng sững tại ngoài khách sạn trong bóng tối, náo hải hỗn loạn tương mừng. Hắn cũng thật sự là không nghĩ tới đêm nay truy sát địch nhân vậy mà đụng vào mẹ cùng hô Diên Ngọc Nhi. Hắn từng vô số lần huyễn tưởng qua cùng mẹ cùng Ngọc Nhi gặp nhau chẳng cảnh, nhưng lại không nghĩ tới chân thực gặp nhau chẳng diện lại là mẹ con giao thủ. Cho nên khi tình hình bên dưới hình, hắn cũng không có dũng khí cùng mẹ nhận nhau. Tả Triều Dương vốn định đem hô Diên Ngọc Nhi buông xuống, nhưng là trong lòng lại không bỏ được, dựng lên thật lâu, hắn ôm hô Diên Ngọc Nhi ảm đạm rời đi. Lâm Ngật đến xong việc phát, những người áo đen kia bị giết chỉ còn lại có mười mấy người. Lâm Ngật giết tán ma chúng đem bọn hắn cứu được. Từ người áo đen trong miệng Lâm Ngật biết được ngọn nguồn. Ti Mã tộc không cùng hắn hợp tác gặp trọng thương như thế, ngay cả Ti Mã Chí bị phanh thây, Lâm Ngật nếu thổn thức cũng đành chịu. Lâm Ngật còn bắt hai tên địch nhân thẩm vấn, mới biết Thiết Diện Thần Quân ôm hô Diên Ngọc Nhi chẳng biết đi đâu. Lâm Ngật cũng chỉ có thể trở về khách sạn. Tả Tinh Tinh trở lại khách sạn cũng không đã quấy rầy ngủ say Mai Mai các nàng. Tả Tinh Tinh chính mình đem vết thương băng bó một chút, liền lo lắng chờ lấy Lâm Ngật. Gặp Lâm Ngật một người trở về, nàng đội nói, Ngật Nhi, không tìm được Ngọc Nhi mà sao? Lâm Ngật nói, ta đi đem ma chúng giết tán, nắm hai cái thẩm vấn, bọn hắn nói Thiết Diện Thần Quân đem Ngọc Nhi mang đi. Tả Tinh Tinh thật sự là vạn phần tự trách, nàng thật sự là hối tiếc không kịp. Là ta muốn đi nhìn Dương Nhi. Nếu như Ngọc Nhi có cái không hay xảy ra, ta làm sao xứng đáng Dương Nhi trên trời có linh tiếng a? Đời ta tâm cũng khó có thể bình an. Lâm Ngật khoan an ủi nói, mẹ không nên tự trách. Hai người đi xem Triều Dương nhân chi thường tình. Ai có thể ngờ tới đã vậy còn quá xào đụng vào Thiết Diện Thần Quân. Ngọc Nhi rơi vào tay địch, bọn hắn nhất định sẽ thẩm vấn nàng, cho nên tạm thời sẽ không giết nàng. Ta nhất định nghĩ biện pháp cứu Ngọc Nhi. Lâm Ngật trong lòng làm sao thường không lo lắng bạn phần đâu. Lâm Ngật cũng tò mò có Thiết Diện Thần Quân cùng nhiều như vậy ma chảo, Tả Tinh Tinh là thế nào thoát thân? Chẳng lẽ Tả Triều Dương nhận ra Tả Tinh Tinh? Nếu nhận ra, vì sao không mẹ con nhận nhau? Lâm Ngật nói, mẹ, ngươi là thế nào thoát thân? Nếu như đêm nay không phải Thiết Diện Thần Quân nhận ra Tả Tinh Tinh, Tả Tinh Tinh sao có thể bỏ chạy? Tả Tinh Tinh trở lại khách sạn còn nghĩ mãi không thông. Tả Tinh Tinh khốn hoặc nói, ta đang cùng ma đầu kia đánh lấy. Hắn đột nhiên hạ mệnh lệnh không thể thương tổn ta, còn đem công kích ta mấy tên thủ hạ đánh chết. Còn kích động kêu la, ta là hắn. Cho nên những cái kia ma chảo cũng không dám cản trở ta, ta mới có thể thừa cơ bỏ chạy. Ta hiện tại cũng khó mà nghĩ thông suốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Ngật nghe trong lòng nhất thời minh bạch. Tả Triều Dương là nhận ra mẹ cùng hô Diên Ngọc Nhi a. Tả Triều Dương thành ma giết lung tung vô tội, thậm chí càng giết hắn, nhưng là chí ít đối với mình mẹ cùng yêu mến nhất nữ nhân còn có cảm tình. Nhất là chính mình mẫu thân, chính là biến thành ma chung ma, cũng khó cắt đứt mẹ con tình. Nếu Tả Triều Dương nhận ra Tả Tinh Tinh, cũng định nhận ra hô Diên Ngọc Nhi. Hắn là sẽ không tổn thương hô Diên Ngọc Nhi. Lâm Ngật trong lòng an ổn rất nhiều. Nhưng là Tả Triều Dương mang đi hô Diên Ngọc Nhi, hô Diên Ngọc Nhi cũng chắc chắn biết chân tướng. Lâm Ngật trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm chân tướng, lại không nghĩ rằng lại ra cái này chỗ sơ suất. Lâm Ngật cũng chỉ có thể ngày sau cho hô Diên Ngọc Nhi giải thích. Lâm Ngật cũng biết hô Diên Ngọc Nhi là hiểu chuyện cô nương, nàng là Tả Tinh Tinh suy nghĩ, cũng sẽ không đem chân tướng nói cho Tả Tinh Tinh. Cho nên thống khổ, nàng sẽ một người tiếp nhận. Tả Tinh Tinh nói Ngọc Nhi, ngươi nói ác ma kia làm sao lại lâm trận dị thường? Nếu quyết định giấu giếm Tả Tinh Tinh, vì thế còn tạo tòa giả mộ phần, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Tả Tinh Tinh. Như thế quá tàn nhẫn, mà lại cũng sẽ để hắn lâm vào lưỡng nan tình trạng. Bởi vì Tả Tinh Tinh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu vớt con trai mình. Nhưng là cái kia Nhi tử đã không có thuốc nào cứu được. Một cái hoang ngôn, phải dùng rất nhiều cái hoang ngôn đi chọn. Lâm Ngật cũng chỉ có thể tiếp tục dùng hoang ngôn qua loa tắc trách. Lâm Ngật suy nghĩ một chút nói, mẹ, tu luyện huyết ma công lòng người tính đánh mất hành vi dị thường. Giống như năm đó nhìn lão ca có đôi khi thanh tỉnh, có đôi khi cuồng bạo, làm việc thật là khiến người ta khó liệu. Cái này thiết ma cũng giống vậy. Có một lần ta cùng hắn kịch chiến, đánh hơn 100 chiêu hắn đột nhiên nói không đánh, còn muốn cùng ta uống rượu. Tả Tinh Tinh đối với Lâm Ngật đó là 100% tín nhiệm, cho nên Lâm Ngật lời nói nàng không hoài nghi chút nào. Việc đã đến nước này, chỉ có thể là tận lực nghĩ cách cứu viện hô Diên Ngọc Nhi. Lâm Ngật không muốn lại để cho Tả Tinh Tinh cùng Thiết Diện Thần Quân chạm mặt, hắn nói, mẹ, ngươi cùng thần nữ các nàng về trước Tần Châu. Liên Cầm cũng hẳn là trở về. Ngươi không phải chuẩn bị trở về Nam Cảnh tế tổ sao? Để Liên Cầm cho ngươi dịch dùng, ngươi liền đi Nam Cảnh. Thế xong tổ, liền về Phiêu Linh Đảo. Tả Tinh Tinh nói, Ngọc Nhi rơi vào tay địch, ta đâu còn có tâm tư đi Nam Cảnh tế tổ đi. Lâm Ngật nói, vậy liền về Tần Châu đi. Dạng này ta mới có thể an tâm cứu Ngọc Nhi. Tả Tinh Tinh không nói chuyện, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Ngật đem Mai Mai mấy người đánh thức. Mai Mai các nàng thế mới biết có đại sự xảy ra. Các nàng cũng rất là hô Diên Ngọc Nhi lo lắng. Lâm Ngật đưa các nàng đưa ra thành, lại đưa ra vài dặm. Sau đó Lâm Ngật đi lần theo Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân ôm hô Diên Ngọc Nhi như mất hồn đồng dạng tại trong đêm trăng du đãng, đi ngang qua một con sông. Nước sông dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng. Tả Triều Dương cởi áo bào trải tại bờ sông, lại đem hô Diên Ngọc Nhi nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Hô Diên Ngọc Nhi đơn giản dịch dùng, lại trải qua một trận chém giết, một mặt vết máu. Tả Triều Dương dùng nước sông đem hô Diên Ngọc Nhi mặt rửa sạch sẽ. Hô Diên Ngọc Nhi thì một mực lâm vào trong mê ngủ. Nhìn xem hô Diên Ngọc Nhi khuôn mặt, Tả Triều Dương tâm tình càng phát ra kích động. Từ khi hắn bắt đầu khôi phục thần trí không hề đứt đoạn nhớ lại qua lại, tâm ái cô nương khuôn mặt liền thường hiện lên ở trong đầu hắn. Tả Triều Dương lấy xuống chính mình mặt nạ, hắn vươn tay. Ngón tay của hắn rung động. Rung động ngón tay khẽ chạm vào Hồ Diên Ngọc Nhi gương mặt xinh đẹp. Hiện tại, người yêu khuôn mặt không còn là trong đầu hư ảo hình ảnh, mà là có thể thật sự sở được. Tả Triều Dương một bên khẽ vuốt người yêu gương mặt, một bên kích động tự nói: "Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi, ta rất nhớ ngươi. Đêm nay là Lao Thiên gia đưa ngươi đưa đến bên cạnh ta. Ngươi nhất định có thể hiểu được ta. Về sau, chúng ta song túc song tê, chúng ta cùng một chỗ trợ huyết tổ hoàn thành đại nghiệp. Đến lúc đó thiên hạ cũng là chúng ta. Chúng ta còn có thể trường sinh bất lão, làm thần tiên quyến lữ." Tả Triều Dương tự nói một hồi, lại đem chính mình cho trang sửa sang một chút, đang muốn giải khai Hồ Diên Ngọc Nhi huyệt đạo cùng nàng nhận nhau. Lúc này có mười mấy kỵ từ đông nam lao tới. Tả Triều Dương liền đem Hồ Diên Ngọc Nhi dùng áo bào bao khỏa, ôm vào trong ngực. Rất nhanh, cái kia mười mấy kỵ lao vùn vụt phụ cận. Người cầm đầu rõ ràng là Tần Định Vương. Phía sau hắn còn có Lang Tây Thần. Tả Triều Dương không nghĩ tới Bắc Ma cũng chạy đến. Nguyên lai Ti Mã Lâm dẫn người chui vào Phượng Tường gặp phải phục kích bỏ chạy sau, Huyết Ma mệnh Tả Triều Dương truy kích, lại mệnh Tần Định Vương tra ra nhóm người này đến cùng là lai lịch gì. Huyết Ma cảm giác nhóm người này không giống như là Lâm Ngật nhân mã. Lấy Lâm Ngật đầu não, sẽ không tùy tiện phái người đi tìm cái chết. Tần Định Vương cuối cùng tra ra, nguyên lai nhóm người này cao thủ cường hãn đến từ dị vực, là Ti Mã Lâm mời tới. Lúc trước Tần Định Vương diệt Ti Mã tộc, Ti Mã Lâm mang theo nhi tử may mắn chạy trốn, lần này rõ ràng là hướng hắn mà đến. Cái này khiến Tần Định Vương rất giận buồn bực. Tần Định Vương quyết định triệt để trừ Ti Mã tộc dương nghiệt, liền dẫn người chạy đến. Tần Định Vương ngồi trên lưng ngựa nhìn xem ôm Hồ Diên Ngọc Nhi cùng Tả Triều Dương đạo, ngươi vớt ve là ai? Đêm nay bắt đầu mau đem một chương đánh tốt, máy tính sụp đổ, đánh xuống cũng khó khôi phục. Chỉ có thể nằm đánh, cho nên đã chậm. Lại đi đánh chương 2, chương 2 sẽ càng muộn. Mọi người có thể ngày mai nhìn. Chương 1965, ta muốn cứu ngươi hai. Chương 1965, ta muốn cứu ngươi hai. Nguyên lai Tần Định Vương đụng phải bỏ chạy Lang Tây Thần cùng mấy tên ma chảo, đã hiểu rõ chút tình huống. Tả Triều Dương ở trong chiến trường đột nhiên trở nên cực kỳ dị thường, vì cứu địch nhân còn tàn sát người một nhà, hơn nữa còn ôm một nữ tử mất hồn giống như mà đi. Cái này khiến Tần Định Vương rất khiếp sợ. Hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đối mặt Tần Định Vương chất vấn, Tả Triều Dương âm thanh lạnh lùng nói, vuốt ve là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Định Vương nói, ngươi lâm trận bày giáo, còn cố ý thả đi địch nhân. Đương nhiên cùng ta có quan hệ. Ta phải hướng huyết tổ báo cáo. Tả Triều Dương đạo, không cần đến ngươi báo cáo, ta tự nhiên sẽ hướng huyết tổ như nói thật. Vô luận huyết tổ làm sao phạt ta, ta đều nhận. Nhưng là ngươi không có quyền hỏi đến. Tần Định Vương giờ phút này đối với Tả Triều Dương dùng áo bào bao khỏa ôm vào trong ngực nữ tử càng là hiếu kỳ. Chẳng lẽ nữ tử này là Tả Triều Dương người trí thân? Tần Định Vương xuống ngựa, hắn đi đến Tả Triều Dương đối diện đứng yên nói, ta ngược lại muốn xem nàng là ai. Nói đi, Tần Định Vương bỗng dưng đưa tay đi vén thiêm đắp lên Hồ Diên Ngọc Nhi quần áo trên người. Tả Triều Dương cũng đống nhiên xuất thủ, một trường đánh về phía Tần Định Vương lồng ngực. Tần Định Vương cái tay kia cũng lập tức liền bị trường, đối với ở bên trái Triều Dương một trường kia bên trên. Hai người trưởng lực đều cực lớn, hai người thân thể cũng bị riêng phần mình chấn thẳng run. Tần Định Vương tức giận nói, ngươi vậy mà là địch người hướng ta xuất thủ. Tả Triều Dương đạo, cùng nàng so sánh, ngươi lại coi là cái gì? Lang Tây Thần bọn người thấy hai người động thủ, cũng không biết giúp ai cho phải. Bởi vì hai người đều là huyết tổ cánh tay đắc lực tâm lữ, cũng không thể đắc tội. Lang Tây Thần bọn hắn cũng tranh thủ thời gian xuống ngựa, tới quên giải hai người. Giờ phút này, Bắc Ma mang theo ngân diện, Thiết Ma mang theo mặt sắt. Dưới ánh trăng, hai người mặt nạ đều giống như mạn tán lấy sát khí. Hai người ánh mắt cũng đều thiêu đốt lên liệt diễm giống như hừng quang. Bốn mắt nhìn nhau, tương lần hồ xem. Tần Định Vương tức giận để Lang Tây Thần bọn người cút ngay, sau đó hắn hướng Tả Triều Dương đạo, ta nhịn ngươi thật lâu. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành? Đã ngươi khi nữ nhân này là bảo bối, vậy ta liền đem ngươi bảo bối đánh nát. Tần Định Vương biết Tả Triều Dương võ công cùng mình tương xứng, nhất là Tả Triều Dương kinh người nội lực khôi phục cùng thương tích khép lại để Tần Định Vương đều kinh ngạc, thậm chí đố kỵ. Nhưng là hiện tại Tả Triều Dương ôm một người, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Tả Triều Dương đem Hồ Diên Ngọc Nhi ôm chặt hơn. Tả Triều Dương đạo vấn tiếng nói, có bản lĩnh ngày sau đánh. Tần Định Vương nói chọn ngày không bằng đụng ngày. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh âm này từ tứ phía vang lên, để cho người ta khó phân biệt nó vị. Tần Định Vương, hiện mặt Thiết Ma ôm một người, ngươi liền khoa trương. Dạng này, có bản lĩnh cùng ta đánh đi. Nếu không để Thiết Ma đem người giao cho ta, các ngươi lại tận hứng đánh một trận. Dạng này mới công bằng. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cũng lập tức nghe ra thanh âm này là ai phát ra. Là Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng truy tung mà đến. Nhưng là để hắn không nghĩ tới, Bác Ma cũng tới. Lâm Ngật biết Tả Triều Dương sẽ không thả Hồ Diên Ngọc Nhi, hắn lo lắng hai người kịch chiến đứng lên, Tần Định Vương bị thương Hồ Diên Ngọc Nhi, cho nên lên tiếng chào phúng Tần Định Vương. Tần Định Vương con mắt hướng bốn phía quét qua, nhưng là cũng khó coi đến Lâm Ngật thân hình ở nơi nào. Tần Định Vương nói, lại là ngươi. Tốt, có bản lĩnh ngươi đi ra. Lâm Ngật nói, ta hiện thân ngươi cùng ta đánh sao? Tần Định Vương bận bịu nhỏ giọng đối với Tả Triều Dương đạo, chúng ta là huynh đệ huyết tại tường lúc trước là ta không phải. Ta đem Lâm Ngật lừa gạt đi ra, ngươi ta đến liên thủ giết hắn. Tả Triều Dương đạo, ngươi cho rằng hắn giống như ngươi ngu xuẩn? Tần Định Vương cưỡng chế nộ khí, có lẽ hắn cứ như vậy ngu xuẩn. Tần Định Vương lại đối chỗ tối Lâm Ngật nói, ngươi đi ra ta tự nhiên cùng ngươi đánh, ngươi không ra ta cùng bị đánh. Tần Định Vương thanh âm rơi xuống, phía trước xuất hiện Lâm Ngật thân ảnh mơ hồ, sau đó Lâm Ngật thân hình hướng bên này nhanh chóng mà đến. Theo Lâm Ngật càng ngày càng gần, Lang Tây Thần bọn người vậy mà dọa đến tranh thủ thời gian hướng Tần Định Vương cùng Thiết Ma dựa sát vào. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với Lâm Ngật trong lòng có nhiều sợ hãi. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cũng không nghĩ đến, Lâm Ngật vậy mà thực có can đảm hiện thân mà đến. Nếu như đổi lại hai người bọn họ, đối mặt đáng sợ nhất hai cái huyết mano, căn bản sẽ không hiện thân. Còn e sợ cho tránh không kịp đâu. Nhưng là Lâm Ngật lại phát hiện mà đến rồi. Cái này dũng khí, cũng thật không phải hai người bọn họ nhưng so sánh. Lâm Ngật tại ngoài ba trượng đứng yên, hắn trước nhìn thoáng qua Tả Triều Dương trong ngực đuốt ve Hồ Diên Ngọc Nhi. Gặp Hồ Diên Ngọc Nhi không có bất cứ động tĩnh gì, biết là bị điểm hôn huyệt. Lâm Ngật lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Định Vương. Lâm Ngật chào làm nói Tần Vương, ta hiện thân, có thể một trận chiến. Nếu như chỉ có Tần Định Vương một người, Tần Định Vương căn bản sẽ không cùng Lâm Ngật đánh. Hiện tại có Thiết Ma, hai người liên thủ, Lâm Ngật căn bản không phải đối thủ. Tần Định Vương nói ngươi là chính mình muốn chết. Nói đi Tần Định Vương hướng Lâm Ngật một chảo, trong nháy mắt mấy đạo màu đỏ chảo ảnh chụp vào Lâm Ngật. Lâm Ngật nhìn chằm chằm bay tới chảo ảnh bất động, ngay tại chảo ảnh lần lượt mà tới trong nháy mắt, Lâm Ngật trong nháy mắt bay lên một cước, cước ảnh nhanh chóng chớp động, đem cái kia mấy đạo chảo ảnh đều đá nát. Lâm Ngật bàn chân kia lại giẫm trên mặt đất. Tần Định Vương thân hình cũng đến, sau đó cùng Lâm Ngật đánh lên. Lang Tây Thần cùng cái kia hơn 10 người ma chảo không dám tùy tiện động. Liên bọn hắn cái này tầm 10 người, nếu như tham chiến, không đủ Lâm Ngật giết. Tần Định Vương đương nhiên cũng không có trông cậy vào Lang Tây Thần cùng cái này 10 cái ma chảo, hắn trông cậy vào chính là Tả Triều Dương. Nhưng là Tả Triều Dương không có tham chiến ý tứ. Tần Định Vương một bên đánh một bên kêu lên, Thiết Diện huynh, hiện tại không động thủ chờ đến khi nào? Tả Triều Dương lạnh lùng thốt, ta không nói muốn động thủ. Lâm Ngật hiện thân, là phán đoán Tả Triều Dương sẽ không thả Hồ Diên Ngọc Nhi. Nếu như Tả Triều Dương thật động thủ, cái kia Lâm Ngật liền lui. Lâm Ngật nếu như đi, bọn hắn muốn ngăn cản cũng khó khăn. Tả Triều Dương không xuất thủ tương trợ, Tần Định Vương cái này ra đùa giỡn cũng khó hát đi xuống. Tần Định Vương thật sự là tức giận không thôi. Hắn lại cùng Lâm Ngật phi nhanh hơn mấy chiêu, sau đó thân hình bay ra rơi xuống đất, cùng Lâm Ngật kéo dài khoảng cách. Lâm Ngật nói, Tần Định Vương, ta liền biết ngươi không có gan này. Tần Định Vương nói ngươi ta đều võ công cái thế, muốn chia ra thắng bại, làm sao cũng phải 300-400 chiêu. Ta hiện tại đột nhiên không tâm tình. Ngày sau tái chiến. Tần Định Vương nói con mắt lại hướng bốn phía cảnh giác quét liệu một chút. Tần Định Vương bây giờ hoài nghi Lâm Ngật hiện thân, có phải hay không đã đập bẫy? Kỳ thật Lâm Ngật hiện thân bản ý cũng không phải cùng Tần Định Vương đánh một trận. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng Tần Định Vương không có mấy trăm chiêu khó phân ra thắng bại. Coi như phân ra thắng bại, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Khi đó đừng nói Tả Triều Dương động thủ, chính là Lang Tây Thần bọn hắn cũng có thể giết hắn. Lâm Ngật hiện thân là muốn Tả Triều Dương nói mấy câu. Lâm Ngật lộ ra rất đại độ đối với Tần Định Vương nói theo ngươi. Vậy ngươi lúc nào thì có tâm tư nói một tiếng, ta tùy thời phục hồi. Tần Định Vương lúng ta lúng túng nói ta chắc chắn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lâm Ngật nói, ta bây giờ muốn cùng Thiết Ma nói mấy câu. Tần Vương nếu không cùng ta đánh, còn xin Tần Vương cho cái thuận tiện, như thế nào? Tần Định Vương nói vậy phải xem hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi nói. Tả Triều Dương đạo, ta nguyện ý. Tần Định Vương nghe lời này, lập tức ngậm miệng lại. Hắn không lời có thể nói. Tần Định Vương hướng về sau lui hai trượng. Lang Tây Thần mấy người cũng hướng về sau lui. Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương hướng lẫn nhau đi tới, sau đó cách xa nhau ba thước khoảng cách riêng phần mình đứng yên. Tả Triều Dương dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, ngươi có lời gì nói? Lâm Ngật theo dõi hắn con mắt nói đem Ngọc Nhi lưu lại. Chương 1966, ta muốn cứu ngươi ba. Chương 1966, ta muốn cứu ngươi ba. Tả Triều Dương biết Lâm Ngật tìm tới chính là vì Hồ Diên Ngọc Nhi, nhưng là Hồ Diên Ngọc Nhi là hắn yêu dấu nữ nhân, ngày nhớ đêm mong, hôm nay rốt cục ôm vào trong ngực, sao có thể tùy tiện lưu lại? Tả Triều Dương đạo, nữ nhân của ta, vì sao muốn lưu lại? Lâm Ngật nói, nếu như ngươi chân ái nàng, liền đem nàng lưu lại. Các ngươi huyết ma bộ tộc đều là thứ gì mặt hàng, trong lòng ngươi cũng minh bạch. Ngươi đem nàng mang về, sẽ hại nàng. Tả Triều Dương đạo, có ta ở đây, ai dám tổn thương nàng? Không cần ngươi quan tâm. Lâm Ngật nói, ngươi bây giờ biến thành giết người như ngoé ma đầu. Nàng biết tình hình thực tế sẽ phi thường thống khổ. Nếu như ngươi chân ái nàng, liền để nàng coi ngươi chết. Tu luyện huyết ma công người tâm tính đại biến, cho nên nhưng xưa nay không cho là mình dị thường. Ngược lại cố chấp cho là đều là người khác sai. Cho nên Tả Triều Dương nghe lời này rất là tức giận. Hắn nói ta biết ngươi ngóng trông ta chết. Nhưng là ngươi cho rằng ta mẹ cùng Ngọc Nhi giống như ngươi vô tình nghĩa sao? Nếu như các nàng biết ta sống, không biết sẽ có cao hứng bao nhiêu đâu. Lâm Ngật cười lạnh nói, vì ngươi biến thành ác ma cảm thấy cao hứng sao? Tả Triều Dương cũng có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, hắn dùng uy hiếp ngữ khí đối với Lâm Ngật nói, hiện tại ngươi có thể đi. Nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Ngật nói, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai còn có thể làm khó dễ được ta? Nhưng là ta hiện tại không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nói đi Lâm Ngật quay người lao đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn biến mất không thấy. Tần Định Vương trơ mắt nhìn xem Lâm Ngật tiêu sái mà đi, trong lòng ấm ức. Tần Định Vương tới dùng oán trách giọng điệu đối với Tả Triều Dương đạo, thế mà chúng ta vốn có thể liên thủ đối phó hắn, nhưng là ngươi lại cứ như vậy để hắn đi, còn cùng hắn xì xào bàn tán. Chẳng lẽ ngươi còn niệm tình huynh đệ sao? Ta muốn chi tiết bẩm báo huyết tổ. Tả Triều Dương chưa để ý tới Tần Định Vương, hắn ôm Hồ Diên Ngọc Nhi lướt lên một con ngựa, sau đó hướng phía tây bắc hướng mà đi. Tần Định Vương thấp giọng mắng một câu thô tục, cũng dẫn người lên ngựa theo ở bên trái Triều Dương phía sau hướng Phượng Tường mà đi. Lâm Ngật vị chân chính rời đi, hắn âm thầm theo dõi, hy vọng dọc đường tùy thời đem Hồ Diên Ngọc Nhi cứu ra. Nhưng là Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương đều không phải là đồ đần, bọn hắn cũng bắt đầu đề phòng Lâm Ngật. tăng thêm những cái kia ma chảo cũng không ngừng tụ tập, địch nhân thế càng lớn, Lâm Ngật cũng khó tìm đến cơ hội. Lâm Ngật một mực theo đến Phượng Tường cảnh nội, sau đó hắn trước tìm cái địa phương đặt chân, dự định bàn bạc kỹ hơn. Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương dẫn người trở lại trong ma quật. Tả Triều Dương đem Hồ Diên Ngọc Nhi đưa đến chính mình trong phòng, trước phóng tới trên giường. Dọc theo con đường này, Tả Triều Dương ba lần giải khai Hồ Diên Ngọc Nhi huyệt đạo, để nàng uống nước ăn, nhưng lại chưa cùng nàng quen biết. Tả Triều Dương suy đoán Lâm Ngật tám thành âm thầm theo đuôi bọn hắn, vì ngăn ngừa phức tạp, hắn chuẩn bị đi trở về sau lại cùng Hồ Diên Ngọc Nhi nhận nhau. Trở lại trong ma quật, Tần Định Vương liền nhanh đi hướng huyết ma cáo trạng. Tần Định Vương đem chuyện đã xảy ra bẩm báo huyết ma, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối. Sau việc Tần Định Vương còn bực tức nói, Lâm Ngật hiện thân, nếu như Mặt Sắt liên thủ với ta Lâm Ngật liền khó chạy thoát, nhưng là Mặt Sắt không chỉ khoanh tay đứng nhìn, hắn còn cùng Lâm Ngật lén lén lút lút nói hồi lâu nói. Huyết tổ, chúng ta đến để phòng tiết ma. Nhìn trở về thế nhưng là vết xe đổ huyết ma nghe rất tức giận. Huyết ma biết Tả Triều Dương Lâm trận khác thường thả đi một nữ, mang về một nữ, tất có điều bí ẩn. Việc này Tả Triều Dương cũng chắc chắn cùng hắn giải thích rõ ràng. Hắn là tức giận Tả Triều Dương vậy mà chưa cùng Tần Định Vương liên thủ đối phó Lâm Ngật. Huyết ma để Tần Định Vương xuống dưới, sau đó mệnh Dư Đại Tiên chiêu Tả Triều Dương mau tới gặp hắn. Dư Đại Tiên đi triệu Tả Triều Dương, Tả Triều Dương để Dư Đại Tiên thủ hắn cửa phòng ngủ miệng, bất luận kẻ nào đều không cho tự ý nhập. Sau đó Tả Triều Dương liền tới thấy Huyết Ma. Huyết Ma nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Bác Ma đã đem sự tình kỹ càng bẩm báo ta. Hiện tại, ngươi giải thích đi." Tả Triều Dương đạo, "Huyết tổ, cái kia bị ta thả đi nữ nhân là mẹ ta. Ta mang về nữ tử là của ta Ngọc Nhi." Huyết Ma cùng bên cạnh Dư Bác Huyết nghe đều sửng sốt một chút. Thì ra là thế. Khó trách Thiết Ma sẽ lâm trận quay giáo một kích. Huyết Ma đạo, "Cứu mình mẹ cùng người yêu, nhân chi thường tình không gì đáng trách." Ta cũng chúc mừng ngươi đụng phải mẹ cùng nữ nhân yêu mến. Nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không cùng Bắc Ma liên thủ đối phó Lâm Ngật? Tả Triều Dương đạo, ta là vì nàng suy nghĩ. Ta không muốn buông nàng ra, bởi vì ta không tin được Bắc Ma. Đừng nói Tả Triều Dương không tin được Tần Định Vương, Huyết Ma cũng tin không được Tần Định Vương. Huyết Ma từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn nói lần này, ta liền không phạt ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tả Triều Dương đạo, ta huyết tổ. Huyết Ma đạo, vậy ngươi và mẹ ngươi nhận nhau không có? Tả Triều Dương đạo, không có. Huyết Ma đạo, vì cái gì không quen biết nhau? Tả Triều Dương đạo, thời cơ không đến. Huyết Ma nhìn xem Tả Triều Dương, hắn cặp kia đỏ nhạt con ngươi lưu quang không chừng. Huyết Ma giống như minh bạch Tả Triều Dương trong lòng lo lắng. Tả Triều Dương đem Hồ Diên Ngọc Nhi mang về, Huyết Ma cũng hoàn toàn có thể lý giải. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra Hoành Nhi dung nhan đến. Người nam nhân nào không muốn để cho chính mình yêu mến nhất nữ nhân bồi bạn Tả Hữu A, nhưng là Hoành Nhi vĩnh viễn làm bạn không được hắn. Hắn là như thế tình mình, cũng là như thế hận. Huyết Ma đạo, vậy ngươi trước cùng Ngọc Nhi nhận nhau đi. Nhận nhau sau, mang nàng tới gặp ta. Tả Triều Dương đạo, Huyết tổ, ta có một chuyện tình cầu. Huyết Ma đạo nói, Tả Triều Dương đạo, ta đem Ngọc Nhi mang về, không muốn để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì, cho nên xin mời Huyết tổ hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được đối với Ngọc Nhi vô lễ, càng không thể tổn thương nàng. Huyết Ma đạo, vậy thì phải nhìn nàng biểu hiện. Nếu như nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa cùng ngươi cùng một chỗ hiệu lực tại ta, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, ta cũng sẽ đợi nàng như là thân nhân. Nếu như nàng thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán làm hỏng việc của ta, đừng trách ta. Tả Triều Dương đạo, nàng nhất định sẽ không hư sự tình. Huyết Ma đạo, hy vọng như vậy. Tả Triều Dương liền về trước gian phòng của mình. Tả Triều Dương sau khi đi, Dư Bác Huyết lộ ra sầu lo bất an. Dư Bác Huyết đạo, Huyết tổ, tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Một cái là hắn mẹ ruột, một cái là yêu nhất nữ nhân, các nàng hai người chắc chắn xúi dục Thiết Ma. Huyết Ma đạo, yên tâm đi, hết thảy tại ta trong khống chế. Huyết Ma nói, trên mặt hiện ra một sợi cười quỷ dị. Hắn lại đối Dư Bác Huyết đạo, đi an bài đi. Sau 3 ngày, công lực của ta liền có thể khôi phục đến chính thành. Vừa bận tổ chức vạn ma hội, sau đó liền tẩy máu những cái được gọi là danh môn chính phái. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dư Bác Huyết liền đi an bài. Trải qua những thời giờ này điều dưỡng, Huyết Ma gặp nhìn trở về trọng thương thương đã khỏi. Còn có để Huyết Ma mừng rỡ không thôi chính là, hắn cảm giác đau không ngừng yếu bớt, nội thương phát tác thống khổ lại giảm bớt không ít. Vận mệnh của mình rốt cục hoàn toàn do bàn tay mình nắm, cái này khiến Huyết Ma lại không chỗ cố kỵ. Tả Triều Dương trở lại trong phòng, sau đó ngồi tại giường bờ ngâm nghĩa trong mê ngủ Hồ Diên Ngọc Nhi. Hắn thân vuốt Hồ Diên Ngọc Nhi khuôn mặt, tâm tình cũng càng phát ra kích động lên. Thế là Tả Triều Dương đưa tay giải khai Hồ Diên Ngọc Nhi huyệt đạo. Hồ Diên Ngọc Nhi một chút tỉnh lại. Hồ Diên Ngọc Nhi tức giận nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chương 1967. Ta muốn cứu ngươi 4 chương 1967 ta muốn cứu ngươi 4 Hồ Diên Ngọc Nhi bị bắt, coi là phải bị không phải người tra tấn. Không ngờ cái này Thiết Ma không có ngược đãi nàng, cũng không phi lễ nàng. Trên đường còn hai lần giải khai nàng huyệt đạo để nàng ăn. Hồ Diên Ngọc Nhi thật không biết cái này ác ma trong hồ lô bán là thuốc gì. Hồ Diên Ngọc Nhi lại nói, nếu như ngươi muốn từ trong miệng ta thám thính cái gì, ngươi liền chết cái này tâm đi. Ngươi hay là giết ta đi. Tả Triều Dương vẫn như cũ ngắm nhìn nàng, trong mắt cũng gặp nạn đến thấy một lần ôn nhu. Tả Triều Dương nói, Ngọc Nhi, ngươi là ta cả đời yêu mến nhất nữ nhân, ta làm sao lại hại ngươi? Ta cũng sẽ không để người khác tổn thương ngươi. Tả Triều Dương tu luyện huyết ma công sau thanh âm cũng biến thành cùng trước kia khác biệt, cho nên Hồ Diên Ngọc Nhi cũng khó từ thanh âm phân biệt là ai. Thiết Ma cùng nàng nói dạng này thân mật mà nói, cũng làm cho nàng nổi giận. Hồ Diên Ngọc Nhi diện mục nén giận hờn tiếng nói, đồ vô sỉ. Ta Hồ Diên Ngọc Nhi lời nói phía sau đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Tả Triều Dương tháo xuống hắn mặt sắt, lộ ra diện mục thật sự. Cứ việc Tả Triều Dương trên mặt che kín màu đỏ như hình lưới dấu vết, nhưng là vẫn rất dễ dàng nhận ra hắn. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn thấy gương mặt này, lập tức kinh ngạc và phẫn. Tả Triều Dương kích động nói, "Ngọc Nhi, ta là của ngươi Triều Dương a." Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn xem Tả Triều Dương, nàng giống như ở trong mộng mới tỉnh, giơ tay hung hăng một bàn tay lắp tại Tả Triều Dương trên mặt. Tả Triều Dương trên mặt cũng nhiều dấu năm ngón tay mấn. Hồ Diên Ngọc Nhi nghiêm nghị nói, "Hèn hạ vô sỉ, vậy mà dùng biện pháp này mê hoặc ta. Ta Triều Dương mặc dù đã chết, nhưng là hắn là đường đường đại anh hùng, anh danh đầy giang hồ, há lại cho ngươi cái này ác ma khinh nhẫn." Tả Triều Dương dùng thanh âm khàn khàn nói, "Ngọc Nhi, ta không chết, ta thật không chết. Ngươi còn nhớ được năm đó chúng ta phát qua minh ước? Ngày khác, sinh cùng chăn chết chung huyệt." Hồ Diên Ngọc Nhi kinh ngạc, ma đầu này không chỉ thuật dịch dung cao tuyệt, vẫn còn biết năm đó nàng cùng Triều Dương phát qua minh ước. Hồ Diên Ngọc Nhi âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như ngày đó không phải ta cùng mẹ đi Triều Dương phần trước cúng mộ, ta còn thực sự muốn bị ngươi ma đầu này lừa chính mình mộ phần." Tả Triều Dương lập tức minh bạch, nhất định là Lâm Ngật là phiến đương cùng người yêu cho mình tạo tòa giả mộ phần. Tả Triều Dương lại khó khống chế tâm tình mình, hắn tức giận kêu lên, "Lâm Ngật không nói cho các ngươi tình hình thực tế cũng được, biết rõ ta sống trả lại cho ta xây lại mộ, còn mang các ngươi đi cúng mộ, để cho các ngươi tại ta trước mộ phần đau đến không muốn sống. Tâm hắn đang chết, ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Hồ Diên Ngọc Nhi cũng kêu lên, "Thiết diện ma, đừng lại đóng kịch. Như thế nào mới có thể để người yêu tin tưởng mình đâu?" Tả Triều Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn một tay lấy chính mình quần áo lôi ra, lộ ra chính mình lồng ngực. Tả Triều Dương lồng ngực cũng che kín nô ra gân mạch, nhưng là bộ ngực hắn cái kia ngọc chữ vẫn phi thường rõ ràng. Hồ Diên Ngọc Nhi đối với cái này Tả Triều Dương trước ngực cái này ngọc chữ không thể quen thuộc hơn nữa. Thiên hạ không người so với nàng quen thuộc hơn, bởi vì cái này ngọc chữ là nàng năm đó dùng đao khắc vào Tả Triều Dương ngực. Hồ Diên Ngọc Nhi khiếp sợ không thôi, nàng cả người cũng run rẩy, nàng duỗi ra ngón tay sở lấy cái chữ kia, trong đó có một vẽ còn hơi có chút nghiêng, chính là nàng khắc. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Tả Triều Dương, một mặt khó có thể tin thần sắc. Nàng mang theo khóc cấm đạo, ngươi thật sự là Triều Dương? Tả Triều Dương nói, ngươi muốn ta làm thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng? Hồ Diên Ngọc Nhi nói, nhưng là ngươi chết, A Tăng Huynh nói ngươi chết, Lâm Ngật cũng nói ngươi chết. Tả Triều Dương nói, chúng ta bắt đầu thấy mặt là mùng 3 tháng 8. Phân biệt lúc ngươi nói với ta, ngươi là ta Hồ Diên Ngọc Nhi. Trời ạ! Hồ Diên Ngọc Nhi kêu một tiếng, nàng cảm giác cả người đều bị choáng rồi. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, người trước mắt chính là Tả Triều Dương. Nàng thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, người yêu hóa ra vẫn còn sống. Hồ Diên Ngọc Nhi hoa một tiếng khóc thành tiếng, nàng nào vào Tả Triều Dương trong ngực, đem hắn ôm chặt lấy, sợ lại mất đi hắn. Tả Triều Dương cũng ôm chặt lấy Hồ Diên Ngọc Nhi. Tả Triều Dương giờ phút này rõ ràng cảm giác được Hồ Diên Ngọc Nhi nhịp tim lại như thế kịch liệt, chấn động ngực của hắn. Hồ Diên Ngọc Nhi kinh hỉ chi tình khó mà nói nên lời, nàng không ngừng hôn hít lấy Tả Triều mặt, hôn hít lấy Tả Triều Dương ngực chữ. Nàng kích động kêu lên, "Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Triều Dương? Ngươi mau nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đây không phải đang nằm mơ chứ?" Tả Triều Dương nói, "Năm đó ta bị Lý Thập Ngũ đánh lén, đều cho là ta chết, nhưng là ta bị hai cái tiền bối Võ Lâm cứu được. Nguyên lai bọn hắn một mực tại tìm kiếm ta, bởi vì ta trong mắt có huyết đồng ma ảnh. Nam Bắc nhị môn người vì tìm huyết đồng ma ảnh tìm 200 năm, kết quả lại là ta huyết đồng ma ảnh." Hồ Diên Ngọc Nhi nghe lời nói này thật sự là như rơi năm dặm trong mây mù. Hồ Diên Ngọc Nhi nói, cái gì là huyết đồng ma ảnh? Huyết đồng ma ảnh có làm được cái gì? Tả Triều Dương trong mắt phát ra ánh sáng nói, huyết đồng ma ảnh là phục sinh huyết tổ nơi mấu chốt, cho nên nói là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại ta, ta đời này nhất định là các loại huyết tổ. Tính mạng của ta bởi vì huyết tổ đem đại phát dị sắc. Tóm lại, Bắc Cung Vô Dương dùng ta đem huyết tổ sống lại. Ta cùng huyết tổ như cùng một người. Không có huyết tổ ta sẽ không trùng sinh, không có ta, huyết tổ cũng khó phục sinh. Tả Triều Dương lúc nói trên khuôn mặt thần sắc cũng lộ ra cùng nhiệt. Hồ Diên Ngọc Nhi nói, ngươi nói là, ngươi sống lại huyết ma. Lâm Đại Ca nói vậy cũng là gạt người, đó là côn luôn ma. Căn bản không phải 200 năm trước huyết ma. Ngươi đến cùng thế nào hắn mới là lừa đảo? Tả Triều Dương đánh gãy Hồ Diên Ngọc Nhi lời nói kêu lên, Lâm Ngật mới là nói bậy nói bạn. Hắn lừa gạt người trong thiên hạ, còn lừa gạt mẹ của ngươi. Hắn thay đổi, hắn không còn là năm đó Lâm Ngật. Ta lại không coi hắn là huynh trưởng. Hắn thay đổi. Ba chữ này như phích lịch bình thường đánh thức đắm chìm tại to lớn trong vui mừng đầu góc đều mơ hồ Hồ Diên Ngọc Nhi. Hồ Diên Ngọc Nhi nhớ tới đêm đó Tả Triều Dương thủ đoạn tàn nhẫn giết người. Tình hình kia, giống như ác ma lâm thế một dạng. Nghĩ tới đây, Hồ Diên Ngọc Nhi thể xác tinh thần cũng không khỏi hộp tốc một chút. Nàng trước chậm rãi đẩy ra Tả Triều Dương. Sau đó nàng một lần nữa xem kỹ lấy người trong lòng. Giờ phút này Tả Triều Dương bởi vì xúc động phẫn nộ gương mặt đều có chút dữ tợn. Hồ Diên Ngọc Nhi cố gắng để cho mình thanh tỉnh chút, nàng phải đem sự tình nuốt một nuốt. Nàng nhìn chằm chằm Tả Triều Dương cặp kia đáng sợ đỏ mắt nói, ngươi tu luyện huyết ma công. Tả Triều Dương gật đầu nói, Ngọc Nhi ngươi đừng sợ, huyết ma công cũng không phải là ngươi cho là đáng sợ như vậy. Ta mặc dù thân thể ra chút dị dạng, nhưng là hiện tại huyết tổ sống lại. Huyết ma công là huyết tổ sang. Huyết tổ cam đoan đem ta khôi phục như lúc ban đầu. Hồ Diên Ngọc Nhi không để ý hắn, nàng kinh hỉ bắt đầu từ từ biến thành thống khổ. Nàng tiếp tục nói, ngươi tu luyện huyết ma công, cho nên xuất hiện cái kia huyết đồng ma ảnh, sau đó tại ngươi trợ giúp bên dưới, sống lại huyết ma. Sau đó ngươi thành huyết ma nô. Thế là, ngươi cùng Tần Định Phương tên xuất sinh này thông đồng làm bậy cùng một chỗ trợ huyết ma, các ngươi việc các bất tận trong giang hồ không ngừng nhấc lên gió tanh mưa máu, các ngươi còn vọng tưởng nhất thống giang hồ còn muốn đoạt thiên hạ. có phải hay không? Tả Triều Dương nói Ngọc Nhi, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi nghe ta nói, huyết tổ là ngàn năm một người. Ngươi suy nghĩ một chút, trong thiên hạ ai có thể chết 200 năm lần nữa phục sinh? Huyết tổ tâm hoài chí lớn hô Diên Ngọc Nhi lớn tiếng nói, ta không nghe những này. Ngươi trả lời ta có phải hay không? Chương 1968, ta muốn cứu ngươi năm chương 1968 ta muốn cứu ngươi năm đối mặt hô Diên Ngọc Nhi thanh sắc câu lệ chất vấn, Tả Triều Dương thật không biết như thế nào giải thích với nàng, mới có thể để cho nàng lý giải cũng tiếp nhận đây hết thảy. Sau đó cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ hiệu chung huyết tổ. Cho nên Tả Triều Dương không nói, nhưng là trong lòng của hắn thì bắt đầu thất vọng, vì sao nữ nhân yêu mến dạng này không hiểu hắn. Hô Diên Ngọc Nhi nhìn xem Tả Triều Dương, nàng hiện tại hoàn toàn minh bạch, Tả Triều Dương đã bị huyết ma thư hoàn toàn thay đổi. Trước mắt Tả Triều Dương đã không còn là năm đó Tả Triều Dương. Đây thật là để Hô Diên Ngọc Nhi đau lòng như góc. Hô Diên Ngọc Nhi cảm giác giờ phút này tâm như bị lưỡi dao cắt chém, cắt phá thành mảnh nhỏ. Hô Diên Ngọc Nhi lệ như suối trào, thân thể cũng bởi vì to lớn thống khổ mà run rẩy. Hiệp nghĩa chính trực người yêu bây giờ biến thành ác ma, nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Hô Diên Ngọc Nhi cũng minh bạch Lâm Ngật vì sao lừa gạt nàng nói Tả Triều Dương chết. Có đôi khi, hoang ngôn thật sự là thật sự cùng nhau lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận a, mặc dù cái này tàn khốc hiện thực để nàng khó mà tiếp nhận, nhưng là căn cứ vào đối với Tả Triều Dương khắc cốt yêu, nàng là sẽ không buông tha cho Tả Triều Dương. Hô Diên Ngọc Nhi đưa tay vớt ve Tả Triều Dương gương mặt kêu lên, "Triều Dương, ta biết ngươi bây giờ không phải chân chính ngươi, ta muốn cứu ngươi, ta nhất định phải cứu ngươi." Tả Triều Dương nói ta thật tốt, ta chính là ta, không cần ngươi cứu ta, là các ngươi không hiểu ta, cũng không hiểu huyết tổ. Lâm Ngật không hiểu tình khả nguyên, nhưng ngươi là ta yêu mến nhất nữ nhân, ta nghĩ thầm ngươi nhất định sẽ thương cảm, nhưng là ngươi cũng không hiểu. Ngọc Nhi, ta rất đau lòng. Hô Diên Ngọc Nhi đương nhiên có thể nghe ra Tả Triều Dương trong lời nói bao hàm bán niệm. Điều này cũng làm cho Hô Diên Ngọc Nhi càng phát ra thống khổ. Nàng nghĩ lại, cái này cũng không có khả năng hoàn toàn trách Tả Triều Dương. Tu luyện huyết ma công tâm tính cải biến, đối đãi sự vật cũng cùng người bình thường khác biệt. Nhìn trở về cùng Lăng Nghiệt chính là tốt nhất ví dụ. Hô Diên Ngọc Nhi quyết định không tiếc hết thể cứu vớt người yêu, nhưng là như thế nào cứu vớt nàng hiện tại còn chưa nghĩ kỹ, chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tóm lại, nàng đến hầu ở Tả Triều Dương bên người. Hô Diên Ngọc Nhi trước trấn an hắn nói, Triều Dương, ngươi là ta yêu nhất nam nhân, ta đương nhiên thương cả ngươi, nhưng là ngươi đến cho ta chút thời gian. Tả Triều Dương gặp Hô Diên Ngọc Nhi bắt đầu tiếp nhận, hắn cao hứng nói, Ngọc Nhi, ngươi từ từ liền sẽ lý giải ta. Hiện tại ta dẫn ngươi đi thấy mau tổ, chúng ta đồng tâm hiệp lực trợ huyết tổ. Hiện tại Hô Diên Ngọc Nhi cũng chỉ có thể thuận Tả Triều Dương. Thế là Tả Triều Dương mang theo Hô Diên Ngọc Nhi đi gặp huyết ma. Nhanh đến huyết ma chỗ ở thời điểm đúng lúc đụng phải Tần Định Vương. Tần Định Vương nhìn thấy Hô Diên Ngọc Nhi sửng sốt một chút. Hắn thế mới biết Tả Triều Dương mang về nữ nhân nguyên lai là Hô Diên Ngọc Nhi. Khó trách Tả Triều Dương trở nên như thế khác thường. Tần Định Vương giả mù sa mưa nói nguyên lai là Hô Diên Ngọc Nhi tiểu thư. Thiết Diện Minh, ngươi làm sao không nói sớm a, thật sự là kém chút để cho ta hiểu lầm. Chúc mừng Thiết Diện Minh cùng Hô Diên tiểu thư người hữu tình lại gặp lại. Năm đó Tần Định Vương hướng Tô Khinh Hầu sách cưới không có kết quả, liền truy cầu Hô Diên Ngọc Nhi, muốn làm Đông Cảnh Vương thừa Long Dệ Cưng. Nhưng là Hô Diên Ngọc Nhi đối với Tần Định Vương cũng không có hảo cảm, tự tuyệt Tần Định Vương ái mộ chi ý Tô Cẩm Nhi cùng Hô Diên Ngọc Nhi, hai nữ nhân này đều là Tần Định Vương năm đó nghĩ ra được nữ nhân. Hiện tại Tô Cẩm Nhi thành Lâm Lập vợ, Hô Diên Ngọc Nhi thì tâm thuộc Tả Triều Dương, Tần Định Vương trong lòng thật sự là vừa đấu kỵ vừa hận. Tần Định Vương lại hư tình giả ý một thoại hoa thoại cùng Hô Diên Ngọc Nhi hàn huyên. Hô Diên Ngọc Nhi đối với Tần Định Vương hiện tại càng là chán ghét, lãnh đạm qua loa vài câu. Tần Định Vương trong lòng hận ý cũng càng rất. Tả Triều Dương mang theo Hô Diên Ngọc Nhi tiến vào huyết ma trong phòng. Hiện tại Hô Diên Ngọc Nhi biết huyết tổ thật sự là 200 năm trước huyết ma phục sinh, cho nên đối mặt cái này kinh khủng truyền kỳ ma đầu trong lòng cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định bất an. Hô Diên Ngọc Nhi nhìn xem huyết ma, trong lòng càng là chấn kinh, 200 năm trước huyết ma vậy mà thật sống lại. Cái này cũng thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Huyết ma trên mặt ý cười nhạt, hắn dùng cặp kia biến hóa khó lường đỏ nhạt con ngươi nhìn xem Hô Diên Ngọc Nhi. Tả Triều Dương bận bịu đối với Hô Diên Ngọc Nhi nói nhanh bái kiến huyết tổ. Hô Diên Ngọc Nhi đương nhiên sẽ không đem huyết ma khi tổ tông bái, Hô Diên Ngọc Nhi chỉ là làm lễ, miệng nói, Hô Diên Ngọc Nhi từng thấy máu tổ. Chúc huyết tổ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất. Huyết ma đối với Hô Diên Ngọc Nhi nói khó trách thiết ma mỗi ngày nhớ tới ngươi. Quả nhiên không giống bình thường. Hô Diên Ngọc Nhi là cứu vớt Tả Triều Dương, hiện tại cũng chỉ có thể giả ý khuất phục huyết ma. Hô Diên Ngọc Nhi nói Triều Dương đã đem chân tướng đều nói cho ta biết. Lâm Ngật lại dám gạt ta cùng mẹ nói hắn chết, còn tạo tòa giả mộ phần để cho chúng ta cúng mộ, còn không thừa nhận huyết tổ phục sinh mà là vặn bẹo sự thật lừa gạt đám người. Hiện tại ta thật sự là biết hắn chân diện mục, ta sẽ không đi theo Lâm Ngật. Ngày sau ta định cùng Triều Dương một dạng hiệu chung huyết tổ, như tùy tùng trang một dạng hiếu kính huyết tổ, cũng sẽ tận sức mọn trợ huyết tổ hoàn thành đại nghiệp. Huyết ma khẽ gật đầu nói ngươi lạc đường biết quay lại, rất tốt. Về sau ta tất cả mọi thứ cũng sẽ truyền cho mặt sát, chỉ cần ngươi trung tâm, ta đồng dạng sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết ma vì biểu hiện tâm ý, còn đưa lễ vật cho Hô Diên Ngọc Nhi. Hô Diên Ngọc Nhi cảm ơn huyết tổ, lại trả lời huyết ma một vài vấn đề. Hai người sau khi rời đi, huyết ma trên mặt thần sắc lại khôi phục là chào ý huyết ma đối với Dư Bác Huyết Đạo. Ngươi nói cái này Hô Diên Ngọc Nhi có thật lòng không khuất phục. Dư Bác Huyết Đạo, đó có thể thấy được, nàng này đối với mặt sắt thật si tình. Nếu thiết ma hiện tại hiệu chung huyết tổ, nàng tự nhiên cũng sẽ hiệu chung huyết tổ. Huyết ma chậm rãi lắc đầu nói, đối với mặt sắt nàng là thật tâm. nhưng là đối với ta lại không phải chân ý. Theo ta quan sát, nàng này là cương liệt tính tính, dạng này tính tình người không sợ trường gặp dịp thì chơi. Mặc dù nàng tận lực diễn trò, nhưng lại không thể gạt được ta. Dư Bác Huyết đạo, nguyên lai nàng đang diễn trò. Huyết Ma lại nói lần này Thiết Ma làm sao lại khéo như thế đụng vào mẹ cùng người trong lòng, mà lại đem người trong lòng mang về đâu? Ta suy đoán là Lâm Ngật thiết cục. Nhìn trở về chết, Lâm Ngật lại không kế khả thi, cho nên liền phái Hồ Diên Ngọc Nhi đến nội ứng. Nghe Huyết Ma kiểu nói này, Dư Bác Huyết cũng tỉnh ngộ. Dư Bác Huyết đạo, vậy cái này Hồ Diên Ngọc Nhi giữ lại không được, âm thầm đưa nàng giết đi. Huyết Ma đạo, giữ lại nàng, ta muốn để Lâm Ngật rời lên tảng đá nện chân của mình. Trong thời gian này, hảo hảo nhìn chằm chằm nàng, có bất kỳ dị thường cử hành kịp thời báo ta. Huyết Ma trong lòng đã có kế sách. Đón lấy thời gian, Huyết Ma toàn lực khôi phục công lực. Ngay tại Hồ Diên Ngọc Nhi đi vào ma quật trong đêm ngày thứ ba, Dư Bác Huyết đi vào Huyết Ma phòng ngủ, nhìn thấy cả gian phòng bên trong màu đỏ khí vân tràn ngập, như xương đỏ bình thường, cũng khó khăn thấy Huyết Ma thân hình. Huyết Ma thì ngồi xếp bằng sẽ ở trên giường, toàn bộ thân thể các nơi không ngừng phát ra màu đỏ chi khí, hắn ma mặt cũng thay đổi đỏ lên. Dư Bác Huyết biết Huyết Tổ công lực lại khôi phục một thành. Dư Bác Huyết mừng rỡ quỳ lạy tại trước giường nói chúc mừng Huyết Tổ công lực lại khôi phục thứ chín thành. Bác máu vạn phần chờ mong Huyết Tổ sớm ngày đem công lực triệt để khôi phục. Đến lúc đó, thiên hạ không người có thể cùng Huyết Tổ tranh phong. Huyết Ma khôi phục chín thành công lực, hắn cũng phát ra một trận phấn khởi cười. Theo công lực không ngừng khôi phục, cảm giác đau cũng không ngừng yếu bớt, Huyết Ma càng có một loại chẳng ai làm hại được ta cảm giác. Huyết Ma dùng kích động thanh âm đối với Dư Bác Huyết đạo, từ nay trở đi tổ chức vạn ma đại hội. Đại hội sau, liền hướng chính phái nổi lên. Dùng máu tươi đem giang hồ nhuộm đỏ. Ta muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới là chân chính vương giả, ai mới là thiên hạ đệ nhất. Chương 1969. Vạn Ma Đại hội một chương 1969 Vạn Ma Đại hội một Huyết Ma bộ tộc khua chiêng gõ trống chuẩn bị lấy Vạn Ma Đại hội, Lâm Ngật thì tại trong thành nơi đặt chân một thân một mình tĩnh tâm suy nghĩ. Lúc trước có hy vọng trở về nội ứng, Lâm Ngật nắm giữ tình huống tại mấy lần mang tính then chốt đấu tranh bên trong liên tục thất bại Huyết Ma. Để Huyết Ma tổn thất nặng nề, càng là đau mất tình cảm chân thành. Hiện tại lại không nội ứng, Huyết Ma bộ tộc vẫn chiếm cứ lấy ưu thế. Hiện tại trong chính phái cũng chỉ có hắn cùng Tăng Đằng Vân có thể chân chính cùng Huyết Ma nô phân cao thấp. Nhưng là địch quân còn có ba cái Huyết Ma nô. Bác Ma, Thiết Ma, Xà Ma. Huyết Ma võ công như hoàn toàn khôi phục, đó càng là so với Bác Ma cùng Thiết Ma chỉ có hơn chứ không kém. Còn có Dư gia phụ tử. Tình thế nghiêm trọng. Lâm Ngật được thật tốt ngắm lại, sau đó tại sao cùng Huyết Ma đấu? Hồ Diên Ngọc Nhi thân hãm ma quật cũng làm cho Lâm Ngật lo lắng. Coi như Tả Triều Dương sẽ không tổn thương Hồ Diên Ngọc Nhi, nhưng là Huyết Ma cùng những người khác khó đảm bảo sẽ không âm thầm ra hại Ngọc Nhi. Hắn lại nên như thế nào ứng đối? Lâm Ngật hiện tại nơi đặt chân là năm đó Tiêu Liên Cầm tại Phượng Tường Thành cố định bí mật nơi cư trú, cho nên Tiêu Liên Cầm tìm tới. Bạch Mai chết thảm, nhìn trở về vì cứu nàng mà chết, để Tiêu Liên Cầm gặp đau vì bị thương, cũng dấy lên báo thù dục vọng. Ban đầu là Lâm Ngật mời nàng ra lại giang hồ, hiện tại chính là Lâm Ngật mời nàng trở về, nàng cũng sẽ không trở về. Nàng muốn trợ Lâm Ngật triệt để đánh bại Huyết Ma bộ tộc, cảm thấy an ủi Bạch Mai cùng nhìn lão ca trên trời có linh thiêng. Trải qua lần trước thê thảm đau đớn giao hấn, Tiêu Liên Cầm bây giờ càng thêm thần bí khó lường. Nàng độc lai độc vãng, càng làm cho địch nhân không thể thừa cơ, cũng không để cho bất luận kẻ nào biết mình hành tung, giống như triệt để ẩn thân bình thường, mà lại nàng cũng lại không mạo hiểm cảnh. Tiêu Liên Cầm gần nhất một mực tại Phượng Tường không ngừng biến hóa thân phận tìm hiểu lấy tin tức. Biết Lâm Ngật trở về Tân Châu, nàng lúc đầu cũng muốn về Tân Châu, kết quả Lâm Ngật cho nàng truyền tin tức, nàng mới biết được xảy ra chuyện. Lâm Ngật cũng chui vào Phượng Tường. Tiêu Liên Cầm liền cùng Lâm Ngật gặp mặt thương lượng ứng đối kế sách. Tiêu Liên Cầm gặp Lâm Ngật tràn ngập sầu lo, nàng trấn an nói, Ngọc Nhi là Thiết Ma cả đời này yêu nhất nữ nhân, hắn sẽ bảo hộ Ngọc Nhi. Lâm Ngật nói, Cầm tạ, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng là đừng quên, Triều Dương thế nhưng là tu luyện Huyết Ma công. Chỉ cần là tu luyện Huyết Ma công người, liền không thể bình thường đối đãi. Thật sự là chuyện gì đều có thể làm được. Ngọc Nhi cá tính lại cương liệt, nàng nhất định sẽ không khuất phục Huyết Ma. Huyết Ma có thể buông tha nàng sao? Tiêu Liên Cầm nói, ta ngược lại thật ra lo lắng Huyết Ma biết dùng Ngọc Nhi uy hiếp chúng ta, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Ngật nhìn xem Tiêu Liên Cầm dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói, vô luận dùng ai uy hiếp, tuyệt không đi vào khuôn khổ. Không phải vậy, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Liên Cầm nghe lời này ngơ ngác một chút, sau đó nàng nói, ngươi cũng thay đổi. Lâm Ngật nói, Cầm tạ, ta cũng không muốn biến. Nhưng là chúng ta bây giờ đối thủ thế nhưng là Huyết Ma. Một bước vô ý, đầy bàn đều là số. Ngươi ngay cả hối hận bổ cứu cơ hội đều không có, mà lại cũng tuyệt không thể bởi vì một người hại chết trăm ngàn người. Nếu như Huyết Ma thật cầm Ngọc Nhi áp chế chúng ta, ta thả rằng ngày sau là Ngọc Nhi báo thù, cũng sẽ không đi vào khuôn khổ khuất phục cùng Huyết Ma bàn điều kiện. Tiêu Liên Cầm đột nhiên cười. Nàng nói, ta nói ngươi thay đổi, không phải là ngươi, là ta ngươi. Năm đó ta cùng sư phụ một sáng một tối, sư phụ nói với ta, nếu như gặp phải cường địch, coi như trơ mắt nhìn xem hắn chết, cũng tuyệt không thể tự ý ra. Kỳ thật không phải không cứu, là cứu không được hy sinh càng lớn, càng thiết tượng không chịu nổi. Cho nên tâm nên nhẫn tâm thời điểm, liền phải nhẫn tâm. Chỉ là ta khó hoàn toàn làm đến. Ta hy vọng ngươi có thể làm được. Dạng này, mới có thể đánh bại Huyết Ma. Lâm Ngật làm sao thường không rõ đạo lý kia. Chỉ là Lâm Ngật một mực trọng tình, thật sự là khó nhẫn tâm hy sinh thân hữu. Hiện tại Lâm Ngật đối thủ thế nhưng là Huyết Ma. Huyết Ma vô luận võ công trí tuệ âm hiểm ngoan độc đều không phải người bình thường nhưng so sánh. Nếu như hắn không đối chọi gay gắt, sao có thể thắng? Lâm Ngật nói, Cho nên, chúng ta tận lực cứu Ngọc Nhi, nếu như không có cơ hội, cũng tuyệt không bởi vì Ngọc Nhi đi vào khuôn khổ. Tiêu Liên Cầm nói tốt. Lâm Ngật nói, huyết ma hiện tại thương thế hẳn là khôi phục. Bước kế tiếp, hắn sẽ tổ chức vạn ma đại hội. Người có tin tức gì? Tiêu Liên Cầm trước đem dò thăm tin tức đều nói cho Lâm Ngật, xong việc nàng nói, huyết ma chuẩn bị tại sau 7 ngày tổ chức vạn ma đại hội. Lâm Ngật nói, có bao nhiêu người? Tiêu Liên Cầm nói nhiều nhất 2000 người. Lâm Ngật nổi lên đùa cợt ý cười, hắn nói đẹp kỳ danh vạn ma đại hội, kết quả thiếu đi 8000. Tiêu Liên Cầm nói lúc trước ngũ hổ tứ hải người trong ma đạo tụ tập, hoàn toàn chính xác thế lớn. Kết quả vạn ma đại hội chậm chạp không tổ chức, liền đi không ít. Về sau ngươi cầu mưa tiết lộ huyết ma âm mưu, hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ sau để cho người ta không được tin tưởng huyết ma, lại đi một nửa. Lâm Ngật nói, đến lúc đó có biện pháp trà trộn vào đi sao? Tiêu Liên Cầm nói khó. Vì ta phòng ta, huyết ma bộ tộc hiện tại đặc biệt cẩn thận, ám ngữ không ngừng biến hóa. Nếu như đáp sai, liền coi là dịch dung lẫn vào người giết chết. Mà huyết ma cư trú độc phủ, muốn đi vào coi như khó hơn. Đến nghiệm tên chính bản thân. Nói thật, chúng ta bây giờ thực lực vẫn khó địch nổi ma chúng, cho nên tình huống không rõ bên dưới không nên vọng động. Biện pháp tốt nhất chính là lấy tĩnh chế động, nhìn bạn ma đại hội sau ma tộc động tĩnh, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Lâm Ngật nói, ta bắt người, ngươi đem ta dịch dung thành bộ dáng của hắn, ta muốn lẫn vào bạn ma đại hội. Tiêu Liên Cầm nói quá nguy hiểm, mà lại ta cảm thấy không cần thiết. Lâm Ngật nói, coi như không có khả năng vọng động, ta cũng muốn đi cho huyết ma thêm trong lòng một tiền. Không phải vậy, tâm ta chán. Tiêu Liên Cầm nghe lời này cười, Lâm Ngật cũng cười. Tiêu Liên Cầm nói bất quá nói xong, ta đúng vậy cùng ngươi đi. Lâm Ngật nói, Cầm tạ, ngươi chính là đi, đánh chết ta ta cũng không để cho ngươi đi. Hiện tại chúng ta liền hành động. Tiêu Liên Cầm nói gấp cái gì, còn có 7 ngày đâu. Lâm Ngật nói, huyết ma quá giàu hoạt, 7 ngày chưa chắc là thật. Có lẽ ngày mai liền tổ chức. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm lại cải biến cho trang, hai người trước chui vào Bắc Phủ Hậu Sơn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Càng đến gần ma tộc khu tụ tập vực, cảnh giới càng thêm sâu nghiêm. Chính là một con chim nhỏ bay vào khu vực này, cũng không gạt được người của ma tộc. Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy cơ hội. Tối giòm gần 2 canh giờ, có một đội ma chảo đi ra đi săn. Có 7 người. Lâm Ngật liền theo đôi đoàn người này. Rốt cục cơ hội tới. Trong đó có một cái thoát ly đội ngũ tại một cây đại thụ phía sau đi, Lâm Ngật đem người này điểm huyệt bắt sống, sau đó tranh thủ thời gian đổi tên này ma chảo y phục. Tiêu Liên Cầm lại dùng tốc độ nhanh nhất đem Lâm Ngật gương mặt dễ thành cái này ma chảo dáng vẻ. Sau đó Lâm Ngật hỏi tên kia hôm nay ma tổ cảm ngữ, không nghĩ tới tên kia không nói. Lâm Ngật hiện tại cũng không có thời gian ép hỏi, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thay đổi bộ mặt Lâm Ngật đi cây kia kéo về phía sau phần. Một lát sau, có một tên đồng bạn tìm tới. Lâm Ngật cũng vừa nâng lên quần hệ đai lưng. Người kia vừa đi tới, vừa nói, "Phòng 6, ngươi làm sao kéo lâu như vậy?" Lâm Ngật nói, "Tiêu chảy." Kéo xong lại kéo. Bởi vì một cái lạc đàn, theo quy củ tên kia đang muốn hỏi người lạc đàn ám ngữ. Kết quả Lâm Ngật vượt lên trước hỏi, "Ám ngữ?" Tên kia ma chảo nói gió từ tây đến. Lâm Ngật yên lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Ngật đi theo cái kia đội ma chảo lẫn vào quần ma căn cứ. Chương 1970. Vạn Ma Đại hội 2 chương 1970 Vạn Ma Đại hội 2 Lâm Ngật lẫn vào ma tộc cẩn thận từng ly từng tí làm việc, đồng thời đạt được mới ám ngữ. Thời gian ngắn cũng sẽ không bại lộ. Lâm Ngật còn tới gần động phủ khảo sát, nhưng là muốn lẫn vào lại so còn khó hơn lên trời. Lâm Ngật cũng chưa thấy đến Hồ Diên Ngọc Nhi, cũng không biết nàng tình huống bây giờ. Ngay tại Lâm Ngật lẫn vào ngày thứ 2, Tần Định Phương thông chi ma chúng, ngày mai sáng sớm lúc tổ chức Vạn Ma Đại hội. Địa điểm: tại đông nam dưới ngọn núi. Nguyên lai huyết ma đối ngoại thả ra tiếng gió sau 7 ngày tổ chức Vạn Ma Đại hội là mê hoặc người. Tần Định Vương khi đó đoán chừng đến lúc đó lại sẽ tụ các phương ma chúng 6000 người. Kết quả kiểm kê nhân số vẫn chưa tới 2000 người, có hơn 1700 người. Cái này cùng kỳ vọng của bọn hắn chênh lệch rất xa. Cái này khiến tại huyết ma trước mặt thổi ra châu Tần Định Vương rất là phiền muộn. Mặc dù chỉ có hơn 1700 người, nhưng là Vạn Ma Đại hội còn phải tổ chức. Không phải vậy khó tăng thanh thế, cũng khó đem 5-7 mảng các lộ ma chúng ngưng tụ. Quan trọng hơn được lợi dùng Vạn Ma Đại hội đem huyết tổ từ phía sau màn đẩy ra. Ma chúng bọn họ hiện tại chỉ có chút ít mấy người từng thấy máu ma. Mấy người kia còn đem huyết ma thổi vô cùng kỳ diệu, cho nên để quần ma càng là chờ mong. Ma chúng tiên tiên ngóng trông Vạn Ma Đại hội, tốt thấy 200 năm trước huyết ma phong thái. Nếu thật là huyết ma phục sinh, vậy hắn tại ma chúng trong mắt cái kia không thể nghi ngờ là ma trong ma, Vạn Ma đứng đầu. Hiện tại rốt cục muốn tổ chức Vạn Ma Đại hội, ma chúng bọn họ cực kỳ hưng phấn. Từng cái doanh địa răng đèn kết hoa, còn giấy lên một số đống lửa. Ma chúng bọn họ quay chung quanh đống lửa trắng đêm vui vẻ, chuẩn bị nên đón sắp mà đến Vạn Ma Đại hội. Trong lúc nhất thời, mảnh khu vực này ánh lửa bốc lên, đem phía trên bầu trời đều chiếu đỏ. Ma chúng cuồng hoan thanh âm ở trong núi tiếng vọng không dứt, cả kinh trong núi chim thú khó có thể bình an. Hôm sau trời còn chưa sáng, ma chúng bọn họ liền tụ tập tại phía đông dưới ngọn núi. Vì phòng ngừa có người lẫn vào, huyết ma còn chu đáo chặt chẽ bố trí. Căn cứ bốn phía, khắp nơi là vọng gắt chạm gác ngầm. Tân Định Vương, Tả Triều Dương, Sa Kiếm, Dư Gia Phụ Tử, Hô Diên Ngọc Nhi, Mặc Như Sơn một đám chúng muốn ma buộc đứng ở eo thon. Dưới đỉnh thì là đen nghịt một mảnh ma chúng. Các loại đủ mọi màu sắc hình thái khác lạ ma kỳ tại trong núi rừng dựng thẳng lên đến. Tại trong gió núi liệp liệp phấp phới, hơi có chút thanh thế. Đối mặt tâm ý khắp trốn hưng phấn không thôi ma chúng, Tần Định Vương cũng cảm xúc mênh mông. Hắn đã sớm huyễn lấy có một ngày hiệu triệu thiên hạ ma chúng diệt chính đạo, nhất thống giang hồ. Hiện tại mặc dù hắn không phải quần ma đứng đầu, là vì huyết ma hiệu lực, nhưng là Tần Định Vương trong lòng có chính mình dự định. Hắn kiên định tin tưởng, sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở thành vạn ma đứng đầu. Tần Định Vương mở miệng nói, các lộ những anh hùng, không cần loạn nói nhau nhau, chuẩn bị nên đón huyết tổ giáng lâm. Nếu như ai dám can đảm quấy rối hoặc đối với huyết tổ bất kính, giết chết bất luận tội. Tần Định Vương thanh âm tại quần ma vang lên ở bên trên, quần ma bọn họ liền lần lượt bắt đầu yên lặng xuống tới. Sau đó bọn hắn mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy huyết tổ giáng lâm. Lâm Ngật Sen lẫn trong ma chúng bên trong, hắn nhìn xem eo thon, rốt cục thấy được Hồ Diên Ngọc Nhi. Gặp Hồ Diên Ngọc Nhi bình yên vô sự, Lâm Ngật an tâm rất nhiều. Xem ra Hồ Diên Ngọc Nhi giống như gà cho gà thì theo gà đi theo theo Tả Triều Dương là huyết ma hiệu lực. Nhưng là Lâm Ngật không tin Hồ Diên Ngọc Nhi là không phân phải trái người. Trong đó có lẽ có điều bí ẩn. Theo thời gian sẽ qua, phương Đông Thiên cực chỗ nhiễm lên một mảnh màu đỏ cam. Một hồi lại biến thành quất hồng sắc. Theo một nửa hình tròn hình màu đỏ nhạt luân quang xuất hiện, mặt trời chậm rãi mọc lên. Đông phương đại nửa cái bầu trời bắn ra vạn đạo quang trụ sáng tỏ. Núi non sông ngòi cũng từ đen bên trong tỉnh lại, cả toàn núi rừng cũng bị chiếu rọi mỹ lệ trắng lệ. Chân trời mấy quả trắng nhạt sao sớm tại ánh ban mai hoa mắt hào quang cũng âm thầm tan mất. Tần Định Vương đột nhiên kích động lớn tiếng nói, cùng kêu lên hô to cung nên huyết tổ. Thế là tại Tần Định Vương dẫn đầu bên dưới, ma chúng mãnh liệt hô to cung nên huyết tổ. Tả Triều Dương, Hồ Diên Ngọc Nhi mấy người cũng lên tiếng hô to. Theo ma chúng tiếng hô, mặt trời đỏ trong quang luân xuất hiện một thân ảnh. Thân hình này giống như ngự phong mà đến, hướng đỉnh núi tung bay mà đến. Ma chúng bọn họ ngẩng lên cái cổ nhìn xem cái này màu đỏ thân hình càng là kích động, tiếng kêu to cũng càng phát ra lớn. Ma chúng kích động la lên vang vọng sơn lâm, vang vọng đất trời. Cái kia bóng người màu đỏ tại đỉnh núi rơi xuống, chính là huyết ma. Huyết ma mặc mới tinh, diễm diễm như máu rộng thùng thình áo bào đỏ. Tóc của hắn hiện tại cũng thành tiên diễm màu đỏ. Không biết là nhuộm hay là bởi vì không ngừng tu luyện tóc cũng thành màu đỏ. Tóm lại như hất lên máu me đầy đầu phát. Hắn ma mặt cũng phím hồng, hai mắt lóe hồng quang. Cả người cho người ta cảm giác giống như một cái bị máu tươi thấm bảo qua người, cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Huyết ma nhìn thoáng qua dưới ngọn núi ma chúng, hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt hướng vầng kia mặt trời mới mọc phát ra ma khiếu thanh âm. Tình hình này thật sự là như ma lâm thế. Ma chúng bọn họ cũng càng thêm phấn khởi. Lâm Ngật trong lòng thì cảm thấy buồn cười. Hắn cũng không khỏi không bội phục, huyết ma bộ tộc Cố Lộng Huyền Hư thật sự là không ai bằng. Tần Định Vương lại mở miệng nói, đều yên lặng. Thế là ma chúng đều đình chỉ la lên. Huyết ma lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới đỉnh ma chúng. Hắn dùng cái kia u minh phiêu hốt phảng phất xuyên qua thời không mà đến âm điệu nói, ta chính là 200 năm trước huyết tổ. Thế gian đệ nhất kỳ thư huyết ma sách chính là ta sáng tạo. Ta còn nắm giữ lấy trường sinh bất lao chi thuật, cho nên ta mới có thể tại 200 năm sau trở lại giang hồ. Huyết ma sách cùng trường sinh bất lao thật sự là kích thích ma chúng bọn họ. Bọn hắn như điên cuồng bình thường lại phát ra liên tiếp la lên. Đều mơ ước từ huyết ma nơi này đạt được chỗ tốt. Huyết ma cũng không để bọn hắn chờ lên tiếng, hắn tiếp tục nói, 200 năm trước ta tung hoành thiên hạ, giết Tiết Thương Lan sau lại không đối thủ rất cảm thấy tịch mịch, cho nên ta ngủ say 200 năm. Bây giờ tỉnh lại, những phàm phu tục tử kia cùng cái gọi là chính phái cũng không dám thừa nhận ta phục sinh. Nhất là Lâm Ngật càng là dùng hết thủ đoạn hèn hạ ý đồ che đậy thế nhân không để cho tin tưởng ta phục sinh. Những này cái gọi là danh môn chính phái đại hiệp nghĩa sĩ, kỳ thật đều là khiếp đảm hèn hạ trộm thế lấn tên hạng người vô năng mà thôi. Nói rằng chính nghĩa, cái gì là chính, cái gì là tà? Trong mắt ta, chúng ta chính là chính, bọn hắn chính là tà. Cứ việc ma chúng tiếng hô không ngừng, nhưng là huyết ma thanh âm vẫn rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Huyết ma phen này nghịch lý cũng chính phù hợp ma chúng tâm ý, bọn hắn nổi điên bình thường kêu la chính mình là chính. Huyết ma đạo, tất nhiên bọn hắn không dám thừa nhận ta, cũng tự xưng chính đạo, vậy chúng ta liền để bọn hắn máu chảy thành sông thi tích như núi. Thắng làm vua thua làm giặc, đến lúc đó xem ai là chính ai là tà. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tần Định Vương thừa cơ phụ họa kêu lên, huyết tổ là thần. Những phàm phu tục tử kia há có thể chống lại. Đoàn người đi theo huyết tổ. Huyết tẩy các phái nhất thống giang hồ. Phàm đi theo huyết tổ người, huyết tổ định có trọng thưởng. Tiểu công người tiền thưởng ngân, bên trong công người thưởng huyết ma sách, đại công người để nó trường sinh bất lao. Ma chúng giờ phút này bị kích động hoàn toàn lâm vào một loại cuồng loạn trong trạng thái, bọn hắn từng cái như si như say nhau nhau rút ra binh khí dùng sức cơ cuồng nhiệt hét to. Huyết ma thân hình cũng lên, hướng dưới đỉnh bay tới. Bay đến eo thon chỗ, Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương người liên căn cũng đều thân hình mà lên, như chúng tinh bạn tháng theo huyết ma lên núi dưới đỉnh mà đến. Tần Định Vương còn gọi nói quỳ nên huyết tổ. Thế là những cái kia cuồng nhiệt ma chúng từng mảnh quỳ lạy. Lâm Ngật mặc dù giả dạng làm ma chảo, nhưng là sao có thể hướng huyết ma quỳ lạy? Lâm Ngật rời thân đến một cái cây sau, ngồi xổm người xuống. Đống dưng một thanh âm cũng vang lên. Côn Luân Ma, Cố Lộng Huyền Hư còn đổi trắng thay đen. Chính thì là chính, tà chính là tà, ma chính là ma. Đen trắng há lại ngươi có thể đảo ngược. Còn muốn chiếm đoạt giang hồ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chương 1971. Vạn Ma Đại Hội 3 chương 1971 Vạn Ma Đại Hội 3 thanh âm này tại bốn phía vang lên. Giống như từ trong rừng, khe núi, bên trong, bụi cỏ, sơn động các nơi địa phương phát ra. Thật là khiến người ta khó phân biệt thanh âm vị trí. Thanh âm này là Lâm Ngật dùng thiên âm siêu hồn thuật phát ra. Quần ma loạn vũ, quần ma hung hăng ngang ngược, để Lâm Ngật giận dữ. Coi như hắn khó ngăn cản cái này vạn ma đại hội, cũng phải cho huyết ma lấp chút trong lòng buồn phiền. Lâm Ngật thanh âm tại các nơi tiếng vọng, ma chúng cũng đều khiếp sợ không thôi. Cũng dám có người đến vạn ma đại hội quấy rối. Đơn giản chính là gan to bằng trời, a ma chúng bọn họ đều bốn chỗ quét liệu muốn tìm ra thanh âm đến chỗ. Nhưng là đừng nói bọn hắn, chính là huyết ma cùng Tần Định Vương cũng khó phân biệt thiên âm siêu hồn thuật phương vị. Giờ phút này huyết ma cũng cùng huyết ma nô bọn họ cũng tung bay đến dưới đỉnh. Mấy người rơi xuống đất, huyết ma ra mặt có rúm hai lần. Thanh âm này cũng không biến âm thanh, mà là dùng chân thực phát thanh ra. Cho nên huyết ma nghe ra đây là Lâm Ngật thanh âm. Tần Định Vương cùng Tạ Triều Dương tự nhiên cũng nghe đi ra. Tần Định Vương bận bịu nói khẽ với huyết ma đạo: "Huyết tổ, đây là Lâm Ngật thanh âm." Hắn định trà trộn vào tới. Sau đó hắn dùng thiên âm siêu hồn thuật huyết ma tức giận đánh gãy Tần Định Vương nói ta không có biết, cũng không đốc. Tần Định Vương cùng Tạ Triều Dương sau khi trở về, cũng hướng huyết ma bẩm báo Lâm Ngật bắt thành theo đuôi mà đến rồi. Huyết ma liệu định Lâm Ngật coi như chui vào phượng tường, cũng không dám đến vạn ma đại hội đảo loạn. Vượt qua hắn dự liệu, Lâm Ngật thật tới. Tần Định Vương cũng không còn lên tiếng, hắn một lại ngậm lấy hận ý huyết mục không ngừng đảo qua quỷ lệ trên mặt đất ma chúng, muốn đem lẫn vào trong đó Lâm Ngật bắt tới. Tả Triều Dương cũng dùng sắc bén ánh mắt quan sát đến. Hồ Diên Ngọc Nhi ánh mắt cũng tuần tuần lấy, nàng không nghĩ tới Lâm Ngật tới vạn ma đại hội. Trong nội tâm nàng thật sự là Lâm Ngật lau một vệt mồ hôi. Huyết ma mở miệng nói, nguyên lai là Nam Vương đại giá quang lâm, thật là làm cho ta tam sinh hữu hạnh a, nếu Nam Vương tới, làm gì giống chuột một dạng lén lén lút lút trốn tránh không thấy ra đến. Cái này có hại ngươi uy danh a, không ngại đi ra ngay trước chúng anh hùng mặt cùng ta đối chất một chút, ta đến cùng phải hay không 200 năm trước với ma. Lâm Ngật thanh âm lại đang bốn phía vang lên. Ta đi ra, sau đó các ngươi cùng nổi lên công kích, ta bị các ngươi chặt thành thịt vụn. Sau đó các ngươi một bên ăn ta huyết nục, còn vừa chế giễu ta ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng ta so ngươi càng ngu xuẩn? Đừng nói, chỉ cần Lâm Ngật dám ra đây, huyết ma đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Ngật hạ chàng chính là một đống thịt vụn. Huyết ma đạo, ta cam đoan, chỉ cần ngươi đi ra, hôm nay chúng ta đối với chết, không độc thủ. Lâm Ngật rêu cợt nói, ta thả rằng tin đốc tức hải đồng, cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Bởi vì các ngươi những tà môn ngoại đạo này căn bản không đáng tín nhiệm. Huyết ma cũng đùa cợt nói, ngay cả thừa nhận ta là ai dũng khí đều không có, lại lẫn trong đám người không dám hiện thân, kỳ quái ngươi cái này làm cảnh vương uy danh ở đâu ra? Dùng tiền mua sao? Huyết ma mỉa mai Lâm Ngật, Tần Định Vương cũng không nhịn được. Hắn không buông tha bất luận cái gì nói xấu công kích Lâm Ngật cơ hội. Tần Định Vương phụ hòa nói, uy danh của hắn không phải mua, là đốc tức hải tử phong. Huyết ma đạo, cái này khó trách Lâm Ngật nói, côn luôn ma, không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi không phải tự xưng là thần nhân sao? Vậy ta khiêu chiến ngươi. Sau 10 ngày, phong thần lĩnh bên dưới chúng ta trước mặt mọi người nhất quyết thứ hùng. Không chết không thôi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết ta, ngươi liền tự xưng là thần tiên mẹ hắn, cũng có người tin. Không phải vậy, ngươi chính là một cái lừa gạt, là một cái tôm kép nhãi nhép. Nghe Lâm Ngật lời này, huyết ma thật sự là khí hỏa công tâm. Nhưng là tại ma chúng trước mặt, hắn đến chấn định tự nhiên, bảo trì một đời kỳ nhân phong phạm. Huyết ma hiện tại chưa triệt để khôi phục công lực, cảm giác đau cũng không triệt để tăng trọng, cho nên tốc nập nội thương phát tác đối với hắn hay là có nhất định ảnh hưởng. Cứ việc không bằng lấy trước kia giống như đau đến không muốn sống, nhưng là lúc phát tác vẫn cảm giác đến thống khổ. Nhất là cùng Lâm Ngật cao thủ như vậy quyết sinh tử, dù là thụ ảnh hưởng chút nào, cũng có khả năng mang ý nghĩa mất mạng. Cho nên huyết ma đương nhiên sẽ không ở chưa hoàn toàn khôi phục trước tiếp nhận Lâm Ngật khiêu chiến. Nhưng là không tiếp nhận chính là yếu thế, sẽ có tổn hại hắn tại ma chúng trong lòng uy vọng. Lâm Ngật lời này cũng thật sự là đem hắn một quân. Thế là huyết ma liền tránh nặng tìm nhẹ nói năm đó ngươi cùng lệnh hồ tàng hồn tại bột hải quyết chiến, kết quả lệnh hồ tàng hồn bị ngươi ám toán mà chết. Hiện tại ngươi lại muốn cố kỹ trọng thi gạt ta quyết chiến, sau đó ám toán ta. Ngươi ngu xuẩn, cũng làm ta ngu xuẩn. Huyết ma xảo diệu đem Lâm Ngật khiêu chiến ứng phó. Nhưng là huyết ma luôn luôn cho là mình võ công trí tuệ thiên hạ vô song, chính mình chưa tiếp nhận Lâm Ngật khiêu chiến trong lòng cũng bị khuất. Huyết ma quyết định, nếu như Lâm Ngật có thể sống đến công lực của hắn hoàn toàn khôi phục, cảm giác đau hoàn toàn đánh mất, khi đó hắn nhất định phải cùng Lâm Ngật quyết chiến, trước mặt mọi người giết Lâm Ngật nhất tuyết cái nục ngày hôm nay. Lâm Ngật nói, thử, xảo nôn tranh chiến. So với Tàng Vương, ngươi chính là một cái tôm kép ngại nhép. Huyết ma không nói, Tần Định Vương chính muốn nói cái gì, huyết ma hướng hắn quát tay, Tần Định Vương liền ngậm miệng lại. Giờ phút này ma chúng cũng đều im lặng. Bọn hắn cũng thật sự là bội phục Nam Cảnh Vương đẳng khí. Không chỉ lẫn vào vạn ma đại hội, còn dám mở miệng chào phúng huyết tổ. Huyết ma bộ tộc không lên tiếng, Lâm Ngật cũng lại chưa lên tiếng. Thế là lúc trước viên náo sân bãi, lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Huyết ma trong não không ngừng nghĩ đến có thể nhận ra Lâm Ngật biện pháp. Hắn đột nhiên nói, xem ai chưa quỳ xuống. Thế là quỳ lạy ma chúng bọn họ tranh thủ thời gian nhìn người bên cạnh ai chưa quỳ xuống. Huyết ma minh bạch coi như Lâm Ngật thay hình đổi dạng xen lẫn trong ma chúng bên trong, nhưng là cũng sẽ không hướng hắn quỳ lạy. Cho nên, chưa quỳ người chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật ngồi xổm ở phía sau cây, trung quanh còn quỳ một mảnh ma chúng. Cơ hồ là người chịu người, cho nên không lưu ý cũng không có người nhìn ra hắn là quỳ là ngồi xổm. Huyết ma nghĩ ra biện pháp này đến, ma chúng bắt đầu nhìn kỹ, Lâm Ngật biết không đạt được. Quả nhiên Lâm Ngật cái khác một cái ma chảo kêu lên, hắn không có quỷ xui xẻo này còn chưa có nói xong, Lâm Ngật một trường đánh vào trên người hắn, kích hắn xương vỡ vụn. Lâm Ngật lại đem thân thể của hắn hướng huyết ma ném đi. Cùng lúc đó, Lâm Ngật lấy ngồi xổm thế xoay tròn xuất kiếm. Ra kiếm thế cũng là xoay tròn. Thế là kiếm quang như một vòng sóng biết tóe hiện, cũng lấy Lâm Ngật làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Khí kiếm chỗ đến, tiếng kêu rên liên hồi, huyết nục văng tung tóe. Quy lệ tại Lâm Ngật chung quanh những cái kia ma chảo như là bị gặt lúa mạch bình thường hình tròn ngã xuống một mảnh. Lâm Ngật thân hình cũng trong nháy mắt mà lên. Cố kia hướng huyết ma phi lai thi thể còn chưa phụ cận, bị huyết ma một đạo trưởng phong đánh trúng. Cố kia thi lập tức chuyển hướng Lâm Ngật bay đi. Lâm Ngật thân hình lướt lên thời khắc, Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương thân hình cũng chợt văng lên, hai người hướng Lâm Ngật nhanh chóng bay tới. Dư Đại Tiên, Mực Như Núi, Kim Sĩ Công Tử mấy người cũng sau đó lần lượt hướng Lâm Ngật mà đến. Tần Định Phương một bên lướt gấp, một bên hướng những cái kia còn quỳ trên mặt đất bị cả kinh trận mắt hốc mồm mà chúng tức giận kêu lên, đều đứng dậy. Giết Lâm Ngật. Ma chúng bọn họ phương như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao bật lên. Cách Lâm Ngật gần những cái kia ma chảo cũng hướng Lâm Ngật đánh tới. Lâm Ngật xen lẫn trong ma chúng thời điểm, là để phòng bất trắc, cho nên cũng không gần phía trước, mà là dựa vào sau. Chính là vì bại lộ sau tốt thoát thân. Cho nên Lâm Ngật cách huyết ma cùng Tần Định Phương bọn người chí ít cũng có xa 10 trượng. Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương võ công mặc dù cao, nhưng là cũng không có khả năng trong nháy mắt mà tới. Lâm Ngật trên không trung một tiếng giống, đối mặt tứ phía lờ mờ lướt lên mà đến địch nhân, trong tay Tiêu Tuyết kiếm gấp vung mà ra. Chương 1972. Gió tanh mưa máu lên một chương 1972 gió tanh mưa máu lên một Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương những này cường thủ còn chưa đến, còn lại ma chảo cũng khó cản Lâm Ngật. Cứ việc không ngừng có ma chúng nhào về phía Lâm Ngật, nhưng là cũng khó khăn gần Lâm Ngật thân. Lâm Ngật liên sát mấy người, lại hướng bên phải đại lực vung ra một kiếm. Kiếm khí như sóng lan đảo phun trào nuốt hết bên phải bọn tới ma chảo. Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khoảnh khắc liền ngã bên dưới hơn 10 người, cũng đem bên kia xé mở một cái khe. Không có cường thủ cuốn lấy Lâm Ngật thân hình hướng bên kia bay lượn, đồng thời thân thể không ngừng lên cao. Mặc dù Lâm Ngật chung quanh cũng lờ mờ bay vọt lên rất nhiều cao thủ ma đạo, nhưng là bọn hắn khinh công khó cùng Lâm Ngật so sánh. Theo Lâm Ngật không ngừng phi thăng, từng đạo kiếm quang cũng tung ra. Không chung những cái kia cao thủ ma đạo không ngừng chúng kiếm phủ xuống máu tươi hướng trên mặt đất ngã đi. Lâm Ngật thân hình thì càng lên càng cao. Ma chảo bọn họ căn bản khó bay cướp đến Lâm Ngật độ cao. Tả Triều Dương cùng Tần Định Phương hai người tiếp tục hướng Lâm Ngật bay lượn mà đến. Hai người thân hình cũng không ngừng lên cao. Lâm Ngật lên tới một gốc cây cao đỉnh, chân ở trên nhánh cây điểm một cái, thân hình lại tung bay mà lên. Hướng lúc trước huyết ma lập ngọn núi bay đi. Lâm Ngật phía dưới gần 2000 ma chúng ngửa mặt nhìn xem trên không tung bay mà qua Lâm Ngật không có biện pháp, chỉ có thể phát ra ầm ĩ khắp trốn loạn hô gọi bậy. Lâm Ngật một bên bay lượn một bên huy động Tiêu Tuyết kiếm, thế là từng đạo kiếm quang như điện chớp từ không trung bay xuống xuống. Trang diện kia cũng thật sự là trắng quang. Sau đó kiếm khí không ngừng tại trong bầy địch bạo liệt ra, nổ vang không dứt, không ít ma chảo cũng tại bạo liệt khí kiếm bên trong máu thịt bè bét ngã xuống. Ma chúng càng là loạn cả một đoàn. Huyết ma đứng lặng nguyên địa bất động, hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật ở trên không tung bay thân ảnh, ánh mắt không ngừng co rút lại. Lâm Ngật đem bạn ma đại hội quấy gà bay chó chạy, bọn hắn lại cầm Lâm Ngật không có cách nào, cũng thật sự là mất mặt cực kỳ. Cái này khiến Huyết Ma phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Huyết Ma cũng không có xuất thủ ý tứ, bắt đầu chưa cuốn lấy Lâm Ngật. Lâm Ngật hiện tại hoàn toàn thoát ly ma chúng, cho nên Lâm Ngật bây giờ muốn đi, căn bản khó mà chặn đường. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương động trước, hiện tại cách Lâm Ngật còn có mấy trượng khoảng cách, huống chi người khác. Lâm Ngật thân hình cũng tung bay đến trên đỉnh núi phương. Tòa cao phong này như hình mũi quan, đỉnh chỉ có 2 thước vuông. Lúc trước Huyết Ma liền đứng ở phía trên, Lâm Ngật cũng rơi vào đỉnh núi. Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương thân hình tiếp tục hướng Lâm Ngật mà đến. Lâm Ngật rút kiếm đứng ở cao phong đỉnh chót, sơn phong thổi hắn áo bào tung bay. Lâm Ngật giống như tùy thời cưỡi gió bay đi. Giờ phút này dưới đỉnh Huyết Ma tại Lâm Ngật trong mắt lộ ra như vậy nhỏ bé. Lâm Ngật kiếm chỉ Huyết Ma đạo, đây chính là ngươi vạn ma đại hội sao? Mấy ngàn người thậm chí ngay cả ta đều lưu không được, còn có mặt mũi kêu gào nhất thống giang hồ. Huyết Ma tức giận đến không biết nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, hôm nay thật sự là mất tận mặt mũi. Giờ phút này Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cách Lâm Ngật cũng chỉ có 2 trượng nhiều khoảng cách. Hai người đồng thời ra chiêu. Tần Định Vương một kiếm mà ra, Tả Triều Dương thì đánh ra lăng lệ một trường. Kiếm khí màu đỏ cùng vị dị trường ảnh đánh về phía Lâm Ngật. Tần Định Vương còn tức giận kêu lên, có bản lĩnh không muốn đi. Lâm Ngật một kiếm mà ra, kiếm quang chính giữa Tần Định Vương đạo kiếm khí kia. Bay một tiếng, kiếm quang cùng kiếm khí chạm vào nhau vỡ vụn. Tả Triều Dương chân khí ngưng tụ thành cái kia nhớ cách không trường cũng đến. Cũng tại liền trong chốc lát này, Lâm Ngật thân hình cũng chợt văng lên. Lâm Ngật lấy kim kê độc lập tư thế một cước giẫm tại cái kia trường ảnh bên trên. Người cũng bắn lên. Cái này cũng thật là làm cho quân ma chấn kinh. Cùng lúc đó, Lâm Ngật cũng bung ra một kiếm. Kiếm quang không phải đánh về phía Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương, mà là phi hướng phong đính. Kiếm quang nghiêng bổ vào như truy bình thường phong đính bên trên. Một tiếng vang thật lớn mà lên. Phong đính lại bị Lâm Ngật một kiếm đánh tan 3 thước. Đứt gãy đỉnh núi vành hướng dưới đỉnh rơi xuống. Lâm Ngật ở trên không nghiêm nghị nói, "Côn Luân Ma, hôm nay gọi ngươi lập qua đỉnh núi, ngày khác chém trên cổ ngươi đầu người." Lâm Ngật nói đi thân hình cũng hướng phía phương đông, đón dâng lên Triều Dương mà đi. Phản phất muốn dẫn thân vào đến cái kia to lớn hỏa cầu bên trong. Huyết Ma giờ phút này lại không mở miệng, đó càng là không còn mặt mũi. Vì vãn hồi chút mặt mũi hắn cũng nói, Lâm Ngật, đầu của ngươi hiện tại là của ta, trước lưu tại trên đầu ngươi, ngày khác tất lấy. Lâm Ngật một bên bay về phía trước ước, một bên ha ha cười to nói, vạn ma đại hội như là trò đùa, Côn Lôn Ma không gì hơn cái này, Bác Ma Thiết Ma một đôi phế vật. Lâm Ngật lời nói đem quần ma khí quá, Huyết Ma cũng bị khí ma mặt giữ tận run rẩy, tim gan phổi đều đang run. Đột nhiên hắn che tim, một tia máu tươi cũng tràn ra khỏe miệng. Huyết Ma bởi vì tức giận công tâm dẫn phát nội thương phát tác. Lâm Ngật xưng Thiết Ma Bác Ma một đôi phế vật, Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương cũng tức giận không thôi. Tả Triều Dương phát ra phẫn nộ gào thét, Tần Định Phương phát ra chói tai ma khiếu. Nhưng là bọn hắn giờ phút này lại không làm gì được Lâm Ngật. Sau đó hai người thân hình cũng rơi vào trên một ngọn núi, không còn tiếp tục đuổi Lâm Ngật. Bởi vì hai người đều hiểu, lại khó cũng khó đuổi kịp Lâm Ngật, tốn công vô ích ngược lại càng mất mặt. Nhị ma chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Ngật thân hình cùng chim chóc cùng bay, hướng phương đông mà đi. Cuối cùng biến mất tại ánh ban mai mỹ lệ màu đỏ bên trong. Tần Định Phương cùng Tả Triều Dương chỉ có thể phi thân hạ phong trở lại chỗ cũ, hai người buồn nản đi đến Huyết Ma trước mặt. Giờ phút này Huyết Ma tấm kia ma mặt lạnh không có một tia sinh khí, con mắt càng là tràn ngập khiến người ta run sợ hận ý. Huyết Ma tức giận, có thể thấy được luống đốn. Bốn phía hội trường cũng một mảnh lộn xộn. mười mấy tên ma chảo tử thương, không ít người trọng thương nằm trong vũng máu không ngừng tiêu thảm. Lúc trước phấn chấn ma chúng tràn diện, hiện tại biến thành một mảnh huyết tinh bừa bộn. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn xem đây hết thảy trong lòng thật sự là thoải mái cực kỳ. Lâm Ngật một kiếm cắt đứt ba thước đỉnh núi thời điểm, trong nội tâm nàng kích động, thật muốn lên tiếng là Lâm Ngật gieo họ. Lần này vạn ma đại hội là Tần Định Vương chủ trì. Hiện tại tình hình này, Tần Định Vương thật không biết làm sao tiếp tục nữa. Tần Định Vương đối với huyết ma đạo, huyết tổ, làm sao bây giờ? Huyết ma hồng mắt co vào nói vạn ma đại hội đến đây là kết thúc. Sau đó, giết, dùng máu tươi, đem giang hồ nhuộm đỏ. Ta ngược lại muốn xem, Lâm Ngật làm sao ngăn cản? Làm sao lấy ta đầu người trên cổ? Tần Định Vương cùng Tả Triều Dương nghe chút huyết tổ chuẩn bị đại khai sát giới, riêng phần mình đỏ mắt lập tức dâng lên giết chóc của nhiệt. Tần Định Vương kích động nói, huyết tổ, làm sao cái sát pháp? Huyết ma đã định tốt kế hoạch, hắn nói ta nói giết thế nào, các ngươi liền giết thế nào. Ta muốn giết người giang hồ đều là sợ hãi. Là. Tả Triều Dương cùng Tần Định Vương bọn người cùng kêu lên đáp. Lâm Ngật ra khỏi núi, đến Bắc phủ trên mảnh phế tích kia. Tiêu Liên Cầm ngay tại một tòa tàn phá trong sân chờ lấy Lâm Ngật. Lúc trước quần ma phấn khởi tiếng hô to, Tiêu Liên Cầm cũng nghe đến. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định, lo lắng Lâm Ngật bại lộ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Lâm Ngật trở về, Tiêu Liên Cầm mới rốt cục yên lòng. Tiêu Liên Cầm nói ngươi rốt cục chạy tới, có thể thấy Ngọc Nhi. Lâm Ngật một người náo loạn vạn ma đại hội lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra, cũng coi như ra trong lòng một chút ác khí. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Gặp được Ngọc Nhi hiện tại vô sự. Lâm Ngật vừa cười đối với Tiêu Liên Cầm nói cầm tạ, ta cũng không phải chạy ra ngoài, ta bị bọn hắn phát hiện, ta thẳng thắn liền giết đi ra. 2000 ma chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi. Ha ha. Thống khoái Tiêu Liên Cầm nghe kích động, nàng nói, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Ngật liền đem chuyện đã xảy ra giảng cho Tiêu Liên Cầm. Tiêu Liên Cầm nghe xong cũng phát ra thư sướng cười. Chương 1973. Gió tanh mưa máu lên 2 chương 1973 gió tanh mưa máu lên 2 Lâm Ngật cũng biết vạn ma đại hội sau, huyết ma định sẽ hành động. Chúng chi chính mình quấy vạn ma đại hội, để huyết ma cùng huyết ma nô mất hết mặt, huyết ma định sẽ trả thù. Cho nên Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm tìm hiểu tin tức, hắn trước tiên phản hồi Tân Châu cùng các phái hiệp thương ứng đối huyết ma bộ tộc. Lâm Ngật trở lại Tân Châu, lập tức đem các phái đầu lĩnh mời đến trong sảnh nghị sự. Hiện tại tụ tập tại Tân Châu chính phái nhân sĩ có hơn 900 người. Nhiều năm giang hồ náo động, lúc trước các phái lại phó quốc nạn chống cự Tây vực đại quân, tử thương thảm trọng, mà lại các phái còn phải lưu nhân thủ vệ bản phái. Bây giờ chính phái nhân sĩ tụ tập hơn 900 người, cũng không dễ. Lâm Ngật đem chính mình lẫn vào vạn ma đại hội sự tình nói, cũng đem nắm giữ tình huống cũng đều nói cho các phái người dẫn đầu. Lâm Ngật độc thân nhập vạn ma đại hội tìm hiểu tin tức, cuối cùng còn toàn thân trở ra, cũng thật là làm cho đám người bội phục. Lâm Ngật áp chế ma tộc khí diễm, cũng vì chính phái tăng sĩ khí. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Lâm Ngật lại nói vạn ma đại hội hoàn tất, ma tộc chắc chắn sẽ nổi lên. Nói thật, ma tộc thế lớn, chúng ta bây giờ còn không thể cùng ma tộc quyết chiến, chỉ có thể tùy thời mà động, tiêu diệt từng bộ phận. Ta đã sai người tìm hiểu tin tức, vừa có tin tức lập tức chuyển về. Đến lúc đó ta sẽ kịp thời nói cho chư vị. Lúc này Thiếu Lâm Long Đồ đại sư đứng lên nói, A Di Đà Phật, ta có chuyện muốn nói. Lâm Ngật nói, đại sư mời nói. Long Đồ đại sư nói ma tộc là Côn Lôn ma cầm đầu, mà chúng ta bây giờ còn chưa nổi danh chính nói thuận người đầu lĩnh. Lâm Vương có chuyện gì còn phải cùng chúng ta thương lượng, cũng lãng phí thời gian. Rắn không đầu mà không được chim không cánh mà không bay, hẳn là tuyển một người cầm đầu. Gặp chuyện, người cầm đầu quyết đoán, chúng ta nghe mệnh làm việc liền có thể. Miễn cho lao nhau mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Các phái thủ lĩnh nghe Long Đồ đại sư lời nói, đều nhao nhao gật đầu. Kỳ thật Lâm Ngật bọn hắn đương nhiên cũng ý thức được quần hùng vô danh chính nói thuận thủ lĩnh hai hại. Tăng Đẳng Vân cùng Đông Môn Tiết Hồ tự mình đã hướng Lâm Ngật góp lời, do hai người đề nghị, để Lâm Ngật danh chính ngôn thuận trở thành võ lâm minh chủ, thống lĩnh các phái cùng ma tộc chống lại. Nhưng là Lâm Ngật vị đồng ý bởi vì hiện tại tình hình cùng năm đó Lâm Ngật xuất lĩnh Nam Cảnh liên minh khác biệt. Ngay sau đó môn phái đều là trong giang hồ danh môn đại phái, nhất là Thiếu Lâm càng là bắt đầu võ lâm. Những môn phái kia cũng có thể trở thành võ lâm lãnh tụ, mà lại những này đại phái vẫn luôn còn có cảm giác ưu việt, sẽ không dễ dàng bị người thúc đẩy. Năm đó Nam Bắc chi tranh, những này danh môn còn có gì nghĩ đâu? Cho là Lâm Ngật cùng Tần Định Vương là vì tranh giang hồ bá chủ, từ ngươi làm giang hồ lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Bọn hắn nhưng lại không biết, Lâm Ngật năm đó là tại cùng lệnh hồ ác tộc đấu, đã là báo thù, cũng là vỡ nát lệnh hồ tộc cùng Tây vực bừng bừng dạ tâm. Cho nên bây giờ vì biểu thị đối với mấy cái này danh môn đại phái tôn kính, Lâm Ngật mọi chuyện cùng bọn hắn hiệp thương, hy vọng có thể đạt thành ý kiến thống nhất. Coi như dường giả, Lâm Ngật một phương cũng sẽ không đưa ra là võ lâm đứng đầu. Nếu như muốn sách, cũng phải để chút danh môn đại phái chính mình đưa ra, dạng này mới có thể phục chúng. Nghe Long Đồ đại sư lời nói, Thái Sơn phái người dẫn đầu cũng đứng người lên. Long Đồ đại sư nói cùng là, mà lại hiện tại chúng ta chính phái cũng còn thừa không có mấy. Thật sự nếu không chân thành đoàn kết, đều sẽ xong đời sau đó Thái Sơn phái thủ tọa chuyện lại nhất chuyện nói kỳ thật cũng không cần tuyển. Năm đó Lâm Vương xuất Nam Cảnh đấu vượt qua Bắc phủ, Phong Tưởng Thành lại xuất võ lâm nhi nữ trung ngự ngoại hình. Mà lại Lâm Vương là Bắc Ma đối thủ cũ, lại cùng Côn Lôn Ma quần nhau mấy tháng, không có người bị Lâm Vương càng có thể đảm nhiệm. Lâm Vương chính là có sẵn võ lâm minh chủ. Chúng vọng sở quy. Long Đồ đại sư nói A Di Đà Phật, ta cũng đang có ý này. Lúc này Du Thanh Linh cũng đứng lên nói ta Vạn Thọ Sơn hoàn toàn tán thành Lâm Vương là võ lâm minh chủ. Chỉ cần Lâm Vương hạ lệnh, Du Thanh Linh nguyện xông pha khói lửa. Nếu Thiếu Lâm cùng Thái Sơn phái đề nghị, Vạn Thọ Sơn xả kiếm một môn lại tích cực hưởng ứng, thế là môn phái khác đầu lĩnh trao đổi bên dưới ý kiến, cũng đều nhao nhao đứng lên để Lâm Ngật đảm nhiệm võ lâm minh chủ, các phái ca nguyện nghe lệnh Lâm Ngật cùng ma tộc chống lại. Tăng Đằng Vân, Đông Môn Thiết Hồ, Mai Mai những này người trong nhà cũng đều đứng dậy, tràn ngập kỳ vọng nhìn xem Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng không chối từ. Lâm Ngật nói, nếu đoàn người tín nhiệm ta, vậy ta coi như nhân không để cho. Đợi bình định giang hồ, Lâm Ngật định dỡ xuống minh chủ trước. Thế là tại các đại phái đầu lĩnh ủng hộ bên trong, Lâm Ngật tại giang hồ nguy nan nhất thời khắc, trở thành võ lâm minh chủ. Qua nhiều năm như vậy, giang hồ còn chưa có một cái chân chính có thể hiệu lệnh giang hồ võ lâm minh chủ. Vô luận là Tần Đường, hay là Tô Khinh Hầu, hay là Lận Tiên Thứ, hay là Hô Diên Đỉnh, năm đó cũng đều là bá chủ một phương. Lâm Ngật đã thành võ lâm minh chủ, các phái đầu lĩnh theo quy củ trước mặt mọi người bái minh chủ. Sau đó các phái thủ lĩnh sai người đem tin tức truyền về bản phái, cũng thông cáo giang hồ. Còn để tụ tập tại Tấn Châu các phái đám tử đệ cũng chúc mừng một ngày. Lâm Ngật nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thành võ lâm minh chủ, tin tức rất nhanh truyền ra. Bây giờ Lâm Ngật là danh khắp thiên hạ, trở thành võ lâm minh chủ cũng là chúng vọng sở quy. Chính nghĩa chi sĩ bọn họ nghe ngóng đều vui mừng khôn xiết. Lâm Ngật mặc dù thành võ lâm minh chủ, có thể hiệu lệnh các môn phái, nhưng là ma tộc thế lớn, hiện tại Lâm Ngật nhu cầu cấp bách cường thủ tương trợ. Lâm Ngật đầu tiên nghĩ đến chính là Diệu Tuyết. Thân là thiếu lâm đệ nhất cao thủ Diệu Tuyết, võ công thế nhưng là không phải những người khác nhưng so sánh, nhất là nội lực tinh thuần thâm hậu càng là không người có thể kịp. Nhưng là từ khi Diệu Tuyết giết Lý Triều liền mai danh nhận tích, lại không có tin tức. Lâm Ngật nghĩ thầm Diệu Tuyết chắc chắn cùng thiếu lâm liên hệ, dù sao thiếu lâm là Diệu Tuyết nhà, hắn liền hỏi Long Đồ đại sư. Long Đồ đại sư nói minh chủ, Diệu Tuyết giết Lý Triều sau trở về chuyến thiếu lâm, hướng chúng ta bái biệt. Diệu Tuyết nói hắn đã bỏ xuống đồ đao, quãng đời còn lại chuẩn bị tìm một nơi thanh tĩnh xây một tòa miếu thờ nhỏ tu hành. Bởi vì Diệu Tuyết những năm này tại giang hồ nhấc lên sóng gió, được người xưng là địa ngục tăng, còn từng chịu qua triều đình truy nã, mà lại giết rất nhiều người kết xuống không ít cửu gia, cho nên vì để tránh cho phức tạp, Diệu Tuyết địa phương tu hành chỉ nói cho sư minh của ta Long Thụ đại sư. Lâm Ngật nói như vậy, muốn biết Diệu Tuyết tu hành chỗ, liền phải hỏi Long Thụ đại sư. Long Đồ đạo, kỳ thật không cần hỏi, Diệu Tuyết sẽ trở lại. Lâm Ngật nói, vì cái gì? Long Đồ đạo, minh chủ có chỗ không biết, năm đó ta Long Thụ sư minh mang về hai cái cô nhi, một cái là Diệu Tuyết, một cái là Diệu Hoa. Bọn hắn hay là họ hàng đâu? Chỉ vì trong nhà gặp khó những người khác chết, chỉ có hai người bọn hắn sống sót thành đứa bé ăn xin. Cho nên Diệu Tuyết cùng Diệu Hoa một mực tình như huynh đệ. Bây giờ Diệu Hoa chết thảm, Diệu Tuyết tất về. Thì ra là thế. Diệu Tuyết tất về, Lâm Ngật thật sự là cao hứng. Lâm Ngật nói, Diệu Tuyết trở về, lập tức cho ta biết. Long Đồ đại sư nói là, ngay tại Lâm Ngật trở thành võ lâm minh chủ ngày thứ ba, Tiêu Liên Cầm cũng trở về đến. Tiêu Liên Cầm đầu tiên chúc mừng Lâm Ngật trở thành võ lâm minh chủ, sau đó nàng bẩm báo dò xét tin tức. Tiêu Liên Cầm nói ma tộc hành động, bọn hắn chia làm hai đường ra phượng tường. Nhất lộ huyết ma tự mình xuất lĩnh, đường thứ hai Tần Định Phương xuất lĩnh hướng Tấn Châu phương hướng mà đến. Ven đường, ma tộc còn đem một cái tiểu môn phái cùng một cái tiêu cục huyết tẩy. Hai phái 270 dư nhân khẩu, cơ hồ không người còn sống. Tài vật cũng bị tẩy sạch không còn. Ma tộc về phía sau, ta đi hiện trường xem xét, thật sự là vô cùng thê thảm. Chương 1974. Gió tanh mưa máu lên ba. Chương 1974 gió tanh mưa máu lên ba. Nghe Tiêu Liên Cầm giảng tố, Lâm Ngật đối với ma tộc càng phát ra thống hận. Tiêu Liên Cầm lại nói hai nhà này cùng ma tộc không cựu không đoán, cũng chưa từng trợ qua chúng ta, nhưng lại bị ma tộc diệt môn. Huyết ma hiện tại chính là tùy ý giết chóc, thuận hắn người xương, nghịch hắn kẻ nghịch vong. Lâm Ngật minh bạch huyết ma bộ tộc là tại chế tạo huyết tinh khủng bố, vọng tưởng dùng giết chóc làm chính phái khuất phục ở tại dưới dâm uy. Mà ma tộc chia làm hai đường mà đến, Lâm Ngật cảm thấy hoang mang. Tiêu Liên Cầm cũng không hiểu. Theo lý thuyết huyết ma không cần phân lộ mà tiến, ma tộc tụ tập một chỗ, thế càng lớn, bọn hắn cũng khó dung chuyển. Hiện tại chia hai đường, liền cho bọn hắn cơ hội. Chẳng lẽ là huyết ma thiết cái bẫy? Lâm Ngật cùng Tiêu Liên Cầm bàn bạc một chút, quyết định không buông tha bất cứ cơ hội nào, phục sát trong đó một đường. Vì đề phòng là huyết ma quỷ kế, Lâm Ngật cũng làm chủ mật bố trí. Nếu như là địch nhân kế sách, hắn liền đem kế liền kế. Lâm Ngật kế hoạch tốt về sau, để Thiết Hồ dẫn người giả bộ công kích huyết ma cái kia một đường, mê hoặc huyết ma. Tiêu Liên Cầm còn dễ giả Lâm Ngật, giả Tăng Đằng Vân cùng Đông Môn Thiết Hồ cùng một chỗ, như là Lâm Ngật tự mình dẫn người. Chân Lâm Ngật thì mang tinh nhuệ chi lực phục sát Tần Định Phương cái kia một đường mà chúng. Lâm Ngật còn mệnh Long Đồ đại sư dẫn người âm thầm theo đuổi tiếp ứng bọn hắn. Đây là phòng bị địch nhân cái bẫy. Lâm Ngật dẫn người âm thầm đến Hà Châu. Bởi vì đến Tấn Châu, Hà Châu là tất kinh chi lộ. Lâm Ngật tại Hà Châu ngoài thành vài dặm bên ngoài đường núi hai bên bố trí mai phục. Lúc chạm vạng tối lợi, Tần Định Phương mang theo một nhóm cao thủ ma đạo mà đến. Trương Vong mà đợi Lâm Ngật dẫn người giết ra. Kết quả Tần Định Vương gặp trung kế, chiến đều không chiến. Hắn hô hai tiếng mau bỏ đi, sau đó vứt bỏ chúng mặc kệ chính mình chạy trước đi. Cũng không cùng phục kích quần hùng tiếp xúc. Quần hùng liền đối với những cái kia ma chảo phát động công kích. Tần Định Vương đều chạy, những cái kia ma chảo cũng không chiến tâm liền tứ tán đội vàng thoát thân. Quần hùng thừa cơ truy sát, thế như trẻ tre, cuối cùng sát thương hơn 200 tên ma chúng. Quần hùng chỉ bỏ ra rất nhỏ thương vong đại giới. Trận đầu đại thắng, quần hùng vui mừng khôn xiết, bọn hắn phát ra trận trận tiếng hoan hô. Lâm Ngật lại cảm thấy sự tình kỳ quặc. Một trận thắng quá dễ dàng, mà lại bọn hắn vừa ra, Tần Định Vương một người chưa giết liền chạy. Đám người thanh lý chiến trường, chúc mừng thắng lợi, Lâm Ngật một người thì tựa ở trên một thân cây, trong tay thưởng thức một đoạn nhánh cây suy nghĩ. Lúc này một cái khoảng 40 tuổi nam tử đi tới, cũng hướng Lâm Ngật làm một thủ thế. Lâm Ngật liền biết nam tử này là Tiêu Liên Cầm giả dạng. Tiêu Liên Cầm một mực tại chỗ tối, thẳng đến chiến sự kết thúc mới lộ diện. Lâm Ngật trở thành Võ Lâm minh chủ sau này chiến đại thắng, Tiêu Liên Cầm rất là cao hứng. Tiêu Liên Cầm cười nói, chúc mừng minh chủ đại thắng. Lâm Ngật nhìn xem Tiêu Liên Cầm nói không thích hợp. Tiêu Liên Cầm nói rất thích hợp. Long Đồ đại sư một mực dẫn người từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có dị thường. Ta cũng dò xét, cũng không phát hiện có khác biệt nhân. Nếu như là huyết ma quỷ kế, hiện tại bọn hắn cũng nên lộ diện. Lâm Ngật đột nhiên cầm trong tay nhánh cây bẻ gãy nói Tần Định Phương là cố ý mang theo nhóm người này chịu chết. Kỳ thật chính là vì hấp dẫn mê hoặc chúng ta. Tiêu Liên Cầm nói nếu như huyết ma phái Tần Định Phương hấp dẫn mê hoặc chúng ta, vậy bọn hắn nhất định có khác ý đồ. Nhưng là bọn hắn mưu đồ gì đâu? Cửa Đông đại nhân bên kia cũng truyền tới tin tức, nói hết thảy bình thường. Nếu như huyết ma muốn thừa dịp chiếm Tân Châu, càng không cần thiết. Hoàn toàn chính xác, hiện tại song phương cũng không phải là tranh đoạt địa bàn, là muốn tiêu diệt đối phương. Cho nên huyết ma cũng sẽ không đi chiếm Tân Châu. Chứ cũng vô dụng. Lâm Ngật nhất thời thật sự là khó coi phá huyết ma đến cùng ý muốn như thế nào. Lâm Ngật để tiểu đồng tử thẩm vấn mấy cái tù binh, mấy cái kia ma chảo chỉ nói Bắc Ma chuẩn bị dẫn bọn hắn đi Tân Châu công kích chính phái người. Còn những cái khác hoàn toàn không biết. Lâm Ngật liền dẫn quần hùng trở về, chuẩn bị cùng Đông Môn Thiết Hồ tụ hợp. Đi một ngày, Đông Môn Thiết Hồ truyền đến tin tức, nói huyết ma xuất lĩnh ma chúng chủ lực trong đêm ra Hà Bắc, tiến vào Hà Nam hoàn cảnh. Đây càng là Lâm Ngật bọn hắn cảm thấy lẫn lộn. Huyết ma đến cùng là muốn làm cái gì? Như hai quân giao chiến, một quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chém giết. Nhưng là một phương khác lại thoát ly tiếp xúc bốn chỗ du đãng, căn bản chưa coi bọn họ là đối thủ. Việc này quá quỷ dị. Cứ việc không người khám phá huyết ma dụ ý, nhưng là Lâm Ngật minh bạch, huyết ma quá quỷ quyệt trong đó nhất định có điều bí ẩn. Lâm Ngật để Tiêu Liên Cầm nhanh đi dò xét tình huống. Ngay tại Lâm Ngật dẫn người nhanh trở về Tân Châu thời điểm, Tiêu Liên Cầm truyền đến tin tức, nói huyết ma bộ tộc tiến vào Hà Nam Triều Tung Sơn phương hướng mà đi. Huyết ma dẫn người Triều Tung Sơn phương hướng mà đi. Lâm Ngật nhận được tin tức đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn gọi một tiếng. Việc lớn không tốt. Tăng Đẳng Vân bọn người vội hỏi Lâm Ngật nguyên nhân. Lâm Ngật nói, huyết ma lần này căn bản không phải đối phó chúng ta. Mục tiêu của hắn là Thiếu Lâm. Thiếu Lâm là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, lại là bên ta trọng yếu nhất môn phái, thế lực cũng lớn nhất. Diệt Thiếu Lâm, giống như rút tuổi dưới đáy nổi. Mà lại diệt Thiếu Lâm, đủ để chấn động giang hồ chấn động thiên hạ. Nghe Lâm Ngật thốt ra lời này, Tăng Đẳng Vân bọn người giờ mới hiểu được huyết ma dụng tâm hiểm ác. Huyết ma một nước cờ, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Ngật bận rộn sai khiến Long Đồ đại sư nghĩ biện pháp cho Thiếu Lâm truyền tin. Để Thiếu Lâm đề phòng, trước sơ tán tăng chúng tránh họa. Lâm Ngật chọn lựa một nhóm tinh nhuệ chi sĩ, còn có Long Đồ dẫn đầu 200 Thiếu Lâm cao thủ hướng Thiếu Lâm đuổi. Tất cả mọi người cưỡi một ngựa mang một ngựa, ăn uống đều ở trên đường, đi cả ngày lẫn đêm ngựa không dừng vó. Nhưng là bởi vì bắt đầu bị mê hoặc, lãng phí mấy ngày thời gian, tăng thêm Tấn Châu cách Thiếu Lâm đường xá xa xôi cách xa nhau ngàn dặm. Lâm Ngật trong lòng đã minh bạch, bọn hắn rất khó đuổi kịp huyết ma bộ tộc. Nhưng là, bọn hắn cũng không thể từ bỏ. Tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, liều mạng đánh ngựa chạy vội đi đường. Bọn hắn cũng hy vọng truyền tin bổ câu đưa tin có thể sớm huyết ma một bước đến Thiếu Lâm. Thiếu Lâm mới lập tại Bắc Ngụy trong năm. Ban sơ là Hiếu Văn Đế là Ấn Độ cao tăng bạt đà xây lên. Chùa trên tọa lạc tại Thiếu Thất Sơn chỗ rừng sâu. Tên cổ Thiếu Lâm tự. Sau khi được lịch đại xây dựng thêm, tăng đồ cũng càng lúc càng nhiều, mà lại Thiếu Lâm võ học lại bao la tinh thâm, cho nên Thiếu Lâm thanh danh đại trấn. Bao nhiêu năm rồi, bị coi là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, cũng không có người dám khinh thường Thiếu Lâm. Tung Sơn có do hai đại quần sơn tạo thành, tổng cộng có 72 ngọn núi. Đông là Thái Thất Sơn, tây là Thiếu Thất Sơn. Giờ phút này, tại Thiếu Thất Sơn phía đông trên một ngọn núi, đứng thẳng hai người. Một cái một thân hồng y liễu, một cái toàn thân áo trắng. Hồng y sắc như máu tươi, áo trắng thì như tuyết trắng. Hai người một cái mang theo ma mặt, một cái mang theo mặt sắt. Giống nhau là, hai người làm người sợ hãi đỏ mắt giờ phút này tràn ngập phấn khởi giết chóc quan mang. Hồng y tự nhiên là huyết ma, áo trắng chính là thiết ma. Huyết ma nhìn xem dưới ngọn núi ẩn ở trong rừng chỗ chiến. Lâm Ngật bọn hắn nằm mơ nghĩ không ra, mục tiêu của chúng ta lần này lại là Thiếu Lâm. Nếu như nói Thiếu Lâm, không động những này danh môn đại phái là Lâm Ngật nổi đồng dưới tuổi, chúng ta trước hết đem bọn hắn đều rút đi sau đó huyết ma lại hỏi Thiết Diện Thần Quân. Ngươi có phải hay không phi thường thống hận hòa thượng? Thiết Diện Thần Quân nói hận thấu xương. Huyết ma đạo, ta cũng hận 200 năm trước, ta đến Thiếu Lâm, thỉnh cầu tiến vào tàng kinh các xem. Lại gặp đến tự tuyệt. Cho nên ta khi đó kiên định hơn niềm tin của ta. Ta muốn sáng chế một môn thế gian kỳ công, để Thiếu Lâm võ học cũng ảm đạm phai mờ. Thế là ta sáng chế ra huyết ma công, kết quả về sau cùng Tiết Thương Lan một trận chiến ta bản thân bị trọng thương, cũng liền không thể toại nguyện đến Thiếu Lâm dựa đủ. 200 năm sau, hôm nay, ta tới. Thiết Diện Thần Quân nói ta cũng vẫn muốn đến, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể toại nguyện. Hiện tại, ta cũng tới. Huyết ma trên mặt hiện ra tàn nhẫn thần sắc, hắn nói vậy ngươi hôm nay liền thống khoái mà giết. Để Thiếu Lâm máu chảy thành sông, thây ná khắp cái này Thiếu Thất Sơn. Chương 1975. Huyết nhiễm Thiếu Thất Sơn một chương 1975 huyết nhiễm Thiếu Thất Sơn một huyết ma nói đi, thân hình núi phụ đỉnh mà lên, hướng chùa triển mà đến. Thiết Diện Thần Quân cũng sau đó mà lên, đi theo tại huyết ma sau lưng. Một đỏ một trắng hai bóng người từ đỉnh núi bay thẳng đến cất xuống, tại Thiếu Lâm tự trước sơn môn rơi xuống. Giờ phút này trước sơn môn đang có ba cái hòa thượng vẩy nước quét nhà mặt đất. Lúc trước Thiếu Lâm tăng chúng đạt hơn 2000 người, võ tăng liền có hơn 1500 người. Sau khi được qua Phượng Tường ngăn địch, thương vong thảm trọng. Năm gần đây lại không ngừng cùng người trong ma đạo của nhau, cũng không ít tử thương. Bây giờ Thiếu Lâm võ tăng không đến 600 người. Long Đồ đại sư lại mang đi hơn 200 tên tinh nhuệ chi lực. Bây giờ trong chùa có võ tăng không đến 400 người. Còn lại tăng chúng trừ tu hành cùng học tập Phật giáo kinh điển Văn Tăng, còn có một phần là mới thu tăng chúng, rất nhiều hay là tiểu hòa thượng, là thiếu lâm lực lượng dự bị. Những tin tức này Huyết Ma sớm đã nắm giữ, bởi vì Huyết Ma cùng Thiết Ma thân hình quá nhanh, cái kia ba cái hòa thượng cảm giác hai người giống như từ bên trong toát ra một dạng, ba cái tăng nhân đều rất kinh ngạc. Sau đó bên trong một cái tăng nhân một tay hợp thành chữ thập nói A Di Đà Phật, xin hỏi hai vị thí chủ có gì muốn làm? Huyết Ma chưa trả lời, hắn một mặt đùa cợt chi ý đối với Thiết Ma đạo, nói cho hắn biết chúng ta có gì muốn làm. Thiết Diện Thần Quân trong mắt sát khí khiếp người, hắn nhìn chằm chằm hòa thượng kia nói tới giết người, giết hết các ngươi những con lửa chọc này. Thiết Diện Thần Quân vừa mới nói xong, cái kia ba cái tăng nhân lấy làm kinh hãi. Thiết Diện Thần Quân cũng một trưởng mà ra, đập vào đặt câu hỏi tăng nhân trên đầu. Tăng nhân kia đầu lâu bị một trưởng vô hốc vỡ toang, hai gã khác tăng quá sợ hãi. Bên trong một cái là võ tăng, hắn kịp phản ứng, trong tay cái chổi cản côn đánh về phía Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân tránh đều không tránh, đảm nhiệm cái cán chổi đánh vào trên thân, tay của hắn thì cắm vào tên võ tăng này lồng ngực, đem hắn trái tim bóp nát. Tên tăng nhân kia thân thể thống khổ rung động, trong miệng máu tươi từng luồng phun ra. Phun ra tại Thiết Diện Thần Quân mặt sắc bên trên, phun tại hắn trên áo trắng. Hôm nay, Thiết Diện Thần Quân chính là muốn dùng tăng nhân máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào trắng. Một cái khác là cái tiểu hòa thượng, xem ra cũng liền 12-13 tuổi, hắn ngây người tại nguyên chỗ bất động, bị trước mắt tình hình sợ choáng váng. Huyết Ma đi tới đưa tay sờ lấy hắn đầu trọc, dùng tràn ngập đùa cợt giọng nói, "Ngốc hòa thượng, ngươi không có khả năng ngốc đứng đấy bất động. Ngươi hẳn là vứt xuống tay chổi, sau đó quay người lảo đảo chạy vào sân môn, trong miệng lớn tiếng hô, không xong, thần nhân đánh tới, thiếu lâm sắp xong rồi." Huyết Ma nói đi, tại tiểu hòa thượng trên mặt đùng vỗ một cái. Tiểu hòa thượng lúc này mới từ ác mộng tỉnh lại. Tiểu hòa thượng bước xuống tay chổi, kinh hồn mất phách lên núi trong môn chạy vừa kêu khóc nói không xong, thần nhân đánh tới. Thiếu lâm sắp xong rồi Huyết Ma thì phát ra một trận ma tiếng cười. Sau đó hắn hai tay chắp sau lưng như dạo chơi nhàn nhã lên núi cửa đi tới. Thiết Diện Thần Quân tay cũng từ tên kia võ tăng lồng ngực rút ra. Võ tăng ngã xuống, Thiết Diện Thần Quân tiếp tục đi theo Huyết Ma sau lưng. Như Huyết Ma bóng dáng, đi tới cửa trước, Huyết Ma đưa tay hướng lên trên một chảo, Thiếu Lâm tự bảng hiệu bị hắn hút hạ lạc trên mặt đất. Huyết Ma chân đạp tại trên tấm bảng, bảng hiệu vỡ nát. Sau đó Huyết Ma tiến nhập sân môn. Thiết Diện Thần Quân cũng sau đó mà bảo. Giờ phút này, theo tiểu hòa thượng hoảng sợ kêu khóc, không ít tăng nhân hướng cửa chùa chạy về trước đến. Trước hết nhất chạy tới chính là một tên cầm trong tay giới đao tăng nhân béo. Phía sau là 6-7 tên võ tăng. Tiểu hòa thượng từ tăng nhân béo bên người chạy qua, trong miệng vẫn khàn giọng gào khóc. Bàn tăng nhân đại quát một tiếng, thân hình lướt lên, một đao hướng Huyết Ma mặt bổ tới. Ngay tại một đao này sắp bổ trúng Huyết Ma thời khắc, thân đao lại khó hướng về phía trước một tấc. Nguyên lai Huyết Ma duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy thanh đao này. Đồng thời Huyết Ma trên ngón tay nội lực rót vào thân đao, lại xâm nhập tăng nhân béo cánh tay, đem tăng nhân béo cánh tay một mực hút tại trên chuôi đao. Tăng nhân béo hiện tại thân ở không trung, vẫn là một bộ đao bổ chi thế, nhưng lại khó động. Huyết Ma hai ngón tay kẹp lấy tăng nhân béo đao, cũng giơ tăng nhân béo. Tình hình này để sau đó mà đến mấy vị tăng nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên đùng âm thanh động đất vang, chuôi đao kia đứt gãy ra, tăng nhân béo thân thể cũng đống nhiên cổ động, như bị thổi lên khí cầu, sau đó các vị trí cơ thể bắt đầu từng luồng phun máu. Tăng nhân béo cũng phát ra để cho người ta dùng mình kêu thảm hướng trên mặt đất ngã đi. Huyết Ma hai ngón tay còn nắm nuốt một đoạn mũi lao. Mũi lao cũng từ hắn giữa ngón tay bay ra, liên xuyên hai tên tăng nhân lồng ngực, cuối cùng bắn vào một cái cây bên trong. Tả Triều Dương phát ra rít lên một tiếng, thân hình bay lượn hướng về phía trước, lại trưởng không ngừng vung ra, đem còn lại mấy tên tăng nhân đánh huyết đục mơ hồ đổ vào mà chết. Trước hết nhất đánh tới mấy tên tăng nhân tại thời gian qua một lát chết. Sau đó, từ các nơi không ngừng có tăng nhân vào tới, có cầm đao, có xách côn, rất nhiều tăng nhân còn vượt nóc băng tường mà đến. Trong lúc nhất thời, bốn chỗ khắp nơi là tăng nhân chúng thân hình, một mảnh đầu chọc chất động. Nhóm thứ hai đánh tới tăng chúng phẫn nộ công hướng Huyết Ma cùng Thiết Ma. Huyết Ma một tay phía sau, đứng lặng bất động. Đối mặt công tới tăng chúng, hắn một tay khác không ngừng bị dị biến hóa, từng đạo quỷ dị màu đỏ trưởng ảnh trào ảnh không ngừng thoáng hiện, công tới tăng chúng cơ hồ khó mà cẩn thân, bọn hắn không ngừng Huyết Ma đánh chúng mà chết. Thiết Ma giờ phút này càng thêm phấn khởi, một đôi huyết mục phồng lên, giống như nhồi vào mặt nạ sắt hốc mắt, rất là đáng sợ. Thiết Diện Thần Quân thân hình chớp động, song trưởng gấp vùng, trưởng ảnh bay tán loạn đánh về phía công kích tăng nhân, mà lại không ngừng có khí long từ ống tay áo mà ra nhào về phía những tăng nhân kia. Công kích hắn tăng nhân không phải là bị trưởng đánh trúng thịt bong xương vỡ, chính là bị tức rồng bổ nhào vào máu thịt bè bét chết đi. Thiết Diện Thần Quân vừa tùy ý giết chóc, còn vừa cuồng loạn kêu lên, giết sạch các ngươi những hòa thượng này. Đúng vào lúc này, một cái giản mua lại hữu lực thanh âm bỗng vang lên, đều trước dừng tay. Thế là chúng tăng trước đỉnh chỉ công kích, bọn hắn đem hai cái ma đầu bao bọc vây quanh. Tăng chúng bọn họ cũng đều ánh mắt tràn ngập phẫn hận liệt diễm nhìn chằm chằm hai người. Mấy tên cao tăng cũng bay lượn mà đến, theo thứ tự là chủ trì Long Thụ đại sư, Đạt Ma trưởng thủ tọa Rồng Cang đại sư, còn có mới tàng kinh các thủ tọa. Mấy người thân hình bay tới rơi xuống. Giờ phút này đã có 17-18 tên tăng nhân ngã trong vũng máu. Mấy vị cao tăng nhìn xem trên mặt đất bọn đồ tử đồ tôn thi thể, cũng đều giận dữ. Long Thụ đại sư nhìn chằm chằm Huyết Ma đạo, "A Di Đà Phật, báo lên tính danh." "Huyết Ma đạo, các ngươi đều nghe cho kỹ, ta chính là 200 năm trước Huyết Ma. Thiên hạ đệ nhất kỳ công Huyết Ma công cũng là ta sáng tạo. Ta ngủ say 200 năm, hiện tại tỉnh lại chính là muốn nhất thống giang hồ. Cho nên, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết." Chúng tăng nghe xong đều là chấn, nguyên lai trước mắt ma mặt người chính là điên cuồng Côn Luân Ma. Long Thụ đại sư nói ngươi chính là xuất từ Côn Lôn một ác ma mà thôi, làm gì hoang xương huyết ma phục sinh lừa mình dối người. Huyết ma đạo, lừa mình dối người không phải ta, là các ngươi. Long Thụ đại sư nói ngay cả hoàng thượng đều hạ chỉ nói ngươi là lừa đảo, ngươi chính là nói thiên hoa loạn truy cũng không có người tin tưởng. Phật gia có hảo sinh chi đức, ta khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao về người Côn Lôn sơn đi. Huyết ma trầm trọng nói, ngươi xuất gia quả nhiên tâm địa từ bi. Vậy ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Đại sư có thể nghĩ nghe. Long Thụ đại sư nói a di đà Phật, mới nói. Huyết ma nhìn chung quanh chúng tăng một chút, lại đem ánh mắt rơi vào Long Thụ đại sư trên thân. Huyết ma âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dẫn theo Thiếu Lâm tăng chúng túi đầu xương thần, từ đây hiệu chúng ta, cũng thông cáo giang hồ. Ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy hôm nay ta liền đem Thiếu Lâm biến thành địa ngục, đem Thiếu Lâm từ trong giang hồ xóa đi. Chương 1976. Huyết nhiệm Thiếu Thất Sơn 2 chương 1976 Huyết nhiệm Thiếu Thất Sơn 2 Huyết ma để Long Thụ đại sư xuất Thiếu Lâm tăng chúng quất phục, chọc giận chúng tăng. Nhất là tính tình cương liệt Long Kháng đại sư khó mà chịu đựng, liền muốn xuất thủ. Long Thụ trước ngăn cản Long Kháng không để cho hắn vọng động. Long Thụ đại sư đối với Huyết ma đạo, Thiếu Lâm chính là từ xưa chính nghĩa chi phái, tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược. Ta Trung Nguyên chính phái cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Huyết ma đùa cợt nói, đại sư lời ấy sai rồi, từ bản tổ giá Lâm giang hồ, chỗ đến đều trông chừng mà hàng. Liền ngay cả không ít danh môn đại phái cũng xem xét thời thế quy thuận bản tổ. Trong đó còn có đại sư bằng hữu, cho nên bản tổ hiện tại là lòng người chỗ hướng, đại sư làm gì nghịch thiên mà đi đâu. Long Thụ bên người Long Kháng lại nhịn không được, hắn tức giận nói bậy nói bạn, nhà ai chính phái quy thuận ngươi? Huyết ma đạo, hiện thân đi. Huyết ma thanh âm rơi thôi, một đầu thân hình lướt vào sân môn. Sau đó người này rơi xuống đất cung kính đứng ở Huyết ma bên cạnh, chính là Mạc Thiên Ân. Mạc ra đầu hàng địch sau, Mạc Như Sơn liền đem chức trưởng môn chuyển cho nhi tử, hắn mượn cơ ốm không ra. Có lẽ là bởi vì tuổi tác quá cao, có lẽ là không còn mặt mũi đối với người trong giang hồ. Bây giờ ma tộc bên trong có hai phái từng là chính phái, một là Mạc gia, một là Ngọc Long Bảo Dương gia. Dương gia khuất phục ma tộc, hay là tại Mạc Thiên Ân một trận hiệu lấy lợi hại du thuyết bên dưới đi vào khuôn khổ. Chính là bởi vì Mạc gia là danh môn chính phái, cho nên Huyết ma cùng Tần Định Phương đều tương đối coi trọng Mạc gia, đem Mạc gia coi là ma tộc một khối tấm màn che, cũng có thể lợi dụng Mạc gia dao động chính nghĩa môn phái chống cự quyết tâm. Năm đó Mạc Như Sơn trong giang hồ là đức cao vọng chúng người, cùng Long Thụ đại sư quan hệ không tầm thường, cho nên Mạc Thiên Ân cũng cùng Long Thụ Long Kháng đều có chút giao tình. Mạc Thiên Ân hiện thần, Long Kháng đại sư lập tức cá khẩu không trả lời được. Long Thụ đại sư thì đau lòng nhức góc đối với Mạc Thiên Ân đạo: "A Di Đà Phật, Mạc gia trăm năm qua đều là danh môn chính phái, hiện tại vì sao cùng ma làm bạn trợ trụ vi ngược a?" Mạc Như Sơn lúng ta lung túng nói: "Long Thụ đại sư, huyết tổ thật sự là 200 năm trước huyết ma phục sinh, là ngàn năm có gặp kỳ nhân. Huyết tổ hung hoài viễn đại khát vọng, chuẩn bị đem cái này xấu xí thế giới đánh vỡ một lần nữa thành lập một cái quang minh đấy nhân gian. Đây cũng là cứu thế nhân tại thủy hỏa. Cho nên, chiều hướng phát triển, mong rằng đại sư nghĩ lại. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không phải vậy Thiếu Lâm chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Long Thụ đại sư nói: "A Di Đà Phật, đừng nói hắn căn bản không phải 200 năm trước huyết ma phục sinh. Liền xem như Phật ma từ xưa bất lưỡng lập, ta Thiếu Lâm coi như hủy, cũng tuyệt không khuất phục. Nếu Mạc gia ca nguyện sa đọa trợ trụ vi ngược, cái kia Thiếu Lâm lại cùng Mạc gia không một chút giao tình, tự giải quyết cho tốt đi." Mạc Như Sơn một mặt ngượng ngùng chi sắc, lại không ngôn ngữ. Giờ phút này Thiết Diện Thần Quân nghiêm nghị hướng Long Thụ đại sư nói: "Không biết tốt xấu xú hòa thượng, huyết tổ cho các ngươi cơ hội không biết chân quý, càng muốn nghịch thiên mà đi. Hôm nay liền để các ngươi máu tươi nhiễm khắp cái này Thiếu Thất núi." Long Thụ đại sư nhìn xem Thiết Diện Thần Quân nói: "A Di Đà Phật, ngươi thế nhưng là Thiết Diện Thần Quân?" Thiết Diện Thần Quân nói là: "Thiết Diện Thần Quân thảm sát Thiếu Lâm tăng chúng, còn đem rượu hoa phân thây, sớm đã kích thích Thiếu Lâm nhiều người tức giận. Thiếu Lâm trên dưới đều hận chưa trừ diệt Thiết Ma. Biết được hắn chính là Thiết Diện Thần Quân, lập tức Thiếu Lâm mấy trăm tăng chúng đều đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Thiết Diện Thần Quân. Mấy trăm ôm hận mang oán ánh mắt, như muốn đem Thiết Diện Thần Quân nuốt vào." Long Thụ đại sư nói: "Thiết Diện Thần Quân, mọi chuyện đều có nhân quả. Ta muốn hỏi một câu, ta Thiếu Lâm đến cùng cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận?" Thiết Diện Thần Quân nói: "Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tóm lại ta thống hận các ngươi. Nếu như các ngươi không khuất phục, ta liền đem các ngươi đều đưa vào địa ngục." Huyết ma trong mắt cũng sát khí bốc lên, hắn đối với Long Thụ đại sư nói: "Hỏi lại ngươi một câu, hàng hay không hàng?" Long Thụ đại sư chưa trả lời Huyết ma lời nói, hắn một bộ nghiêm nghị bộ dáng đối với tăng chúng bọn họ nói: "A Di Đà Phật, ác ma hung hăng ngang ngược, Phật cũng nắm đồ đao, đem bọn hắn đều siêu độ đi." Long Thụ đại sư lời này để bầy tăng nóng sôi trào. Long Thụ đại sư tiếng nói vừa hạ xuống, đã sớm kìm nén không được Long Kháng đầu tiên nổi lên. Long Kháng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc sư tử hống. Khoảnh khắc, một cỗ sóng âm tuôn hướng Thiết Diện Thần Quân. Bởi vì Thiết Diện Thần Quân một đôi tay dính đầy Thiếu Lâm tăng chúng máu tươi, Long Kháng muốn vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Mặt sắt thần bầy thì phát ra một tiếng ma hống, một cỗ cương khí từ trong miệng mà ra. Thế là hai người do trong miệng mà phát mạnh mẽ cương khí đụng vào một chỗ, phát ra một tiếng sấp xỉ lôi minh nghênh âm thanh động đất vang. Sau đó ba chạm cương khí hướng bốn phía quyết tán. Long Kháng đại sư cũng nhảy lên một cái đại lực kim cương trưởng đánh về phía Thiết Diện Thần Quân đầu lâu. Thiết Diện Thần Quân thân hình cũng trong nháy mắt mà lên, một cái màu đỏ ma trưởng đón lấy Long Kháng đại sư. Hai chỉ tay đụng, hai người thân hình đều bị lẫn nhau trưởng lực chấn run. Nhưng là Long Kháng đại sư khỏe miệng cũng có một tia máu tươi bay tràn mà ra. Liều nội lực, hắn không bằng Tả Triều Dương. Sau đó hai người đánh vào một chỗ. Long Kháng cùng Thiết Ma đưa trước tay, Long thụ đại sư hô lên một tiếng thuật hiệu, mũi chân trên mặt đất gạch xanh bên trên nhẹ nhàng chạm một cái, người liền nhanh chóng hướng huyết ma đi vòng quanh. Long thụ đại sư chân khí bắt đầu phun trào, áo bào phần phật rung động, một đôi bung thong mảy trắng giống như dơ lên, như nộ phật bình thường. Huyết ma nhìn chằm chằm nhanh chóng trượt tới Long thụ đại sư bất động, ánh mắt của hắn không ngừng co rút lại. Theo Long thụ đại sư lướt qua đến, hắn một cái huyền không trưởng đánh về phía huyết ma lồng ngực. Trường lực mạnh mẽ, lực như bài sơn đảo hải bình thường. Đối mặt Long thụ một trường này, huyết ma cũng không lớn ý dù sao, Long thụ là thiếu lâm đứng đầu, võ công tự nhiên không thể dò xét. Huyết ma tay phải đột nhiên đong đưa, bày ra mấy đạo màu đỏ trường ảnh. Sâu này trường ảnh đón lấy Long thụ đại sư đánh tới một trường kia bên trên. Mấy đạo cách không trường vỡ nát tan cảnh, Long thụ đại sư trưởng thế cũng bởi vì cái này vài cái quỷ dị cách không trường va chạm yếu bớt. Trong chốc lát, huyết ma lại ra chỉ đánh tới, chỉ khí như tia chớp màu đỏ, thẳng đâm Long thụ đại sư bàn tay. Đồng thời chân phải mà lên, mũi chân thẳng điểm Long thụ đại sư khoang bụng. Huyết ma cái này mấy chiêu một mạch mà thành, lại nhanh đến cực hạn, cũng làm cho Long thụ đại sư động dung. Côn Lôn ma võ công quả nhiên lợi hại, nhưng là Long thụ đại sư dù sao không phải hạng người bình thường. Long thụ đại sư lập tức biến chiêu, trường biến thành chỉ, ba ngón bóp hướng huyết ma một chỉ kia. Thiếu Lâm nhặt hoa chỉ. Cùng lúc đó, Long thụ đại sư chân trái mà ra, lấy kim cương chân đá hướng huyết ma cái kia quỷ dị một cước. Huyết ma cười lạnh một tiếng, lập tức lại biến chiêu. Long thụ đại sư cùng huyết ma đưa trước tay, mới đạt ma đạt thủ tọa diệu đãng cũng nghiêm nghị hô lên một tiếng vật hiệu, thân hình hướng Mạc Thiên Ân mà đến. Trong tay giới đao trong lúc huy động, hai đạo đao ảnh chém về phía Mạc Thiên Ân. Long đãng còn cả giận nói, giang hồ danh gia ca nguyện bị ma, hôm nay ta liền siêu độ ngươi. Cứ việc Mạc Thiên Ân trong lòng không muốn cùng Thiếu Lâm là địch, nhưng là hiện tại cũng không biện pháp, chỉ có thể xuất kiếm cùng Long đãng đánh vào một chỗ. Ba tên cao tăng cùng ba cái ma đầu giao thủ, bốn phía tăng chúng quần tình càng là khuấy động. Bọn hắn phát ra trận trận Phật hiệu âm thanh, là ba tên cao tăng trợ uy. Vậy tăng cũng đều kích động, chỉ đợi trưởng môn lệnh bên dưới liền quần công. Huyết ma cùng Long thụ đã ngay cả đếm rõ số lượng chiêu, hắn ma mặt cũng càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Huyết ma phí hết một phen miệng lưỡi, đổi lấy lại là Long thụ đại sư muốn siêu độ hắn. Huyết ma càng công càng nhanh, trong miệng hắn nói hôm nay, ta ngược lại muốn xem là ma độ Phật, hay là Phật siêu độ ma. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đều giết tiến đến. Hôm nay đem Thiếu Lâm hủy diệt. Hai ngày này sinh bệnh, hôm nay tốt hơn một chút chút, cũng là dáng chống đỡ lấy mã. Mã chậm một chút. Chương 1977. Huyết nhiệm thiếu thất sơn 3 chương 1977 huyết nhiệm thiếu thất sơn 3 huyết ma lần này thiết kế giấu giếm được Lâm Ngật phản ma đồng minh, chính là vì giải quyết bị coi là võ lâm thái sơn bắt đầu Thiếu Lâm. Nếu như Thiếu Lâm khuất phục, vậy càng tốt hơn. Ngay cả Thiếu Lâm đều khuất phục, môn phái khác cũng phải đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó Lâm Ngật mất đi chúng môn phái duy trì, bại cục liền định. Nếu như Thiếu Lâm không khuất phục, huyết ma liền hủy diệt Thiếu Lâm, chấn nhiếp thiên hạ. Cho nên huyết ma sớm đã bố trí xong. Theo huyết ma thanh âm rơi thôi, một tiếng kinh người ma hống thanh âm bỗng vang lên. Xa kiếm lao quân từ không trung mà đến. Trong khoảnh khắc liền có mấy danh tăng nhân phi thăng mà lên, đao côn hình bóng chớp động công hướng xà kiếm lao quân. Đối mặt trước hết nhất công tới côn, xà kiếm lao ma cũng không tránh. Côn đánh vào xà kiếm lao quân trên thân, kiếm xà lao quân thân hình rung động một cái, đồng thời hắn một phát bắt được cái kia côn, một trường khác đánh vào tăng nhân kia lồng ngực. Tăng nhân kia lồng ngực bị đánh nát, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Máu tươi cũng phun rượu tại xà kiếm lao quân mặt cùng trên thân, người cũng bay ra ngoài. Thấy máu xà kiếm lao quân càng phát ra cuồng tính đại phát. Hắn đung đưa đầu lâu, phát ra trận trận ma hống. Lại một phát bắt được sau đó bổ tới trên giới đao. Cái kia đem đao kia chiếm, sau đó một đao bổ vào tên tăng nhân kia trên thân. Tên tăng nhân kia thân thể bị chém nghiêng làm đôi, thật sự là vô cùng thê thảm. Ác ma tàn nhẫn càng là kích thích chúng tăng phẫn nộ. Chúng tăng giống giận công hướng xà kiếm lao quân. Trong lúc nhất thời xà kiếm lao quân bị nhiều tên võ công không kém Thiếu Lâm cao thủ vây quanh tấn công mạnh. Tiếp lấy, dư đại tiên mang một nhóm ma chúng mà tới. Quân ma kêu gào, có từ sơn môn xuống tới, có cấp tường mà vào. Xông tới ma chúng cùng chúng tăng hỗn chiến tại một chỗ. Rất nhanh, kim sĩ công tử các loại ma đầu cũng xuất mặt khác ma chảo từ khác mấy chỗ địa phương giết vào. Võ tăng hiện tại đại bộ phận đều tập trung vào sơn môn chỗ, nơi khác võ tăng thiếu, phần lớn là văn tăng cùng đồng tăng, cho nên khó ngăn cản được cùng hung cực các ma chúng. Bọn hắn chỉ có thể tránh né bỏ chạy, nhưng là vẫn không ngừng bị ma chúng đuổi kịp giết ngã trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu cũng bốn phía vang lên. Lập tức, chùa miếu các nơi tiếng giết nổi lên bốn phía, người của song phương không ngừng ngã xuống trở thành thi thể. Cổ tháp ngàn năm trở thành huyết tinh địa ngục bình thường. Long thụ đại sư vừa cùng huyết ma kịch chiến, một bên mệnh lệnh đệ tử dẫn người hộ văn tăng cùng đồng tăng phá vây. Liền ngay cả cùng Mạc Thiên Ân đánh nhau rượu đãng cũng rút khỏi đi bảo hộ đồng tăng bọn họ đi. Từ các nơi tràn vào ma chúng gần ngàn, Thiếu Lâm tăng chúng hơn 1400 người, văn tăng đồng tăng liền chiếm hơn mà 600 võ tăng, còn có hơn 200 tinh nhuệ đi Tần Châu. Do Long Đồ, Long Thiếu, Diệu Bí ba tên Thiếu Lâm lợi hại cao thủ xuất linh lấy, cho nên hiện tại Thiếu Lâm vô luận lợi hại cao thủ cùng có thể chiến nhân số, cũng không bằng ma tộc. Huống chi ma tộc còn có huyết ma, thiên ma, xà ma những này đỉnh tiêm ma đầu. Thiếu Lâm tăng chúng đều rõ ràng minh bạch, hôm nay lúc này, Thiếu Lâm đứng trước trăm năm qua lớn nhất tai nạn. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể liều mạng mà chiến, nhất là Long Thụ cùng huyết ma, Long Kháng cùng Thiết Diện Thần Quân hai đôi đánh kịch liệt nhất. Hai tên Thiếu Lâm cao tăng tận thi Thiếu Lâm tuyệt học cùng hai cái khả phố ma đầu còn nhau lấy. Cứ việc hai người tại Thiếu Lâm trung võ công đều là số một số hai, nhất là Long Thụ võ công tạo nghệ cao hơn, nhưng là hai người đối mặt lại là huyết ma cùng thiết ma. Ma tộc bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Hai người cũng dần dần bị đối thủ áp chế, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Nhất là Thiết Diện Thần Quân càng là gào thét không ngừng, do sớm giết đối thủ, không ngừng cùng Long Kháng để mà thương đổi thương đấu pháp. Có đôi khi đối mặt Long Kháng lăng lệ chiêu thức, tránh đều không tránh. Long Kháng ngồi đánh trúng Thiết Diện Thần Quân một lần, hắn cũng gặp thiết ma trọng kích. Nhưng là hắn thể chất sao có thể huyết ma nô biến thái thể chất so sánh? Nhất là Thiết Diện Thần Quân nội lực khôi phục mau kinh người, cùng Long Kháng cao thủ như vậy liều hơn 10 chiêu cũng không có một tia lực suy, cũng làm cho Long Kháng kinh chấn. Nếu như dưới tình huống bình thường, lấy Long Kháng tu vi có thể cùng Thiết Diện Thần Quân đánh hơn 100 chiêu. Nhưng là hiện tại Long Kháng sao có thể trải qua ở Tả Triều Dương liên tiếp để mà thương đổi thương phương pháp liệu. Sau mười mấy chiêu, Long Kháng liền chịu hai nơi trọng thương. Xương đùi bị đánh gãy, chân gãy đều bóp méo thành gậy chống hình dáng. Phải bụng cũng bị xé mở một cái lỗ hổng, xương sườn cùng ruột đều đi ra. Long Kháng vẫn không lùi, tức giận công hướng Thiết Diện Thần Quân. Đối diện Long Kháng lại đánh tới một trường, Thiết Diện Thần Quân lại không tránh. Long Kháng một trường kia đánh vào Thiết Diện Thần Quân vai trái chỗ. Thiết Diện Thần Quân xương vai rách ra. Nhưng là Thiết Diện Thần Quân cũng gào thét một tiếng một trường đánh vào Long Kháng trên thân. Long Kháng bị đánh xương gãy thịt bong, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Bên cạnh Long Kháng hai cái đồ đệ thấy thế, riêng phần mình ra sức đem dây dưa ma chảo của mình chém ở dưới đao, sau đó phấn đấu quên mình giống giận đánh tới cứu sư phụ. Hai người hợp lực tấn công mạnh Thiết Diện Thần Quân, cuối cùng cho Long Kháng thắng được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Long Kháng một trường đem nhào lên một tên ma chảo đánh ra, sau đó đem đâm tại bụng bên ngoài xương gãy cùng ruột nhét về trong bụng, giật một khối và táo bao lấy. Đúng vào lúc này, Dư Bác Huyết mang theo Hồ Diên Ngọc Nhi bay lượn đến phụ cận một tòa điện trên mái hiên rơi xuống. Hồ Diên Ngọc Nhi phóng nhãn xem xét, khắp nơi là đầu trọc tăng nhân tại cùng ma chúng tại kỳ chiến. Giờ phút này sân chém giết mặt cũng càng thêm thảm liệt. Người của song phương không ngừng ngã trong vũng máu, có chết vô cùng thê thảm. Thi thể trải rộng chùa miếu các nơi, máu tươi trên mặt đất như dòng suối nhỏ một dạng chảy xuôi. Đây là một trận chân chính quần ma đối với bảy Phật đại chiến. Trang diện thảm liệt, vừa sợ người kinh phách. Nhìn xem huyết nục văng tung tóe tràng diện, Dư Bác Huyết hưng phấn nói, "Ngọc Nhi, thấy được chưa, từ xưa Thiếu Lâm là võ lâm Thái Sơn. Hôm nay Thiếu Lâm sắp xong rồi. Ha ha, ngươi đổi theo huyết tổ là cỡ nào sáng suốt a, mà những này không sáng suốt, liền chỉ có chết thảm hạ tràng lúc này." Một tiếng để cho người ta dùng mình đều thảm vang lên. Nguyên lai Thiết Diện Thần Quân tay cắm vào Long Kháng một tên đệ tử lồng ngực, kéo dắt lấy nội tạng của hắn. Tên đệ tử kia gặp lấy để cho người ta khó có thể tưởng tượng thống khổ, sau đó Thiết Diện Thần Quân lại đem tăng nhân kia lồng ngực vỡ ra đến, để cho người ta nhìn xem dùng mình. Thiết Diện Thần Quân cũng phát ra phấn khởi mà cười. Hắn sau đó lại đem một tên khác tăng nhân phân thây. Cái này hai tên tăng nhân bị giết, lại có ba tên tăng nhân ra sức xông lại công phía bên trái Triều Dương. Bên trong một cái hướng Long Kháng khàn giọng gọi, để Long Kháng đi mau. Long Kháng cũng tự biết khó địch nổi đáng sợ Thiết Diện Thần Quân, hắn hướng huyết ma cùng Long Thụ bên kia lao đi. Có mấy cái ma chảo muốn ngăn cản Long Kháng, đều lần lượt bị hắn đánh chết. Thiết Diện Thần Quân thì tiếp tục tàn sát công kích hắn tăng nhân. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn xem dùng cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn tùy ý giết chóc Thiết Diện Thần Quân, lòng của nàng run rẩy không thôi. Lòng của nàng, nàng cốt tủy đều cảm giác rét run. Dạng này tàn sát Thiếu Lâm tăng nhân, đây là nàng tình cảm chân thành Tả Dương Dương sao? Đó căn bản không phải người yêu của nàng. Đây quả thực là từ địa ngục tới ác ma a. Dư Bác Huyết nhìn xem thần sắc thống khổ thân thể rung động Hồ Diên Ngọc Nhi trên mặt hiện ra khó lường cười. Trước đó, huyết ma dặn dò Dư Bác Huyết đến lúc đó đem Hồ Diên Ngọc Nhi mang đến, để Hồ Diên Ngọc Nhi tận mắt Thiết Diện Thần Quân điên cuồng giết chóc. Huyết ma dụng tâm hiểm ác, hắn muốn để Tả Triều Dương thân nhân vĩnh viễn không tha thứ hắn, đem thân hữu đối với Tả Triều Dương yêu đều chuyển hóa làm hận. Dư Bác Huyết đem một thanh đao đưa tại Hồ Diên Ngọc Nhi trong tay, hắn nói, Ngọc Nhi, ngươi không phải thể hiệu trung huyết tổ sao? Hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm, xuống dưới giết, bất luận già trẻ, gặp người liền giết. Hồ Diên Ngọc Nhi nói, ta võ công yếu, Dư Bác Huyết đạo, theo ta được biết, ngươi cũng không yếu. Dạng này, ngươi cũng không cần lo lắng cho mình chết, ta sẽ dẫn người tùy thân bảo hộ. Ngươi cứ yên tâm giết đi. Ngươi nhìn Triều Dương, giết cỡ nào thoải mái, giết bọn hắn hồn bay sợ hãi. Phu sướng phụ tùy, nhanh xuống dưới giết. Dư Bác Huyết sau cùng là mệnh lệnh cầu khí. Chương 1978 Thiếu Lâm bất diệt một, chương 1978 Thiếu Lâm bất diệt một. Hồ Diên Ngọc Nhi nâng lên trong tay đao nhìn một chút, lại ném xuống đất. Nàng là tuyệt sẽ không giết người trong đồng đạo. Dư Bác Huyết gặp Hồ Diên Ngọc Nhi cầm trong tay đao vứt trên mặt đất, rất là bất mãn. Dư Bác Huyết đạo, ngươi quả nhiên là ngoài miệng nói thật dễ nghe, mà không phải thực tình khuất phục huyết tổ. Hồ Diên Ngọc Nhi không để ý tới hắn, tiếp tục kinh ngạc nhìn giữa sân như ác ma bình thường giết chóc Thiết Diện Thần Quân. Theo Thiếu Lâm tăng chúng không ngừng tại Thiết Diện Thần Quân trong tiếng gầm gừ bị hắn xé rách, Hồ Diên Ngọc Nhi cảm thấy lòng của nàng cũng bị xé rách. Hiện tại song phương kịch chiến tràng diện tiến vào gay cấn giai đoạn. Cứ việc ma đạo thế chúng, nhưng là Thiếu Lâm dù sao không phải bình thường môn phái, nhưng so sánh Thiếu Lâm tăng chúng chỉnh thể võ công mạnh hơn so với ma tộc, mà lại trận chiến này việc quan hệ Thiếu Lâm tồn vong, cho nên Thiếu Lâm cao thủ từng cái không tiếc mệnh anh dũng giết địch. Có tăng nhân tại dưới trọng thương vẫn nhào vào ma chảo trên thân, lấy tay bóp, dùng răng cắn muốn cùng địch đồng quy vu tận. Tức giận Phật hiệu âm thanh cũng không ngừng vang lên, cùng ma chúng cuồng khiếu âm thanh hợp tại một chỗ tại thiếu thất trên đá tiếng vọng không dứt. Song phương thương vong không ngừng gia tăng, trang diện cũng càng thêm điên cuồng huyết tinh. Cứ việc huyết ma võ công khôi phục chín thành, trên thế gian đã khó gặp đối thủ, nhưng là cũng khó thời gian ngắn đánh bại Thiếu Lâm chủ trì. Cho nên hai người còn tại cuộc chiến. Giờ phút này, Long Thụ đại sư cùng huyết ma cũng đánh gần trăm chiêu. Mà huyết ma cũng không dùng huyết ma công làm người kiên kỵ nhất lấy thương đổi thương đấu pháp. Nói như vậy huyết ma cũng sẽ thụ thương. Này sẽ để cao ngạo huyết ma cảm thấy tại ma chung trước mặt có hại hắn thần hình tượng. Đây là huyết ma phục sinh sau lần thứ nhất 928 trải qua cùng người tiến hành một trận chiến, ý nghĩa không phải bình thường. Hắn muốn tại ma trung trước mặt dựng đứng thần hình tượng. Hắn muốn nhẹ nhõm đánh bại Thiếu Lâm đứng đầu. Huyết ma giờ phút này võ công, thân pháp quỷ dị khó lường, như màu đỏ u hồn bình thường. Chiêu thức kỳ tuyệt quái dị, có chiêu thức long thụ đều chưa từng nghe thấy, giống như đến từ thiên ngoại chiêu thức. Huyết ma thân hình như huyễn ảnh bình thường không ngừng tại long thụ đại sư trung quanh cùng hướng trên đỉnh đầu chớp động. Mỗi cái ma ảnh võ công đều giống như khác biệt. Huy sái tự nhiên ở giữa như là có mấy cái huyết ma tại liên thủ công long thụ đại sư. Long thụ đại sư quanh thân đều là huyết ma cái kia màu đỏ ma ảnh. Đây càng giống như là huyết ma tiến hành một trận nhẹ nhõm biểu diễn, mà không phải sinh tử chi chiến. Huyết ma hiện tại hoàn toàn chiếm thượng phong, mà lại huyết ma không mạo hiểm, không lấy thương đổi thương, cho nên hắn cơ hồ không có thụ thương. Long thụ đại sư thì đã thân thụ mấy chỗ bị thương, trên thân cũng vết máu loang lổ, nhất là phía sau lưng một chỗ bị ma chảo xé rách, đều lộ ra xương của sống. Trái dưới cổ phương còn có một cái lô máu từng luồng hướng ra bước lên máu. Má phải cũng là máu thịt bé bét, xương gò má cũng nát. Luận tuổi tác, luận võ công, Long thụ đại sư tại huyết ma trước mặt đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hiện tại treo chống tín niệm của hắn, chính là hắn là Thiếu Lâm đứng đầu, không có khả năng tùy tiện ngã xuống. Huyết ma trên mặt cái kia chảo thế ý cười càng đậm, hắn lại sử xuất một chuỗi quỷ dị chảo ảnh chụp vào Long thụ, trong miệng còn tưởng, đại sư thi khắp Thiếu Lâm tuyệt học, nhưng là bất quá cũng như vậy. Thiếu Lâm thần công, có tiếng không có miếng. Đại sư muốn siêu độ ta, là si tâm vọng tưởng, hay là ta liền đại sư xuống địa ngục đi? Long thụ đại sư bàn tay trái xuất liên tục, đem chuỗi này chảo ảnh đánh nát, đồng thời tay phải một cái bàn lược trường đánh về phía huyết ma. Long thụ đại sư kêu lên, chết có gì sợ? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Long thụ đại sư một trường kia cũng đánh vào huyết ma màu đỏ thân hình bên trên. Huyết ma thân hình vỡ vụn ra, nhưng là cái kia lại không phải huyết ma chân thân, mà là huyết ma dùng chân khí ngưng kết mê hoặc đối thủ ma ảnh. Huyết ma chân thân cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Long thụ đại sư phía bên phải. Huyết ma phát ra kiệt kiệt ma cười, hắn một trường vô hướng Long thụ đại sư đầu. Long thụ đại sư kịp phản ứng, trong nháy mắt về trường đánh vào huyết ma một trường kia bên trên. Trong chốc lát, Long thụ đại sư cảm thấy có hai cỗ thuộc tính hoàn toàn khác biệt quỷ dị nội lực xâm nhập bàn tay hắn. Long thụ đại sư bàn tay lại như lửa cháy bừng bừng đốt cháy cũng như lưới dao cạo xương. Long thụ đại sư thân hình run rẩy, huyết ma thừa cơ một cước mà ra, đá vào Long thụ đại sư sườn phải bên dưới. Long thụ đại sư phải khoang bụng xương phát ra đứt gãy tiếng vang, trong miệng cũng phun ra máu tươi, người cũng lảo đảo hướng về sau lui. Ngay tại Long thụ đại sư tràn ngập nguy hiểm thời khắc, một tiếng sư tử hống tại huyết ma sau lưng vang lên. Một đạo kình phong đánh thẳng huyết ma hậu tâm. Huyết ma ma mặt lộ ra vẻ nhà báng, hắn nói Thiếu Lâm cao tăng vậy mà lén lén lút lút đánh lén người, cũng không sợ người cười nhạo. Cùng lúc đó, huyết ma áo bào hô phồng lên đứng lên, như nâng lên buồm. Sau lưng kẻ đánh lén là Long Kháng đại sư. Long Kháng đại sư bị thiết ma trọng thương, thừa dịp các đệ tử tạm thời ngăn trở thiết ma, hắn tới cứu sư minh. Thế là Long Kháng đại sư một trường kia đánh vào huyết ma nâng lên trên áo bào, phát ra bành một tiếng vang. Huyết ma trong nháy mắt di hình, thân hình tung bay ở giữa, hai ba cái màu đỏ ma ảnh thoáng hiện. Mỗi một cái ma ảnh đều phát ra đáng sợ ma cười. Đồng thời huyết ma một chiêu quỷ dị tránh trưởng bay về phía Long Kháng. Long Kháng hiện tại là dốc hết toàn lực tới cứu sư minh, đối mặt cái này quỷ dị tránh trưởng, Long Kháng hiện tại cũng khó tránh đi, bị chớp động trưởng ảnh của chúng. Thân thể của hắn thống khổ run run hai lần, lại ra sức công hướng huyết ma. Đồng thời Long Kháng đại sư hét lớn, sư minh đi mau. Nhưng là Long thụ đại sư là Thiếu Lâm đứng đầu, nơi nào sẽ vứt bỏ chúng tăng mà đi. Long thụ đại sư cũng công hướng huyết ma, hắn nói sư lệ đi. Huyết ma đạo, các ngươi lão ca hai không cần từ chối, ai cũng đừng nghĩ đi. Nói đi huyết ma bàn tay trái thiểm điện mà ra, một trưởng đánh vào Long Kháng đại sư trên lòng bàn tay. Đồng thời chân phải bay lên, dùng chân đá vào Long thụ đánh tới một trưởng kia bên trên. Huyết ma một trưởng này một cước lực đạo đều cực mạnh, chấn hai người thân hình thẳng run. Trong nháy mắt này, huyết ma chân trái cũng thừa cơ mà ra, nhất cước phi đá vào Long Kháng ngực. Long Kháng xương ngực vỡ vụn miệng phun máu tươi bay ngã ra ngoài. Huyết ma thủ lại hướng bay ra Long Kháng một chảo, lại đem Long Kháng hút về. Nhấc trong tay, Long Kháng đã hấp hối. Long thụ bị huyết ma một cước chấn lui lại mấy bước, gặp Long Kháng rơi vào huyết ma chi thủ, hắn vẫn nộ công tới, muốn từ huyết ma thủ bên trong giành lại Long Kháng. Nhưng là hắn hiện tại cũng thương không nhẹ, đâu còn có thể từ huyết ma thủ bên trong cứu Long Kháng. Lúc này có hai tên Thiếu Lâm cao thủ ra sức vào tới, nhưng là còn chưa phụ cận, liền bị Dư Đại Tiên chặn đứng giết ngã trên mặt đất. Huyết ma dẫn theo Long Kháng lại công hướng Long Thụ, còn đem Long Kháng tâm chắn, để Long Thụ sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng Long Thụ lại rất mười mấy chiêu, bị huyết ma một trường đánh vào yếu hại chỗ ngã xuống đất. Sau đó huyết ma thân hình lóe lên đi qua chế ngự Long Thụ, lại đem hắn nhấc trong tay. Huyết ma một tay nhấc lấy Long Thụ, một tay nhấc lấy Long Kháng, thân hình đẳng không mà lên, tại chiến trường thê thảm trên không vừa đi vừa về tung bay. Trong miệng cũng không ngừng phát hưng phấn ma cười. Đây cũng là đối với Thiếu Lâm vũ nhục cực lớn. Huyết ma cũng đắc ý cực kỳ. Trận đầu liền nắm Thiếu Lâm hai đại cao thủ, cũng đủ để chấn động giang hồ. Ma chúng thấy máu tổ dẫn theo Thiếu Lâm chủ chỉ cùng cao tăng trên không trung bay múa, phấn chấn không thôi, phát ra trận trận phấn khởi reo hò. Cũng càng là liều mạng công kích Thiếu Lâm tăng chúng. Thiết diện thần quân cùng xà kiếm lao quân một bên điên cuồng giết chóc, cũng một bên phát ra như ma quỷ cùng thiếu. Thật sự là như quần ma cuồng hoan bình thường. Mà đệ tử Thiếu Lâm bọn họ gặp chủ chỉ cùng Long Kháng đại sư đều bị côn lôn ma nắm, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tinh thần cùng sĩ khí cũng bội thụ đả kích. Huyết ma thanh âm cũng ở tại chỗ ồn ào giữa sân vang trở lại. Chủ trì đại sư cùng đạt ma đường thủ tọa đều rơi vào tay ta, các ngươi còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chờ đến khi nào? chỉ cần nhập ta ma tộc, liền lưu tính mạng các ngươi. Không phải vậy, nghịch ta thì chết. Ha ha ha. Chương 1979. Thiếu Lâm Bất Diệt 2. Chương 1979. Thiếu Lâm Bất Diệt 2. Chủ trì cùng đạt ma thủ tọa bị huyết ma coi như đồ chơi dẫn theo trên không trung tung bay, phân chiến chúng tăng bi vẫn cực kỳ. Có tăng nhân trong lòng lại khó mà tiếp nhận, liền kêu lên, chúng ta đầu hàng, huyết tổ ngươi thả chủ trì cùng Long Kháng đại sư bị huyết ma nhấc trong tay Long Thủ Đạo, A Di Đà Phật, khi nào Phật hướng ma cúi đầu. Tà ma mặc dù nhất thời cùng dầm dĩ, nhưng là cuối cùng là ta bất thăng chính. Các ngươi đừng để ta thất vọng, đừng cho Phật chủ thất vọng. Sau đó Long Thụ trong miệng không tuyệt vọng lấy A Di Đà Phật, cầu nguyện Phật chủ hiển linh, cứu bất Thiếu Lâm. Long Kháng trong miệng thì một bên chảy máu một bên tức giận kêu lên, thà làm dưới lao quỷ, không làm ma khôi lỗi, đều cho ta liều chết mà chiến. Ai như ném ma, liền không phải Thiếu Lâm người. Thế là chúng tăng lại không người có đầu hàng chi niệm. Cứ việc trưởng môn cùng đạt ma thủ tọa chịu đủ, bọn hắn đem hận cùng nước mắt nuốt vào, giống giận hợp lực mà chiến, dùng hành động của mình cùng tính mệnh giữ gìn Thiếu Lâm tôn nghiêm, giữ gìn Phật tôn nghiêm. Huyết ma dẫn theo Long Thụ cùng Long Kháng ở trên chiến trường phương tung bay hai vòng, cũng không một người quỳ xuống đất đầu hàng. Huyết ma gương mặt dữ tợn kêu lên, giết, không còn một mống đều giết. Từ đây giang hồ lại không Thiếu Lâm. Thế là quần ma cũng cuồng loạn hét to tiếp tục công sát bất khuất Thiếu Lâm những cao thủ, nhất là Thiết ma cùng Xà ma hiện tại cơ hồ không ai cả nổi, hai cái ma đầu đối với chúng tăng tạo thành thương vong phi thường lớn. Huyết ma dẫn theo Long Thụ cùng Long Kháng tại Dư Bắc Huyết cùng Hồ Diên Ngọc Nhi lập đỉnh điện rơi xuống. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn xem huyết ma tay trái tay phải tất cả sách một tên Thiếu Lâm cao tăng, trong lòng rung động. Huyết ma nhìn xem Hồ Diên Ngọc Nhi, trên mặt trào thế thần sắc cũng mang theo vài phần bất mãn. Huyết ma đối với Hồ Diên Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi, ngươi nếu thể hiệu chúng ta, nên cầm lấy đao giúp ta giết địch, mà không phải ngốc đứng đấy. Dư Bác Huyết nhìn xem Hồ Diên Ngọc Nhi cười lạnh nói, ta ngươi khinh thường, hiện tại huyết tổ lên tiếng, ngươi chẳng lẽ còn muốn vi phạm sao? Hồ Diên Ngọc Nhi vẫn như cũ kinh ngạc nhìn không nói lời nào. Huyết ma đột nhiên hờn tiếng nói, cầm lấy đao đến. Hồ Diên Ngọc Nhi giật mình một cái, nàng lấy lại tinh thần, mặc dù xoay người, nhặt lên ném đao. Huyết ma trên mặt đùa cợt thần sắc lại biến thành tàn nhẫn chi sắc, hắn đem Long Kháng ném ở Hồ Diên Ngọc Nhi dưới chân ra lệnh, chặt xuống đầu của hắn. Long Kháng ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem Hồ Diên Ngọc Nhi. Hồ Diên Đình năm đó cùng Thiếu Lâm có giao tình, cho nên Long Thụ cùng Long Kháng đều nhận ra Hồ Diên Ngọc Nhi. Bọn hắn không nghĩ tới Hồ Diên tộc tiểu thư bây giờ cũng nhập ma tộc trợ trụ vi ngược. Long Kháng đầy vẻ khinh bỉ nói, cha ngươi Đông Cảnh Vương là bực nào anh hùng, lại sinh ra ngươi như thế cái đại nghịch bất đạo nữ nhi đến. Chặt xuống đầu của ta đi dưới mặt đất cũng tốt nói cho cha ngươi, ngươi bây giờ nhận ma làm cha. Hồ Diên Ngọc Nhi dẫn theo đao, nhìn xem Long Kháng đột nhiên cười. Hồ Diên Ngọc Nhi tại nụ cười này ở giữa, cũng xuất đao. Nhưng là đao cũng không phải là bổ về phía Long Kháng, mà là chém về phía huyết ma. Long Thụ cùng Long Kháng cũng không nghĩ đến, Hồ Diên Ngọc Nhi một đao bổ về phía huyết ma. Cứ việc Hồ Diên Ngọc Nhi toàn lực xuất đao đánh lén huyết ma, nhưng là nàng cùng huyết ma võ công cách biệt quá xa. Huống chi huyết ma cũng có phòng bị. Huyết ma xuất thủ, tay trong nháy mắt bắt lấy Hồ Diên Ngọc Nhi chôi đao. Lưỡi đao cách huyết ma chỉ có một tấc, lại khó hướng về phía trước. Huyết ma nhìn chằm chằm Hồ Diên Ngọc Nhi đùa cợt nói, giả ý khuất phục, há có thể giấu giếm được ta. Hôm nay, ngươi giả bộ không nổi nữa đi. Nói đi, chôi đao kia đùng vỡ vụn. Huyết ma thủ lại giương lên, đánh vào Hồ Diên Ngọc Nhi trên mặt. Hồ Diên Ngọc Nhi bị đánh trong miệng đổ máu ngã tại trên nóc nhà. Hồ Diên Ngọc Nhi lớn tiếng xông Long Kháng đạo, đại sư, đi dưới mặt đất nói cho cha ta biết, ta Hồ Diên Ngọc Nhi chính là chết cũng tuyệt không trợ trụ vi ngược. Long Kháng đại sư nói khá lắm Hồ Diên tiểu thư, ngươi không có ném cha ngươi mặt, ta sẽ đem nói mang. Long Kháng nói còn chưa nói chuyện, huyết ma chân phải chớp lên một cái, dưới chân một mảnh lưỡi đao bay lên hóa thành một đạo bạch quang bắn vào Long Kháng đầu. Long Kháng đầu hướng về sau té ngựa tại trên nóc điện chết đi. Huyết ma đối với Long Kháng thi thể chào tiếng nói, đại sư nhất định phải truyền lời lại. Long Thụ gặp sư đệ chết, lộ ra rất thản nhiên. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, là sư đệ vong linh siêu độ. Hồ Diên Ngọc Nhi thì hướng huyết ma phẫn nộ nói, ác ma, ngươi sẽ không thể chết tử tế. Còn có ngươi những cái kia huyết ma nô, đều hẳn là xuống địa ngục. Huyết ma cười nói, thiên hạ không người có thể giết ta. Hồ Diên Ngọc Nhi nói, Lâm Vương có thể giết ngươi. Huyết ma ma mặt phát lạnh nói, chỉ sợ đến làm cho Hồ Diên tiểu thư thất vọng. Chỉ có ta giết hắn phần, cái nào đến phiên hắn giết ta. Hồ Diên Ngọc Nhi vốn định giả ý khuất phục, tùy thời cứu vớt Tạ Triều Dương, mà lại nàng mỗi ngày cũng sẽ phía bên trái Triều Dương quán thâu chính nghĩa hướng lên tư tưởng, bao quát hữu nghị tình yêu thân tình những này thế gian chân quý nhất tình cảm, hy vọng cải biến hắn không ngừng ma hóa tâm tính. Hôm nay huyết ma buộc nàng chặt Long Kháng đầu sọ, nàng cũng chỉ có thể bại lộ chính mình. Hiện tại Hồ Diên Ngọc Nhi đã đem bỏ mình đặt ngoài suy xét, cho nên nàng phát ra một trận cười. Chế dễ ước. Nàng nhìn xem huyết ma thần sắc cũng cực kỳ xem thường, Hồ Diên Ngọc Nhi lớn tiếng nói, Lâm Vương một người đại náo vạn ma đại hội, hai người các ngươi ngàn ma chúng thúc thủ vô sách. Lâm Vương khiêu chiến ngươi, ngươi lại sợ phòng thủ mà không chiến. Ngươi bây giờ còn có mặt mũi nói cái này khoác lác. Huyết tổ a, luận ra mặt ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất dạy. Vạn ma đại hội huyết ma vốn là mất hết mặt, hiện tại Hồ Diên Ngọc Nhi cái kia ấm không ra sách cái nào ấm, để huyết ma rất là tức giận. Huyết ma mặt giữ tợn nói, im miệng. Nói huyết ma bắn ra ba đạo chỉ phong. Một đạo phong Hồ Diên Ngọc Nhi á huyệt, không để cho nàng có thể lại nói lung tung. Khác hai đạo chỉ phong phong trên người nàng hai nơi huyệt đạo để nàng động đậy không được. Sau đó huyết ma đối với Dư Bắc huyết đạo, mang nàng xuống dưới, sau đó xử lý. Còn có, xem trọng tính ma, không thể để cho hắn chạy loạn, càng không thể để hắn đến Thiếu Lâm, miễn cho phức tạp. Dư Bác huyết đạo, huyết tổ yên tâm, ta đối với hắn dụng, hắn ngủ mê man, sẽ không xảy ra chuyện. Sau đó Dư Bắc Huyết dẫn theo Hồ Diên Ngọc Nhi đi trước. Huyết Ma đem Long Thụ buông xuống. Long Thụ từ từ nhắm hai mắt, trong miệng không tuyệt vọng lấy Phật kinh. Là hôm nay tử vong các bạn đồng môn siêu độ. Huyết Ma trầm giọng nói, ha ha, đại sư, đừng lại niệm những cái kia vô dụng trải qua. Các ngươi Phật chủ cũng dọa đến chỗ đi, sẽ không hiển linh. Ngươi mở ra xem một chút đi, Thiếu Lâm sắp xong rồi. Nhìn một chút, thiếu một mắt. Long Thụ mở mắt, hắn nhìn xem Huyết Ma đạo, Thiếu Lâm có người kế tụ. Thiếu Lâm sẽ không diệt. Huyết Ma nghe lời này lập tức giống như minh bạch cái gì, hắn nói à, ta suýt nữa quên mất, các ngươi Thiếu Lâm còn có mấy trăm tiểu hòa thượng. Ngươi lúc trước để cho người ta bảo vệ bọn họ phá đây, ngươi thật cảm thấy bọn hắn có thể đột xuất đi sao? Long Thụ đạo, A Di Đà Phật, Phật chủ sẽ phù hộ bọn hắn. Huyết Ma cúi đầu âm ngoan nói, ta nói Thiếu Lâm diệt, liền phải diệt. Mặc kệ là lão hòa thượng hay là tiểu hòa thượng, cũng khó khăn trốn một kiếp này. Sau đó Huyết Ma đem chém giết Dư Đại Tiên gọi tới. Huyết Ma mệnh lệnh hắn nói mang xà kiếm đi đem những tiểu hòa thượng kia đều giết. Dư Đại Tiên liền cùng xà kiếm lại mang một nhóm người đi tìm những tiểu hòa thượng kia. Huyết Ma đối với Long Thụ đạo, ta hiện tại không giết ngươi, ta muốn để ngươi nhìn xem bọn hắn đều chết tận. Ngươi tiếp tục cầu Phật, ta ngược lại muốn xem, hôm nay vị nào Phật có thể cứu các ngươi. Huyết Ma nói đi, hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt Huyết Tinh Sơn chém giết mặt, như là thưởng thức một màn trò hay. Hắn nhìn thấy Thiết Diện Thần Quân ở trong đám người không đâu địch nổi, không ngừng đem Thiếu Lâm cao thủ tàn nhẫn giết chết. Huyết Ma trên mặt lộ ra thỏa mãn cười. Chương 1980. Thiếu Lâm bất diệt ba chương 1980 Thiếu Lâm bất diệt ba Dư Đại Tiên cùng xà kiếm dẫn người đuổi theo giết Thiếu Lâm những cái kia đồng tăng. Chiến sự mở sau, Long Thụ liền mệnh Long Thuận cùng Diệu đã dẫn người bảo hộ đồng tăng bọn họ phá đây. Hai người mang theo hơn 50 tên võ tăng bảo hộ lấy hơn 300 đồng tăng cùng hơn 200 văn tăng rút lui. Kim Sĩ công tử cùng mấy cái ma đầu thì xuất lĩnh hơn 300 ma chúng vòng vây chặn giết. Hơn 50 tên võ tăng bảo hộ hơn 500 người, liền lộ ra giật gấu và bay. Không ít văn tăng cùng đồng tăng bị ma chảo bọn họ giết ngã trên mặt đất. Trang diện kia thật sự là thảm. Nhất là những cái kia đồng tăng tuổi tác lớn nhất 14-15 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 2-3 tuổi, cái nào gặp qua điên cùng như vậy huyết tinh tràn diện. Đều hoảng sợ cực kỳ, kêu khóc tiếng vang thành một mảnh. Cũng loạn thành một bầy. Đồng tăng bọn họ là Thiếu Lâm hy vọng. Chỉ cần những này đồng tăng bọn họ có thể chạy đi, Thiếu Lâm liền bất diệt. Tại cái này sống còn thời khắc, những cái kia văn tăng không còn bỏ chạy. Những này văn tăng biểu hiện ra không sợ khí khái. Bọn hắn xếp thành một đội, miệng niệm Phật hiệu, như từng mặt tường ngăn tại đồng tăng bọn họ trước mặt. Một tên lão tăng lớn tiếng gọi, để Long Thuận cùng Diệu đã mang theo đồng tăng bọn họ đi, không cần quản bọn hắn. Ma chúng bọn họ liền vung binh khí nào về phía văn tăng bọn họ tạo thành bức tường người, đối với mấy cái này văn tăng điên cuồng giết chóc. Văn tăng bọn họ không ngừng bị ma chúng tàn nhẫn giết ngã trong vũng máu. Quân ma càng là tức giận diễm phách lối, trang diện càng phát ra vô cùng thê thảm. Long Thụ cùng Diệu đã cũng thừa dịp văn tăng bọn họ tạo thành bức tường người ngăn trở ma chúng thời khắc che chở đồng tăng bọn họ rút lui. Bởi vì đồng tăng quá nhiều, cũng đều là hải tử, mà lại lớn một chút ống nhỏ, đi cũng chậm. Đại bọn hắn đột đến Thiếu Lâm Tháp Lăng khu vực này sau, một cái được xưng là Tây Sơn Ma Ma đầu mang theo một nhóm ma chúng đuổi theo. Giờ phút này, võ tăng cũng chỉ còn lại mười mấy người. Long Thuận để Diệu đang tiếp tục hộ tống đồng tăng bọn họ đi, hắn nâng đao mang theo 7-8 tên võ tăng nhào về phía đuổi theo ma chúng. Giờ phút này trên người bọn họ vết máu loang lổ, mỗi người cũng khác nhau trình độ thân thụ nhiều chỗ thương. Vì hộ đồng tăng bọn họ phá vây, Diệu đang cùng mấy cái đồng môn không sợ sinh tử ra sức cùng ma chúng bọn họ huyết chiến đến cùng. Bọn hắn mặc dù anh dũng, nhưng là dù sao địch nhiều ta ít. Bọn hắn bị ma chúng kêu gào vây quanh công kích. Ma chúng binh khí hình bóng cơ hồ đem mấy người nuốt hết. Rất nhanh, liền có 4 tên võ tăng máu thịt bè bét ngã xuống. Long Thuận cũng bị một đao một kiếm bổ vào chân ngã tại rót. Ngã xuống đất sau Long Thuận vẫn quỳ trên mặt đất giống giận vung đao mà chiến. Tây Sơn Ma mệnh nhân tiếp tục công kích Long Thuận mấy người, hắn dẫn người đuổi theo những cái kia đồng tăng. Đem cái này mấy trăm đồng tăng chặn lại, hắn coi như lập công lớn. Rất nhanh, Tây Sơn Ma liền dẫn người đuổi kịp đồng tăng bọn họ. Lần này tăng đồng bọn họ khó thoát bọn hắn ma trưởng. Ma chúng bọn họ phát ra một mảnh phấn khởi gọi. Đối mặt cùng hung cực các ma chúng, tuổi nhỏ tăng đồng càng là bị hù mất mạng kêu khóc. Lớn hơn một chút đồng tăng liền ngăn tại tuổi nhỏ các sư đệ phía trước. Dùng bọn hắn lúc đầu đơn bạc thân thể bảo hộ càng nhỏ yếu hơn đồng môn. Diệu đã cùng còn lại mấy tên võ tăng thấy chết không sờn thì ngăn tại trước nhất. Bọn hắn nhìn chằm chằm hướng đánh tới những cái kia điên cuồng ma chúng. Ma chúng bọn họ cũng cách tăng chúng càng ngày càng gần, đúng vào lúc này, đột nhiên mấy đạo bạch quang bay tới. Những bạch quang này như điện chớp, mang theo kinh người tiếng xé gió, lần lượt chui vào mấy tên ma chảo thân thể. Cái kia mấy tên ma chảo kêu thảm ngã xuống đất. Bạch quang chui vào chỗ, máu tươi từng luồng dâng trào ra ngoài. Cái này mấy vệ sáng trắng là đao quang. Ngay sau đó, một mảnh đao quang mà tới. Mảnh này đao quang phân loạn như lưu quang bay múa, lay động ma chúng con mắt đều hoa mắt, những lưu quang này bay về phía trước nhất những cái kia ma chúng. Cũng bay về phía Tây Sơn Ma. Tây Sơn Ma cùng ma chảo bọn họ tranh thủ thời gian né tránh, nhưng là vẫn có 7-8 tên ma chảo tránh không đội bị bay múa đao quang đánh chúng mà chết. Trong chốc lát, liền có hơn 10 người ma chảo bị giết chết, mà bọn hắn vẫn còn chưa nhìn thấy đối phương là ai. Cái này khiến Tây Sơn Ma cùng ma chảo bọn họ kinh tâm không thôi. Diệu đáng cùng đồng tăng bọn họ cũng kinh ngạc không thôi. Hiện tại, còn có ai sẽ đến cứu bọn hắn? Đến cùng là ai? Phân loạn đao quang hình bóng biến mất, tại ma chúng cùng bảy tăng ở giữa đứng thẳng một người. Người này cũng là một tên tăng nhân. Tập một thân trắng loan tăng bảo. Tên này tăng nhân băng cơ ra tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục. Mà lại hắn chỉ có một đầu cánh tay phải. Tay phải của hắn nắm một thanh đao. Đường đao. Hắn đứng lặng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trước mắt ma chúng, hắn thanh lãnh ánh mắt trở nên lạnh hơn, lạnh để cho người ta không rét mà run. Chúng tăng đương nhiên nhận ra tăng nhân này. Diệu Đãng đầu tiên khàn giọng hét lên, "Diệu Tuyết sư minh, ngươi có thể trở về a. Thiếu Lâm hôm nay bị đại kiếp này, thảm a tên này tăng nhân, chính là Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ Diệu Tuyết." Diệu Tuyết lúc trước giết Lý Triều, liền bỏ xuống đồ đao tìm một chỗ nơi thành tĩnh chuẩn bị quãng đời còn lại dốc lòng hướng Phật, tiêu chính mình phạm vào sát nghiệt. Khi hắn biết Diệu Bao Hoa thiết diện thần quân tàn nhẫn phân thây tin tức, hắn đem chôn sâu đường đao đào ra trở về, lần nữa tay cầm đồ đao. Hắn muốn tự tay thì tốt hơn hoa báo thủ. Không nghĩ tới hắn lúc trở lại là Thiếu Lâm gặp tai họa ngập đầu thời điểm. Theo Diệu Đãng kêu to hô, những cái kia đồng tăng bọn họ cũng đều hướng Diệu Tuyết kích động kêu khóc đứng lên, nhao nhao hô hào Diệu Tuyết phát danh. Diệu Tuyết tại thời điểm then chốt này trở về, không thể nghi ngờ thành bọn hắn sau cùng mạng sống hy vọng. Diệu Tuyết vẫn như cũ nhìn chằm chằm những cái kia ma chúng, hắn con ngươi không ngừng co rút lại. Trên người hắn tăng bảo cũng bởi vì oán giận chi khí mà phần phật rung động. Diệu Tuyết đối với Diệu Đãng đạo, dẫn bọn hắn đi. Diệu Đãng liền dẫn đồng tăng bọn họ đi trước, hướng về sau núi mà đi. Mặc dù ma chúng bị Diệu Tuyết võ công trấn nhiếp, nhưng là cứ như vậy tùy tiện thả đi những này đồng tăng cũng khó hướng huyết tổ bàn giao. Ỷ vào người đông thế mạnh, Tây Sơn Ma vung quỷ đầu đao kêu lên, giết ta, không thể để cho những này tiểu hòa thượng đi. Ma chúng bọn họ liền hướng phía trước phun trào mà đến, mà Diệu Tuyết ngăn tại trước mặt bọn họ. Diệu Tuyết liên tục phát ra vài tiếng phẫn nộ Phật giống thanh âm. Diệu Tuyết âm ba công nhưng không cùng một giống như. Lập tức tới gần mấy tên ma chảo bị chấn thất khiếu chảy máu thân hình loạn run kêu thảm ngã xuống đất. Diệu Tuyết đao trong tay cũng hướng tả hữu vung lên. Hai đạo đao quang như luyện, đem ý đồ từ hai bên trái phải vòng qua hắn mấy tên cao thủ ma đạo giết ngã trên mặt đất. Sau đó Diệu Tuyết thân hình mà lên, trong tay đường đao vung dậy, lại là một mảnh như lưu quang đao quang bay về phía những cái kia ma chảo. Tiếng kêu thảm thiết lần lượt mà lên, bị đao quang đánh trúng ma chảo bọn họ phun ra lấy máu tươi ngã xuống đất mà chết. Diệu Tuyết cũng đến Tây Sơn Ma phía trên. Diệu Tuyết một đao chém về phía Tây Sơn Ma đầu lâu. Một đao này lăng lệ cực kỳ, bao hàm Diệu Tuyết một lời oán giận. Tây Sơn Ma hoảng sợ phía dưới tranh thủ thời gian nhấc đao quá đỉnh đầu cản Diệu Tuyết một đao này. Nhưng là tên ma đầu này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệu Tuyết một đao này quán chú ma đà hỗn nguyên chân khí quá mạnh, đơn giản cực kỳ kinh khủng, căn bản là hắn khó mà ngăn cản. Tây Sơn Ma quỷ đầu đao bị Diệu Tuyết một đao từ đó chém đứt. Diệu Tuyết đao thuận thế bổ vào Tây Sơn Ma đỉnh đầu chính giữa. Sau đó đao thuận đầu của hắn đem hắn thân thể một phân thành hai. Tây Sơn Ma bị bổ ra hai nửa tàn thể cũng bị Diệu Tuyết trên đao chân khí chấn từ hai bên trái phải bay ra. Hai nửa mà tàn thể còn phân biệt đâm vào hai tên cao thủ ma đạo trên thân, đem hai người đục vào. Ma đầu này ruột và dạ dày nội tạng cũng vãi đầy mặt đất. Cái này khiến còn lại ma chúng hồn phi phách tán. Bọn hắn nào còn dám lại công Diệu Tuyết, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Một mực người yếu nhiều bệnh, gần nhất có bệnh phát chứng, còn chưa tốt, cho nên gõ chữ cũng so bình thường chậm. Mọi người thông cảm bên dưới. Chương 1981. Chín Phật độ thế một chương 1981 chín Phật độ thế một Diệu Tuyết thân như một đám mây trắng tung bay hướng quay đầu chạy trốn ma chảo bọn họ đuổi theo. Đao quang cũng không ngừng từ không trung bay xuống, chạy trốn ma chảo một cái tiếp một cái bị như thiểm điện đao quang đánh trúng đổ kêu thảm ngã xuống đất. Lúc trước còn phách lối cực kỳ của ma, hiện tại như hốt hoảng như chó nhà có tang bình thường. Lúc này Long Thuận đã chết, Kim Sĩ công tử cũng dẫn người đuổi theo. Kim Sĩ công tử nhìn thấy mười mấy tên ma chảo hoảng sợ muôn dạng trở về chạy, mà không trung không ngừng có bạch quang bay xuống, kinh chấn không thôi. Đều ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, chỉ gặp không trung có bóng trắng chớp động. Bởi vì thân pháp quá nhanh, khó coi rõ ràng là ai. Nhưng là Kim Sĩ công tử biết, đối phương võ công cực cao. Diệu Tuyết trong chớp mắt liền đến bọn hắn phía trên. Kim Sĩ công tử võ công không kém, là lúc trước Tần Định Vương chọn 6 ma trùng võ công cao nhất một cái. Kim Sĩ công tử cùng 3 tên khinh công không sai cao thủ ma đạo lần lượt bay lượn mà lên, công hướng Diệu Tuyết. Diệu Tuyết phát ra một tiếng Phật hiệu, một đao chém về phía Kim Sĩ công tử, đồng thời hai chân lăng không nhanh chóng mà đá, mấy đạo cước ảnh bay về phía còn lại mấy tên cao thủ ma đạo. Kim Sĩ công tử tránh đi Diệu Tuyết lăng lệ một đao, cái kia 3 tên cao thủ ma đạo thì bị Diệu Tuyết cước ảnh đá trúng từ không trung rơi xuống dưới. Tránh đi Diệu Tuyết một đao, Kim Sĩ công tử thân hình biến đổi, lập tức phản kích, một kiếm đâm về Diệu Tuyết lồng ngực. Diệu Tuyết nhìn ra cái này kim diện người võ công không kém, hắn một cước mà ra, đá vào Kim Sĩ công tử trên thân kiếm, đồng thời đao trong tay huy động liên tục, hai đạo đao quang mà ra, đem lại lướt lên hai tên cao thủ ma đạo giết chết. Sau đó Diệu Tuyết cũng không cùng Kim Sĩ công tử trên không trung dây dưa, thân hình hắn rơi nhanh đến ma chảo trong đám. Diệu Tuyết thân hình vừa dứt, áo bào hô nâng lên, mạnh mẽ hỗn nguyên ma đà chân khí hướng bốn phía quét tán. Trung quanh những cái kia ma chảo lập tức bị lật tung mười mấy người, ngã xuống đất người, võ công điếu tại chỗ mà chết. Võ công mạnh chút thì trong miệng không ngừng phun máu, cảm giác lồng ngực bị một loại lực lượng vô hình đè xuống, thật sự là thống khổ không chịu nổi. Diệu Tuyết lại thân hình xoay nhanh xuất đao, đao quang như cự luân chuyển động, có mấy danh ma chảo chưa né tránh ra bị đao luân xé rách, huyết nục văng tung tóe. Diệu Tuyết trung quanh ma chảo mấy quyển đều ngã xuống đất, Diệu Tuyết thân hình cũng lại hướng bên phải bảy ma bên trong chớp động tới. Người chưa tới, trên thân sát khí liền trước mà đến. Diệu Tuyết đáng sợ nội lực cùng siêu tuyệt võ công để Kim Sĩ công tử đại chấn. Hắn không khỏi cả kinh kêu lên, ngươi là ai? Những cái kia trốn về ma chảo lập tức hướng Kim Sĩ công tử kêu to. Kim Vương, những tiểu hòa thượng kia gọi hắn Diệu Tuyết sư mình đúng, chính là Thiếu Lâm Diệu Tuyết. Kim Sĩ công tử thế mới biết, trước mắt băng cơ ra tuyết cụt một tay tăng nhân, chính là danh chấn thiên hạ địa ngục tăng. Quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, như là từ địa ngục mà đến. Kim Sĩ công tử trong lòng cũng lập tức run rẩy, hắn lên tiếng kêu lên, Thiếu Lâm Diệu Tuyết tới. Mau tới tương trợ. Kim Sĩ công tử muốn gọi cường thủ đến trợ, tốt nhất có thể tới một cái huyết ma nô. lúc này Dư Đại Tiên vừa vặn mang theo xà kiếm chạy đến. Hai người sau lưng còn có mấy chục tên ma trảo. Dư Đại Tiên một bên bay lượn, một bên hướng Kim Sĩ công tử mắng, một cái Diệu Tuyết liền đem ngươi sợ đến như vậy. Các ngươi nhiều người như vậy, chính là Lâm Ngật tới lại có sợ gì? Diệu Tuyết xem xét Dư Đại Tiên cùng xà kiếm bay lượn thân hình, liền biết hai người võ công so Kim Sĩ công tử đều cao. Kim Sĩ công tử gặp Dư Đại Tiên cùng xà ma mà tới, lại không e ngại Diệu Tuyết, hắn hướng Diệu Tuyết công tới, muốn dây dưa kéo lại Diệu Tuyết. Diệu Tuyết cùng Kim Sĩ công tử ngay cả đếm rõ số lượng chiều, lại thừa cơ giết mấy tên ma trảo. Sau đó Diệu Tuyết liên tục hai đao đem Kim Sĩ công tử bức lui. Lúc này Dư Đại Tiên cùng xà kiếm lão quân cũng đến. Xà kiếm một tiếng cùng thiếu, một trường đánh về phía Diệu Tuyết. Dư Đại Tiên cũng huy kiếm bổ nghiêng Diệu Tuyết. Diệu Tuyết trong tay đường đao phong bế Dư Đại Tiên một kiếm kia. Dư Đại Tiên mặc dù chưa tu luyện huyết ma công, nhưng là luyện cũng là tà công. Hắn trên thân kiếm chú lấy âm tà nội lực, muốn dùng nội lực chuyển trí Diệu Tuyết thân đao, lại xâm nhập Diệu Tuyết cánh tay. Nhưng là để Dư Đại Tiên không nghĩ tới, hắn âm tà chân khí tại Diệu Tuyết ma đà lăn lộn mây chân khí trước mặt bị hóa thành vô hình. Diệu Tuyết trên đao chân khí ngược lại chuyển đến cổ tay hắn, chấn cổ tay hắn run lên, thân kiếm run rẩy. Dư Đại Tiên kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó xà kiếm một trường kia cũng đến. Diệu Tuyết đao vẫn cùng Dư Đại Tiên kiếm tương giao một chỗ. Trong nháy mắt này, Diệu Tuyết thân hình phiêu khởi, tình hình kia giống như Dư Đại Tiên dùng kiếm đem Diệu Tuyết nâng tại không trung một dạng. Diệu Tuyết cũng một cước mà ra, vành đá vào xà kiếm một trường kia bên trên. Diệu Tuyết thân hình cũng mượn một cước này chi lực phi thăng một trượng. Đao của hắn cũng cùng Dư Đại Tiên kiếm phát cách. Xà kiếm lao quân cùng Dư Đại Tiên cũng lướt lên, tiếp tục công hướng Diệu Tuyết. Kim Sĩ công tử thấy thế, cũng phi thân lên, cùng xà kiếm cùng Dư Đại Tiên liên thủ công Diệu Tuyết. Đối mặt ma tộc ba đại cao thủ, Diệu Tuyết không chỗ nào sợ hãi. Ẩn cư tu hành trong khoảng thời gian này, kinh lịch bách kiếp Diệu Tuyết tinh thần cảnh giới cũng không ngừng đề cao. Hắn cũng đốn ngộ thế gian rất nhiều chuyện, cũng bao quát võ học. Võ học đến cảnh giới nhất định, ngộ bị luyện hơi trọng yếu hơn. Cho nên Diệu Tuyết võ công cũng vậy dài trăm thước thêm gần một bước. Trong lúc đó Diệu Tuyết cũng lĩnh ngộ lấy một môn Phật gia kỳ công, hiện tại cũng có chỗ đột phá. Cho nên đối mặt ba cái ma đầu liên thủ, nhưng là nhất thời cũng khó làm sao Diệu Tuyết. Diệu Tuyết thân hình cũng bắt đầu ở không trung kỳ dị biến hóa, thế là không trung lần lượt xuất hiện mấy cái hình thái khác lạ thân hình. Có như ngọa Phật, có mà đứng, có ngồi xếp bằng, có cầm đao mà giận, có đá chân, có xuất trưởng. Một cái, hai cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Phật ảnh đang không ngừng gia tăng, để cho người ta khó phân biệt hư thực. Lúc đầu Tam Ma liên thủ công Diệu Tuyết, giờ phút này phảng phất là bảy Phật chiến Tam Ma. Cái này khiến Tam Ma chấn kinh, liền liên hành thi đi thịt giống như xả kiếm đều cuồng loạn kêu lên, cái quỷ gì công phu. Ở đâu ra nhiều như vậy hòa thượng trên mặt đất, những cái kia ma chảo gặp tình hình này càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này một thanh âm truyền đến, tốt một cái chín Phật độ thế, khó trách năm đó Tiết Thương Lan có thể từ đó lĩnh ngộ, sáng tạo ra cửu sinh chín huyễn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi chín Phật độ thế có thể ra vài phần. Theo thanh âm, một đầu bóng người màu đỏ như màu đỏ huyễn tượng tung bay mà đến, tới chính là huyết ma. Lúc trước Kim Sĩ công tử lên tiếng kêu to Diệu Tuyết tới huyết ma nghe được. Huyết ma Tô Tỉnh hiểu rõ ngay sau đó giang hồ, tự nhiên cũng nghe nói thiếu lâm đệ nhất cao thủ Diệu Tuyết. Diệu Tuyết tại trong lúc mấu chốt này trở về, cũng chảy máu ma ý liệu. Huyết ma đối với Diệu Tuyết hiếu kỳ, liền dẫn theo Long Thụ mà đến, hắn muốn tận mắt nhìn một chút Diệu Tuyết. Kết quả vừa hay nhìn thấy Diệu Tuyết thi triển chín Phật độ thế đại chiến ba cái ma đầu. Long Thụ đại sư giờ phút này bị huyết ma một tay nhấc lấy. Diệu Tuyết trở về, Long Thụ đại sư đã ở trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới, tại thiếu lâm kiếp nạn ngày trở về. Long Thụ gặp Diệu Tuyết thi triển chín Phật độ thế trong lòng kích động. Hắn phát ra tiếng nói Côn Lôn ma đến, Diệu Tuyết đi nhanh. Diệu Tuyết thế mới biết tung bay mà đến màu đỏ ma ảnh là Côn Lôn ma. Cứ việc Diệu Tuyết phẫn nộ, nhưng lại không mất đi lý trí. Diệu Tuyết lo lắng Côn Lôn ma đến lại khó thoát thần, Diệu Tuyết cùng liền mấy cái hình ảnh đồng thời ra chiêu công kích Tam Ma, thừa dịp Tam Ma né tránh thời khắc, Diệu Tuyết thân hình cùng Tam Ma thoát ly, phi thân đến bên cạnh một tòa trên thạch tháp. Chương 1982. Chín Phật độ thế 2 chương 1982 chín Phật độ thế 2 gặp Diệu Tuyết bay đến trên thạch tháp, Dư Bác Huyết Tam Ma đang muốn phi thân đến thạch tháp công kích Diệu Tuyết, Huyết Ma phát ra tiếng ngăn cản. Huyết Ma biết Tam Ma tiếp tục công Diệu Tuyết bị tình thế ép buộc liền sẽ bỏ chạy. Diệu Tuyết hiện tại đã cùng Tam Ma thoát ly, nếu như muốn đi cũng khó chặn đường. Bây giờ Long Thụ tại Huyết Ma thủ bên trong, Huyết Ma muốn dùng Long Thụ bức Diệu Tuyết đi vào khuôn khổ. Huyết Ma dẫn theo Long Thụ mà đến, hắn còn mệnh Kim Sĩ công tử tiếp tục đuổi theo giết những cái kia đồng tăng. Kim Sĩ công tử liền dẫn ma chảo bọn họ lại đuổi theo giết những cái kia đồng tăng. Huyết Ma thì phi thân chí Diệu Tuyết đối diện ngoài ba trượng trên thạch tháp rơi xuống. Huyết Ma đem Long Thụ đặt ở dưới chân. Long Thụ giờ phút này vết thương chẳng chịt giống như huyết nhân bình thường. Long Thụ ngồi xếp bằng tại đỉnh tháp, nhìn xem đối diện trên thạch tháp đứng thẳng Diệu Tuyết. Thời khắc này Diệu Tuyết tay phải dẫn theo dỉ máu trường đao, tay áo trái vắng vẻ tung bay. Tuyết trắng trên tăng y tung tóe lấy vết máu loang lổ, như cánh hoa màu đỏ rải xuống tại tuyết trắng bên trên. Khuôn mặt của hắn thì như băng xương bình thường óng ánh, trang nghiêm. Quanh thân tản ra để cho người ta kính uy khí chất, để cho người ta trong thoáng chốc cảm giác Diệu Tuyết giống như thiên ngoại thần tăng giáng lâm thế gian này. Long Thụ nhìn xem Diệu Tuyết, trong mắt phóng xuất ra như là mắt thấy thần tích giống như tia sáng kỳ dị. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng ý cười. Long Thụ tại thời khắc này trong lòng cũng tràn đầy kích động, hoàn toàn đem chính mình sinh tử đặt ngoài suy xét. Bởi vì từ Diệu Tuyết trên thân, hắn thấy được Phật dấu vết. Long Thụ đại sư không chút nghi ngờ, ngày sau Diệu Tuyết sẽ trở thành một đời truyền kỳ thần tăng. Thành tựu sẽ so Phi Vân thần tăng cao hơn. Diệu Tuyết cũng nhìn xem Vân sư, sư đồ hai người dùng ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi. Huyết Ma cũng nhìn xem Diệu Tuyết. Diệu Tuyết cái kia siêu phàm thoát tục không gì sánh được phong thần cũng làm cho Huyết Ma kinh ngạc. Huyết Ma trong lòng cảm khái, trên đời này lại có dạng này không giống bình thường hòa thượng. Huyết Ma mở miệng đối với Diệu Tuyết nói, nghe qua Diệu Tuyết sư phụ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là phi phàm. Diệu Tuyết đem ánh mắt rời về phía Huyết Ma, trong mắt cũng tràn ngập ám niệm, Diệu Tuyết nói ngươi chính là Côn Luân Ma. Huyết Ma dùng sức mạnh giọng nói, ta là Huyết Ma, 200 năm trước Huyết Ma. Là Lâm Ngật không dám thừa nhận, cho nên che đậy thế nhân nói ta là Côn Luân Ma. Nhưng là ta muốn để thế nhân biết chân tướng, biết ta là ai. Diệu Tuyết đánh gậy Huyết Ma lời nói ta mặc kệ ngươi là Côn Luân Ma hay là Huyết Ma, ngươi hôm nay không nên huyết tẩy Thiếu Lâm, bởi vì ta sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không bỏ qua Mặt Sắt Thần Quân. Huyết Ma phát ra ma tiếng cười, hắn nói cứ việc ngươi không giống bình thường, nhưng là ta càng là ngàn năm một người. Trong thiên hạ, bản tổ không sợ bất luận kẻ nào, chính là thần ma ta cũng không để trong mắt, cho nên coi như ngươi là tôn chân Phật lại có thể làm khó dễ được ta. Diệu Tuyết nhìn chằm chằm cuồng vọng Huyết Ma, tay đem trường đao cầm càng chặt, trên thân tăng ý cũng dương động đứng lên. Long Thụ đại sư biết Huyết Ma là tại khích tướng Diệu Tuyết, để Diệu Tuyết xuất thủ, dạng này Diệu liền khó bỏ chạy. Long Thụ đại sư nói A Di Đà Phật, không vui không buồn không giận không giận, trong lòng yên tĩnh chính là trí tuệ, chính là vô thượng cảnh giới. Nhậm Ma 100. Không không không, lại mại ngươi gì. Long Thụ đại thụ nói lời nói này thời điểm, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt chớp động lên chiếu sáng rạng rỡ. Diệu Tuyết nghe sư phụ, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, để cho mình duy trì bình tĩnh, không bị Huyết Ma chọc giận. Huyết Ma đối với Diệu Tuyết lúc trước thi triển Phật gia kỳ công chín Phật độ thế cảm thấy rất hứng thú. 200 năm trước, Huyết Ma gặp qua Thiếu Lâm một tên thần tăng thi triển qua môn này Phật gia kỳ công, nhưng là tên kia thần tăng nhiều nhất ra 8 Phật. Lúc trước Diệu Tuyết cùng Tam Ma kỳ chiến, lần lượt ra thất Phật. Huyết Ma liền hỏi, Diệu Tuyết, vừa rồi ngươi thi triển chín Phật độ thế xuất liên tục thất Phật, ta muốn biết ngươi đến cùng có thể ra bài Phật. Diệu Tuyết không đáp, lại nhìn xem Long Thụ đại sư. Sư đồ hai người tiếp tục tâm hữu linh tê dùng ánh mắt trao đổi. Hai người ánh mắt cũng chỉ có lẫn nhau có thể hoàn toàn đọc hiểu. Huyết Ma gặp Diệu Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ, ma mặt run rẩy hai lần. Hắn lại cất cao giọng nói, Diệu Tuyết, hiện tại Thiếu Lâm đại họa lâm đầu. Nếu như ngươi có thể khuất phục cùng ta, ta liền hạ lệnh đình chỉ huyết tẩy Thiếu Lâm. Phật thuyết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lấy ngươi một người cứu đồng môn trăm số tính mệnh, công đức vô lượng. Diệu Tuyết trả lời, A Di Đà Phật, ngã Phật mặc dù tử, gặp ác giận dữ. Phật hà hướng ma cúi đầu. Tà ma hung hăng ngang ngược, Phật cũng nắm đồ đao. Huyết Ma đạo, đây là vị nào Phật thuyết? Diệu Tuyết nói ngươi không xứng biết. Diệu Tuyết miệt thị như vậy Huyết Ma, để Huyết Ma rất là tức giận, ngón tay hắn dưới chân Long Thụ đại sư nói, hiện tại sư phụ của ngươi tính mệnh bóp trong tay ta, ngươi nhưng phải nghĩ lại mà nói, nghĩ lại cho kỹ. Chưa đợi Diệu Tuyết nói chuyện, Long Thụ mở miệng nói, Diệu Tuyết, nên đến ngươi đã đến, hiện tại là ngươi nên đi thời điểm. Về sau trấn hương Thiếu Lâm liền dựa vào ngươi. Lúc trước tay ngươi nắm đồ đao, về sau ngươi lại bỏ xuống đồ đao, hiện tại ngươi lại nắm đồ đao, chờ ngươi lại thả đồ đao, liền tu thành chính quả. A Di Đà Phật. Diệu Tuyết nói, đổ nhi tuân mệnh. Long Thụ đại sư vừa mới nói xong, thân thể chợt run lên, hắn thất khiếu cũng chảy ra máu. Sau đó hắn lại cử động cũng bất động. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xem Diệu Tuyết, trên mặt hắn thần sắc lạ như thế an tưởng. Diệu Tuyết hướng phía Long Thụ đại sư đột nhiên quỳ xuống, hắn biết, sư phụ đi. Huyết Ma không nghĩ tới, chính mình phong Long Thụ đại sư mấy chỗ đại huyệt, Long Thụ đại sư lại còn có thể sử dụng vận hành chân khí đánh gãy chính mình tâm mạch mà chết. Chẳng lẽ Long Thụ đại sư cũng sẽ trời dị công? Giờ phút này Huyết Ma cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thừa dịp Diệu Tuyết hướng Long Thụ thi thể quỳ lạy, Huyết Ma thủ hướng Diệu Tuyết một chảo, một chuỗi màu đỏ chảo ảnh bay về phía đối diện thạch tháp quỳ lạy Diệu Tuyết. Cùng lúc đó, Huyết Ma cũng nhanh chóng hướng Diệu Tuyết bay lượn mà đến. Huyết Ma tính toán, Diệu Tuyết ứng phó xong chính mình sâu này quỷ dị chảo ảnh, sau đó lại dương thân hình cách thạch tháp, chính mình cũng đúng lúc đến. Chỉ cần mình cùng Diệu Huyết giao thủ một cái, Diệu Tuyết còn muốn thoát thân tranh luận. Dư Đại Tiên cùng Xà Kiếm Lao Quân cũng phi thân lên, hướng Diệu Tuyết chỗ đỉnh tháp phi thăng mà đến. Diệu Tuyết vẫn như cũ hướng sư phụ di thể quỳ lạy, hai giọt nước mắt rơi xuống tại trên thạch tháp. Ngay tại chuỗi này màu đỏ chảo ảnh cách Diệu Tuyết hai thước khoảng cách thời khắc, Diệu Tuyết đống nhiên ngẩng đầu, hắn bất quỷ, trong miệng hắn phát ra một tiếng vật hiệu. Một cỗ sóng âm từ trong miệng mà ra, chuỗi này chảo ảnh liền lần lượt bành bành đụng vào Diệu Tuyết hô lên vô hình sóng âm bên trên. Diệu Tuyết như cũ quỷ, nhưng là hắn quỷ lệ thân hình cũng đống nhiên dâng lên, như một tôn quỷ Phật. Huyết Ma thân hình cũng đúng lúc bay đến trên thạch tháp, nhưng là Diệu Tuyết thân hình đã lên. Huyết Ma không nghĩ tới Diệu Tuyết vậy mà lấy quỷ lệ tư thế đằng không mà lên, tại điện thạch hỏa hoa ở giữa thoát ly cùng hắn tiếp xúc. Huyết Ma thân hình lại trong nháy mắt mà lên, lướt về phía lên cao không ngừng Diệu Tuyết. Diệu Tuyết thân thể như bị lực lượng vô hình nắm nâng lên cao không ngừng, hắn trên không trung lại hướng sư phụ cúi đầu, mặc dù hình sát na thư triển khai, hướng về sau núi phương hướng tung bay mà đi. Diệu Tuyết một bên tung bay, trong miệng vừa nói, Diệu Tuyết hôm nay đối với ngã Phật thể, ngày sau tất giết sạch Huyết Ma bộ tộc. Diệu Tuyết thanh âm tại bị máu tươi nhuộm đỏ Thiếu Thất trong núi vang trở lại. Huyết Ma biết khó đuổi kịp Diệu Tuyết, thân hình liền rơi xuống. Dư Đại Tiên cùng Xà Kiếm cũng chỉ có thể dừng thân hình, đi vào Huyết Ma bên người. Dư Đại Tiên nói với tổ, hòa thượng này thật sự là không tầm thường, trơ mắt nhìn xem Diệu Tuyết rời đi. Huyết Ma rất là tức giận, hắn hướng Dư Đại Tiên nói, trở về giết, một tên cũng không để lại, để máu tươi nhuộm đỏ Thiếu Lâm. Chương 1983, quần hùng đuổi ma một. Chương 1983, quần hùng đuổi ma một. Dư Đại Tiên liền dẫn người trở về trong chùa chiến tiếp tục giết chóc tăng chúng. Huyết Ma ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh tháp Long Thụ đại sư ngồi xếp bằng thi thể. Huyết Ma trên mặt tràn ngập trào ý, hắn lẩm bẩm, 200 năm trước Thiếu Lâm không nhìn ta, hôm nay ta diệt Thiếu Lâm. Ha ha, bản ma vừa ra, thiên hạ vô phận. Hôm nay Long Thụ chết, ngày khác Diệu Tuyết vong, ta huyết ma muốn giết người, đừng nghĩ sống. Còn có Lâm Ngật, đợi ta hoàn toàn khôi phục, ngay trước bạn chúng lấy ngươi đầu người. Huyết ma lại đang nguyên địa dựng lên một hồi, giống như đang chờ người. Hắn là chờ Kim Sĩ công tử. Huyết ma hy vọng Kim Sĩ công tử đem những cái kia đồng tăng đều giết. Dạng này, Thiếu Lâm liền triệt để diệt. Nhưng là để Huyết ma thất vọng, bởi vì Diệu Tuyết kịp thời chạy đến ngăn trở ma chúng, Diệu Đạm thừa cơ mang những cái kia đồng tăng chạy đến trong núi. Thiếu Lâm tăng nhân đối với Thiếu Thất Sơn nếu chỉ trưởng, những cái kia đồng tăng cũng thường tại trong núi chơi đùa, cho nên mấy trăm đồng tăng tiến vào sơn lâm, đủ số bách ngư mà thuộc về biển cả, trốn, những cái kia ma chúng sao có thể tìm được đến. Cho nên Kim Sĩ công tử chỉ có thể dẫn người ủ rũ trở về. Huyết ma trở về trong chùa, giờ phút này huyết tinh chiến sự cơ bản kết thúc. Trong chùa triển, khắp nơi là thi thể tàn chi cùng máu tươi. Phật gia thánh địa, tựa như máu ngủ. Cứ việc Thiếu Lâm võ tăng liều mạng ngăn địch, nhưng là ma tộc thế chúng, mà lại có đáng sợ huyết ma nô, cho nên vô lực hồi tiên. Thiếu Lâm mấy trăm võ tăng cũng cơ hồ đều chết tử, văn tăng cũng đại bộ phận đều đã chết, còn có một bộ phận bị ma chúng bọn họ nắm. Thắng được thắng lợi ma tộc ngay tại trong chùa miếu tùy ý phá hư, còn tìm kiếm ẩn nút lên tăng nhân. Thiết Diện Thần Quân thì tiến vào đại điện, phi thân lên đem trong điện thờ Phật tượng dùng bàn tay đánh nát. Thiết Diện Thần Quân một thân áo bào trắng bây giờ bị máu tươi thấm đẫm, mặt sắt cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, trên áo còn dính lấy tăng nhân thịt nát, để hắn nhìn cực kỳ kinh khủng. Hôm nay hắn một người liền giết 70-80 tên tăng nhân. Giết tới về sau, Thiết Diện Thần Quân hoàn toàn lâm vào điên dại chi cảnh. Trong não xuất hiện huyết hải hình ảnh, đây càng kích thích hắn muốn giết càng nhiều người, đem bọn hắn thi thể đầu lâu ném vào cái kia huyết hải để huyết hải càng thêm mãnh liệt, nuốt hết cả nhân thế gian. Triệt để lâm vào giết chóc chi cảnh, Thiết Diện Thần Quân còn đem người của ma tộc giết hơn 10 người. Gặp người liền giết, doa đến những cái kia ma chúng hô hào cứu mạng tứ tán trốn tránh. Huyết ma trở về, mới ngăn lại Thiết Diện Thần Quân không phân địch ta khủng bố giết chóc. Hôm nay, huyết ma đối với Thiết Diện Thần Quân biểu hiện cũng phi thường hài lòng. Hắn chính là muốn để Thiết Diện Thần Quân phạm phải ngập trời tội ác, trở thành thế gian ác ma. Để thế nhân căm hận, cũng làm cho Thiết Diện Thần Quân người thân khó mà tha thứ hắn. Thiết Diện Thần Quân đánh nát Phật tượng, sau đó phát ra trận trận ma hống thanh âm. Thiết Diện Thần Quân ở trong lòng kêu lên, "Sư phụ, ngươi trên trời có linh thiêng thấy được chưa? Ta huyết tẩy Thiếu Lâm, thay ngươi báo thủ. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Cũng nguyện sư phụ ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ ta trợ huyết tổ nhất thống giang hồ đoạt được thiên hạ huyết ma." Đối với Thiết Diện Thần Quân nói hôm nay giết có thể thống khoái. Thiết Diện Thần Quân nói thống khoái lâm ly. Huyết ma gương mặt giữ tợn nói, "Đây chỉ là một bắt đầu. Chúng ta tiếp tục giết, dùng huyết tương thế giới này nhuộm đỏ. Bao quát các ngươi thân hữu, chỉ cần không khuất phục, liền đều giết." Lúc trước ta liền nói đến đây, huyết ma lời nói phía sau im bặt mà dừng. Trong mắt của hắn lại lóe điên cuồng tội ác quan mang. Lúc này Dư Đại Tiên tiến đến hướng huyết ma bẩm báo song phương đại khái tình huống thương vong. Ma tộc lần này chết hơn 300 người, thương hơn 200 người. Thiếu Lâm thì chết hơn 700 người. Trong đó không ít là văn tăng, còn có chút đồng tăng. Xong việc Dư Đại Tiên lại nói với tổ, chúng ta còn bắt sống mười mấy cái hòa thượng, cơ bản đều là chút văn tăng. Xử trí như thế nào? Còn chưa đợi huyết ma phân phó, Thiết Diện Thần Quân nói với tổ, đều giao cho ta. Ta còn muốn giết. Huyết ma cười tàn nhẫn, hắn nói đi thỏa thích giết đi. Ta còn muốn đưa ngươi hôm nay anh dũng sự tích truyền khắp giang hồ, truyền khắp thiên hạ. Ha ha, thế là Thiết Diện Thần Quân ra đại điện, đi đổ sát những cái kia bị bắt tăng nhân. Sau đó, huyết ma chỉ làm cho người vùi lấp ma tộc người chết trận thi thể, chưa vùi lấp Thiếu Lâm tăng chúng thi thể, mà lại tất cả thi thể đều bất động, duy trì trước khi chết bộ dáng. Huyết ma muốn để người nhìn xem, hắn đem trong giang hồ thần thánh nhất không thể xâm phạm chi địa biến thành địa ngục nhân gian, trấn nhiếp những cái kia kẻ đối địch với hắn. Đây cũng là cùng hắn là địch hạ tràng, mà lại đây cũng là hắn kiệt tác hắn đến hướng thế nhân khoe khoang. Huyết ma bộ tộc rời đi sáng sớm ngày thứ hai, Diệu Tuyết trở lại trong chùa miếu. Hôm qua Diệu Tuyết bỏ chạy sau, tìm được Diệu Đãng cùng những cái kia đồng tăng. Sau đó Diệu Tuyết hộ tống bọn hắn rời núi, lại tìm kiếm địa phương đem tăng đồng bọn họ thu xếp tốt, Diệu Tuyết liền trở lại. Diệu Tuyết tới trước Long Thụ đại sư Viên Tịch đỉnh tháp. Long Thụ đại sư diện mục căng tường, ánh mắt của hắn vẫn mở to, nhìn xem đối diện. Đối diện cũng là Thiếu Lâm hậu sơn. Diệu Tuyết biết sư phụ ánh mắt hy vọng hàng nghĩa. Hắn đem Long Thụ đại sư con mắt khép lại nói, sư phụ ngươi yên tâm, đồng tăng bọn họ đại bộ phận đều còn sống, cho nên ta Thiếu Lâm bất diệt. Từ hôm nay, ta cũng sẽ truy sát ma tộc, giống như năm đó truy sát Lý Triều cùng Tử Vong Dũng sĩ. Diệu Tuyết đem sư phụ di thể để vào một tòa tháp lăng, liền trở lại chỗ triển. Đập vào mắt đi tới, Diệu Tuyết nhìn thấy chính là như địa ngục cảnh tượng. Cảnh tượng này để Diệu Tuyết đau tận xương cốt. Diệu Tuyết còn chứng kiến đại điện trên một mặt tường viết chữ, là dùng máu viết. Viết, cùng giết 138 tăng, thống khoái lâm ly. Ký tên, Thiết Diện Thần Quân. Diệu Tuyết nhìn chằm chằm Thiết Diện Thần Quân bốn chữ này, con ngươi không ngừng co vào, hàn quang chớp động. Sau đó Diệu Tuyết ngồi tại bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất, nhớ tới trải qua, vì tất cả chết đi đồng môn siêu độ. Cũng tại liền lúc này, một đầu thân hình lướt vào trong chỗ triển. Người tới là Lâm Ngật. Cứ việc Lâm Ngật dẫn người ngày đêm liều mạng đi đường, nhưng là bởi vì bọn họ so huyết ma bộ tộc đã chậm mấy ngày, cuối cùng cũng khó sớm đổi tới. Hiện tại chạy đến, đã là dốc hết toàn lực. Mọi người tới dưới núi bỏ mã Triều Sơn bên trên chạy tới, Lâm Ngật khinh công tốt nhất, hắn trước chạy tới chỗ triển. Nhìn thấy trong chùa thảm liệt cảnh tượng, Lâm Ngật bởi vì phẫn nộ lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Lâm Ngật nghe được trong đại điện hình như có niệm kinh thanh âm, liền tiến vào đại điện. Diệu Tuyết cũng đống nhiên quay đầu. Giờ phút này, hai người hai mắt đều huyết hồng. Lâm Ngật nói, ta tới chậm. Diệu Tuyết nói, ta tới thật đúng lúc, nhưng là cũng khó ngăn cản. Diệu Tuyết ngữ khí tràn ngập áy náy. Lâm Ngật nói, không oán ngươi, ma tộc thế chúng. Sau đó Lâm Ngật liền thấy được tường điện bên trên thiết diện thần quân lưu lại chữ bằng máu, cùng giết 138 tăng. Đệ đệ vậy mà một người giết 138 tăng. Lâm Ngật nhìn chằm chằm thiết diện thần quân ký tên, từ trong hàm răng nuốt ra hai chữ, xuất sinh. Diệu Tuyết nói ta sẽ tìm được các ma này, còn có cái kia côn luôn ma, ta sẽ để cho bọn hắn không được an bình, thẳng đến bọn hắn chết. Lâm Ngật nói, người của ma tộc đi được bao lâu? Diệu Tuyết nói hẳn là đi hơn phân nửa ngày công phu. Lâm Ngật nói, chúng ta đuổi. Diệu Tuyết nói liền hai ta, đuổi kịp thì như thế nào? Lâm Ngật nói, còn có Tăng Minh, còn có thần nữ Nương Nương, còn có cửa Đông đại nhân, còn có 100 giang hồ anh hùng, còn có Long Đồ đại sư, Long Khiếu đại sư, còn có các ngươi thiếu lâm 200 cao thủ tinh nhuệ. Nguyên lai thiếu lâm còn có tinh nhuệ chi lực. Diệu Tuyết ngồi xếp bằng thân hình trong nháy mắt mà lên. Diệu Tuyết chiều trên mặt đất một chảo, để dưới đất đường đao phi lên xuống ở trong tay. Diệu Tuyết nói đuổi. Chương 1984. Quần hùng đuổi ma 2 chương 1984 quần hùng đuổi ma 2 Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết đều phẫn hận lắm ưng, hai người thể phải đuổi kịp ma tộc để nó nợ máu trả bằng máu. Hai người ra đại điện, một đám tăng nhân liền tràn vào sân môn. Có hơn 200 tăng, cầm đầu là Long Đồ cùng Long Khiếu đại sư. Đoạn đường này chúng tăng càng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là bọn hắn hay là đã về trễ rồi. Thiếu Lâm gặp trăm năm qua lớn nhất kiếp nạn. Gia viên bị hủy, đồng môn thảm tao tàn sát. Mấy trăm bị tàn sát tăng chúng thi thể giải các nơi, trong đó còn có đồng tăng thi thể, tạo thành một bộ thảm liệt hình ảnh. Cái này khiến chúng tăng đau thấu tim gan, cũng làm cho bọn hắn cực kỳ tức giận. Không ít tăng nhân lên tiếng cực kỳ bi ai. Long Khiếu đại sư ôm cùng hắn quan hệ tốt nhất Long Kháng thi thể đấm ngực dậm chân kêu khóc. Long Đồ đại sư tại nguồn ngang lộn xộn trong thi thể tìm kiếm Long Thụ đại sư. Vô cùng thê thảm tràng cảnh cũng cực lớn kích thích Long Đồ. Hắn đầy ngập bi vẫn không chỗ phát tiết, dùng đầu đụng phải tường, đem tường đều đụng lõm xuống, chính mình cũng đụng đầu rơi máu chảy. Rất nhanh, Mai Mai, Tăng Đằng Vân, cửa Đông Sắc Hồ, một đám người cũng đến. Chúng anh hùng thấy vậy thảm cảnh, đã bi thống cũng phẫn nộ. Nhìn thấy Diệu Tuyết, Long Đồ đại sư đình chỉ gặp trở ngại, hắn một mặt vết máu đến trước hàn giọng hướng Diệu Tuyết nói ngươi trở lại rồi. Chủ trì đâu? Diệu Tuyết hướng Long Đồ quỳ lạy. Sư thúc, sư phụ ta đã viên tịch, ta đem hắn di thể để vào tháp lăng. Sau đó Diệu Tuyết lại tự trách nói, sư thúc, đệ tử vô năng, không thể ngăn cản ma chúng đồ ta đồng môn. Long Đồ bi tiếng nói, không phải ngươi chi tội thừa dịp hai người lúc nói chuyện ở giữa, Lâm Ngật đem Tăng Đằng Vân cùng Mai Mai đưa vào đại điện. Lâm Ngật nói, ta đương triều dương chết, ta biết hai người các ngươi mặc dù không còn nói cái gì, nhưng là trong lòng trách móc ta đối với hắn quá tuyệt tình. Hẳn là cứu vớt hắn, hẳn là tha thứ hắn. Nhưng là hiện tại, ta thật khó làm đến. Chính các ngươi xem đi. Nói đi, Lâm Ngật ngón tay đại điện phía đông mặt tường kia. Sự thật thắng hùng phân biệt. Mai Mai cùng Tăng Đằng Vân nhìn trên tường Tả Triều Dương lưu lại chữ bằng máu chấn động không thôi. Tả Triều Dương vậy mà một người giết 138 cái tăng nhân. 138, năm chữ này như năm chuôi lợi kiếm đâm vào Tăng Đằng Vân cùng Mai Mai trong lòng. Hai người đau lòng nhức óc. Tăng Đằng Vân nói hắn vậy mà thật biến như vậy phát rồ. Biến thành ác ma Mai Mai thì ảm đạm im lặng. Tăng Đằng Vân cùng Mai Mai cũng hoàn toàn minh bạch, vì cái gì Lâm Ngật muốn làm Tả Triều Dương chết. Lâm Ngật là triệt để đối với Tả Triều Dương thất vọng, không còn ôm nửa điểm huyết tưởng. Mà lại, Lâm Ngật cũng có thể đối với hắn vị đệ đệ này hạ thủ được. Muốn huynh đệ tương tàn, A Mai Mai đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Năm đó Mai Mai coi là Tả Triều Dương chết, rất là bi thống. Mới áo đen địa tôn phong nhiệt đối với Mai Mai nói Tả Triều Dương có lẽ chưa chết, bởi vì phạt giới nham thạch trong cung cái kia vô danh lão nhân nói qua, Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương hai người, bên trong một cái sẽ chết tại một người khác chi thủ. Cho nên Tả Triều Dương sẽ không chết tại người khác chi thủ. Về phần Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương kẻ nào chết tay người nào, vô danh lão nhân cũng khó khám phá. Lúc đó Mai Mai cho là vô danh lão nhân vì lừa gạt rượu thì tan cố lộng huyền hư, còn khiển trách phong nhiệt. Bởi vì nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Lâm Ngật cùng Tả Triều Dương huynh đệ tình thâm làm sao có thể thủ tốc tương tàn. Không nghĩ tới, sự tình hướng phía vô danh lão nhân tiên đoán phát triển. Nghĩ tới đây, Mai Mai trong lòng ngũ vị tạp trần. Lâm Ngật lại đối hai người nói vừa là hôm qua hắn liền giết 138 người, tăng thêm còn lại thời gian, bị hắn thảm sát chính nghĩa chi sĩ nhiều vô số kể. Ta thật sự là khó tha thứ hắn. Cho nên ngày sau, không cần ở trước mặt ta xin tha cho hắn. Tăng Đẳng Vân cùng Mai Mai không nói gì. Hiện tại, hai người đối với Tả Triều Dương đồng tình, cũng bắt đầu chuyển biến làm oán giận. Lâm Ngật nói đi quay người triều điện đi ra ngoài. Trong mắt hắn cũng mang theo nước mắt. Thân huynh đệ biến thành tội ác cùng cực các ma, Lâm Ngật so với ai khác đều thống khổ. Ra cửa điện một khắc này, Lâm Ngật đưa tay đem nước mắt lau. Lâm Ngật đi đến Long Đồ cùng Diệu Tuyết trước mặt. Diệu Tuyết đã giản lược nói tóm tắt đem hôm qua sự tình bẩm báo Long Đồ. Thiếu Lâm đồng tăng đại bộ phận may mắn thoát khỏi tại khó cũng an toàn chuyển di đạt được thích đáng an trí, để bi thống Long Đồ bao nhiêu cảm thấy chút an ủi. Lâm Ngật đối với Long Đồ đạo, đại sư, ta cùng Diệu Tuyết chuẩn bị đuổi theo ma tộc. Long Đồ đại sư nói còn có thể đuổi tới sao? Lâm Ngật nói, ma tộc rời đi hơn nửa ngày, nếu như mau chóng đuổi, có hy vọng đuổi kịp. Giờ phút này Long Đồ cùng chúng tăng hận không thể đem hết tẩy Thiếu Lâm ma chúng bọn họ đều đưa vào địa ngục, nghe chút có hy vọng đuổi kịp, Long Đồ bực tức nói, minh chủ, mang bọn ta đuổi. Ta muốn đem những ác ma này đều siêu độ. Chúng tăng cùng chúng anh hùng cũng đều quần tình xúc động phẫn nộ để Lâm Ngật dẫn bọn hắn đuổi theo ma tộc, để ma tộc nợ máu trả bằng máu. Cứ việc Lâm Ngật quyết định đuổi ma tộc cho thông kích, nhưng là hắn cũng không tùy tiện làm việc. Dù sao huyết ma không phải bình thường. Lần này huyết ma Dương Đông kích Tây huyết tẩy Thiếu Lâm, liền để hắn căn bản không ngờ đến. Lâm Ngật đối với Đông Môn Thiết Hồ đạo, cửa Đông đại ca, ngươi tự mình dẫn người truy tung ma tộc tìm hiểu tình huống, ta dẫn người sau đó. Phật môn thánh địa bị tiếp nạn này, cửa đông sát phố nhỏ dạng oán giận. Cửa đông sát hồ lớn tiếng nói, minh chủ, cửa đông chính là đuổi đến chân trời góc biển, cũng phải tìm đến bọn hắn. Cửa đông sát hồ dẫn người đi lần theo. Lâm Ngật lại mệnh Diệu Bí cùng 30 tên tăng nhân lưu lại vùi lấp đồng môn, thanh lý chùa miếu. An bài tốt sau, Lâm Ngật đem người anh hùng ra Thiếu Lâm, bên dưới Tung Sơn, đuổi theo ma tộc. Ma tộc huyết tẩy võ Lâm Thái Sơn bắt đầu Thiếu Lâm, quần ma phấn khởi khí diễm càng thêm phách lối. Ngay cả Thiếu Lâm đều bị bọn hắn diệt, bọn hắn cũng không đem môn phái khác lại để ở trong mắt. Đêm đó, quần ma tìm địa phương cắm trại, bày tiệc rượu ăn mừng hôm nay đại thắng. Quần ma còn kêu gào lấy tiếp tục huyết tẩy giang hồ đại phái. Huyết ma mặc dù cũng cao hứng, nhưng là cũng thật đáng tiếc. Lần này mặc dù đưa ra không dễ huyết tẩy Thiếu Lâm, nhưng là cũng không chân chính diệt Thiếu Lâm. Lần này Hồ Diên Ngọc Nhi hướng huyết ma ra tay, cũng làm cho huyết ma rất giận. Huyết ma ngay trước Thiết Diện Thần Quân thẩm vấn Hồ Diên Ngọc Nhi. Thiết Diện Thần Quân thật sự là không nghĩ tới Hồ Diên Ngọc Nhi nguyên lai cũng không phải là chân ý quy thuận, hơn nữa còn xuất thủ đánh lén huyết tổ. Thiết Diện Thần Quân cũng không biết như thế nào thay Hồ Diên Ngọc Nhi xin tha. Hắn im lặng đứng lặng ở bên cạnh, con mắt ngơ ngác nhìn xem Hồ Diên Ngọc Nhi. Hồ Diên Ngọc Nhi đối mặt huyết ma thẩm vấn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nàng bại lộ thời điểm, đã tiên đoán được chính mình hạ tràng. Huyết ma nhìn chằm chằm Hồ Diên Ngọc Nhi nói nhất định là Lâm Ngật phái ngươi tới. Lúc trước hắn liền phái nhìn trở về làm gián tế. Ha ha, Lâm Ngật tự cho là thông minh, coi là giống nhau mưu kế có thể gạt ta hai lần. Hắn nằm mơ. Hiện tại nếu như ngươi thành thật trả lời, đem hết thể đều chiêu. Xem ở mặt sắc phân thượng, ta còn có thể cân nhắc lưu người một mạng. Hồ Diên Ngọc Nhi đã ôm định lòng quyết muốn chết, nàng nói, ta cái gì cũng không nói, ta cái gì cũng không biết. Muốn giết cứ giết, muốn phá liền phá. Huyết ma ra mặt co rúm nói ngươi rất đẹp, cũng rất ngu xuẩn. Hồ Diên Ngọc Nhi nói ta lại ngu xuẩn, cũng ngu xuẩn bất quá ngươi. Nếu như ngươi thật sự là huyết ma phục sinh, ngươi nên hảo hảo ở tại trong quan tài nằm không nên phục sinh. Ngươi phục sinh, không chỉ hại người mà lại hại mình. Ngươi sẽ chết rất thảm, mà lại biến thành một đống thịt thối đảm nhiệm rồi bỏ gặm ăn lại khó phục sinh ý miệng. Huyết ma một cước đá vào Hồ Diên Ngọc Nhi trên thân. Hồ Diên Ngọc Nhi trong miệng máu tươi chảy xuôi, người cũng bay lên đâm vào đối diện trên tường, sau đó lại lật lăn ngã xuống đất. Nét mặt của nàng cũng biến thành cực kỳ thống khổ. Bởi vì huyết ma không chỉ đá gãy nàng xương sườn, mà lại trên chân trí tà nội lực xâm Hồ Diên Ngọc Nhi thể nội. Chương 1985. Minh Nguyệt chiếu sườn núi một chương 1985 Minh Nguyệt chiếu sườn núi một Hồ Diên Ngọc Nhi cảm giác thể nội như bị ngọn lửa thiêu đốt, lại như bị lợi đao cạo xương, loại đau khổ này thật sự là khó mà hình dung. Lấy Hồ Diên Ngọc Nhi nội lực, căn bản khó đem xâm nhập thể nội trí tà nội lực bước ra. Cho nên nàng chỉ có thể gặp nhập thể trí tà nội lực tra tấn. Hồ Diên Ngọc Nhi thân thể cũng không khỏi chính mình thống khổ co quắp. Thống khổ còn tại không ngừng tăng lên, khuôn mặt mỹ lệ của nàng cũng bởi vì thống khổ bặm mẹo. Nàng cũng phát ra thống khổ kêu rên âm thanh đến. Huyết ma chính là muốn để Hồ Diên Ngọc Nhi thống khổ. Nhìn xem Hồ Diên Ngọc Nhi gặp thống khổ tra tấn, Tả Triều Dương Hồng Mục hiện lộ vẻ đau xót, thân hình hắn run lên một hồi. Thiết Diện Thần Quân liền quỳ gối huyết ma trước mặt nói xin mời huyết tổ hạ thủ lưu tình. Huyết ma ngẹo đầu nhìn xem Thiết Diện Thần Quân, hắn ma mặt cùng ánh mắt đều lộ ra bất mãn. Huyết ma đạo, ngươi xem nàng là kiếp này tình cảm chân thành, nhưng là nàng lại lừa ngươi, mà lại nàng lại còn muốn giết ta. Ngươi để cho ta làm sao hạ thủ lưu tình? Nếu như lưu tình, làm sao phục chúng? Thiết Diện Thần Quân nghe á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, lừa gạt hắn có thể tha thứ. Nhưng là Hồ Diên Ngọc Nhi lại còn ám sát huyết tổ, sai lầm cũng quá lớn. Huyết ma rỗi ra như trắng đoán non mịn tay, nhẹ vô về Thiết Diện Thần Quân cái kia băng lánh mặt sắt. Huyết ma chậm rãi nói, mặt sắt, nhớ kỹ, một cái đối với ngươi trung thành nữ nhân, ngươi có thể làm nàng bỏ ra hết thảy, bao quát tính mệnh. Nhưng là một cái lừa gạt ngươi nữ nhân, giống như nằm ở bên cạnh ngươi gián độc. Nếu như ngươi không tráng sĩ đoạt bát, sớm muộn sẽ bị nàng hại. Hôm nay nàng ám sát chính là ta, ngày khác đao của nàng liền sẽ đâm về ngươi. Ngươi hiểu chưa? Thiết Diện Thần Quân gật gật đầu. Huyết ma lại nói, trên thế giới này có hai loại người tuyệt không thể tha thứ. Loại thứ nhất, phản bội mình nữ nhân. Loại thứ hai, bội bạc huynh đệ. Thiết Diện Thần Quân nói với tổ, để cho ta xử trí nàng. Huyết ma gật gật đầu, phát ra một trận ma cười. Huyết ma trong não cũng biến vẽ ra một hình ảnh. Thiết Diện Thần Quân tự tay giết chết chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Hồ Diên Ngọc Nhi mang theo một lời ưu oán đổ vào Thiết Diện Thần Quân trong ngực. Cái này tàn nhẫn mỹ diệu hình ảnh để huyết ma sinh ra một loại dị dạng phấn khởi khoái cảm. Huyết ma vỗ vỗ Tả Triều Dương mặt sắt nói khẽ, ta xem ngươi là chuyển nhân y bát, ngươi không có khiến ta thất vọng. Vậy liền giao cho ngươi xử trí đi. Ta ở bên ngoài chờ lấy kết quả. Thế là huyết ma cùng Dư Bắc Huyết liền đi ra ngoài trước. Trong phòng chỉ để lại Thiết Diện Thần Quân cùng Hồ Diên Ngọc Nhi. Thiết Diện Thần Quân nhìn xem trên mặt đất thống khổ co giật Hồ Diên Ngọc Nhi. Hồ Diên Ngọc Nhi trên mặt tiết ra mồ hôi lạnh, miệng nàng dương rất lớn, nếu như một đầu bị ném ở trên bờ hô hấp khó khăn cá. Nàng không có cầu Thiết Diện Thần Quân, chỉ là dùng vô tận đau thương ánh mắt nhìn qua hắn. Đột nhiên, Thiết Diện Thần Quân lấy tay chống đỡ tại Hồ Diên Ngọc Nhi trên thân, dùng nội lực của mình đem Hồ Diên Ngọc Nhi thể nội chí tà nội lực bức ra. Hồ Diên Ngọc Nhi lúc này mới thoát khỏi thống khổ tra tấn, nàng thở phào nhẹ nhõm, tê liệt trên mặt đất. Thiết Diện Thần Quân nhìn xem nàng, dùng oán niệm cầu khí nói ta như vậy yêu ngươi, ngươi vì sao lừa gạt ta? Hồ Diên Ngọc Nhi nói ta là muốn cứu vớt ngươi. Thiết Diện Thần Quân bỗng dưng cất cao giọng nói ta nói qua, ta thật tốt, không cần đến ngươi cứu vớt. Ngươi vì sao liền không hiểu ta? Hồ Diên Ngọc Nhi nói ta hiện tại hiểu. Thiết Diện Thần Quân nói ngươi lại gạt ta. Hồ Diên Ngọc Nhi nói ta hiểu, Lâm Ngật vì sao coi ngươi chết? Hồ Diên Ngọc Nhi lời này kích thích mặt sắt thần quân, hắn dùng khiến người ta run sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Diên Ngọc Nhi hờn âm thanh kêu lên, Lâm Ngật, Lâm Ngật. lại là Lâm Ngật. Không cần ở trước mặt ta nhắc lại hắn. Hẳn là ngươi ưa thích chính là hắn, hẳn là ngươi đã sớm con ta cùng hắn làm xuống cầu thả chuyện. Sau đó hắn để cho ngươi lừa gạt ta. Hồ Diên Ngọc Nhi nâng tay lên đùng đánh tại Thiết Diện Thần Quân trên mặt nạ. Thiết Diện Thần Quân lời nói này, so với nàng lúc trước gặp cha tấn càng làm cho nàng thống khổ. Hồ Diên Ngọc Nhi nói hiện tại, ta cũng là người chết. Tả Triều Dương nói ta không chết. Ta sống thật tốt, là các ngươi rủa ta chết. Hồ Diên Ngọc Nhi nhìn xem hắn thống khổ nói Triều Dương chết. 4 năm trước liền chết. Triều Dương là một người anh hùng, là một cái đại hiếu tử, là một cái nam nhân có tình có nghĩa. Mà ngươi là Thiết Diện Thần Quân, là một tác ma. Thiết Diện Thần Quân phẫn nộ nói, minh bạch, nguyên lai ngươi nói với ta hết thảy đều là gạt ta. Hiện tại ngươi lộ ra bản tính. Khó trách Huyết Tổ nói, phản bội mình nữ nhân vĩnh viễn không đáng tha thứ. Hồ Diên Ngọc Nhi không muốn lại cùng loạn tâm tính Tả Triều Dương phân biệt thị phi gì đúng sai. Bởi vì tại Huyết Ma Nô trong lòng, căn bản cũng không có sự tình không đối với sai, chỉ có ma tính. Hồ Diên Ngọc Nhi nói để cho ta nhìn lại ngươi một chữ, được không? Thiết Diện Thần Quân có chút u mê, hắn khó lý giải Hồ Diên Ngọc Nhi hiện tại vì sao muốn nhìn ngược hắn miệng chữ. Hồ Diên Ngọc Nhi liền chính mình đưa tay lôi ra Thiết Diện Thần Quân vào áo. Thiết Diện Thần Quân cũng không ngăn cản. Thế là Thiết Diện Thần Quân ngược cái kia ngọc chữ hiển lộ tại Hồ Diên Ngọc Nhi trong mắt. Hồ Diên Ngọc Nhi đưa tay vuốt ve cái chữ kia, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu không ngừng lăn xuống. Nàng cảm thấy mệnh của nàng thật đáng. Hồ Diên Ngọc Nhi lại dùng miệng tại cái kia ngọc chữ bên trên thật sâu một hôn, sau đó nàng đem Thiết Diện Thần Quân quần áo khép lại, đối với hắn đau thương cười nói, "Động thủ đi." Thiết Diện Thần Quân dùng thanh âm khàn khàn nói đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi, lừa gạt ta là đủ rồi, lại còn muốn ám sát Huyết Tổ. Tội không thể tha. Hồ Diên Ngọc Nhi nói ta hận hắn. Cướp đi người yêu của ta, cướp đi vô số mạng sống con người. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ còn nghĩa vô phản cố ám sát hắn. Thiết Diện Thần Quân nói ta không thể chịu được ngươi làm như vậy. Hồ Diên Ngọc Nhi nói cho nên ta để cho ngươi động thủ đi. Thế là Thiết Diện Thần Quân giơ bàn tay lên, Hồ Diên Ngọc Nhi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, trong óc nàng hiện ra cùng Tả Triều Dương năm đó chung sống những cái kia thời gian tốt đẹp. Hồ Diên Ngọc Nhi đợi một hồi, gặp Thiết Diện Thần Quân không động tay liền lại mở mắt ra. Nhưng là trong phòng không thấy Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân giờ phút này đến ngoài phòng. Hắn quỳ gối Huyết Ma trước mặt cầu đạo, "Huyết Tổ, nếu không ngươi đưa nàng biến thành một bộ cái xác không hồn đi, giữ lại mệnh liền tốt." Huyết Ma dùng thanh âm băng lãnh nói, "Ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Ngay cả một cái lửa gạt ngươi nữ nhân đều không nỡ giết, ngươi dạng này, làm sao kế thừa y bát của ta? Làm sao hùng bá thiên hạ?" Thiết Diện Thần Quân im lặng. Huyết Ma lại nói, "Lúc trước ta lấy ngươi trong nao tác hồn trầm, còn để lại mấy cây, ta vốn định làm ngươi trở nên chân chính vô tình thời điểm lại thay ngươi lấy ra. Xem ra, không cần lấy." Thiết Diện Thần Quân gục đầu xuống. Hắn cảm thấy thẹn với Huyết Tổ hậu yêu cùng chồng. Huyết Ma để Thiết Diện Thần Quân đứng lên, sau đó hắn vô Thiết Diện Thần Quân bả vai nói, "Ngươi trở về phòng đi thôi, hảo hảo tỉnh lại một chút." Thiết Diện Thần Quân nói, "Cái kia Ngọc Nhi." Huyết Ma đạo, "Ngươi ta hình như là một thể, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đã ngươi không hạ thủ được, ta phải giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nàng không có thống khổ chết đi, giống như ngủ thiếp đi bình thường." Nói đi, Huyết Ma đi vào trong nhà. Huyết Ma nhìn xem trên đất Hồ Diên Ngọc Nhi nói muốn chết như thế nào. Hồ Diên Ngọc Nhi nói tự nhiên muốn làm gì cũng được. Huyết Ma cười, "Hắn nói ta cho ngươi một cái mỹ hảo tử vong." Huyết Ma liền nắm lên Hồ Diên Ngọc Nhi ra phòng. Thiết Diện Thần Quân còn chưa rời đi, hắn đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy Huyết Ma dẫn theo Hồ Diên Ngọc Nhi đi ra, hắn muốn nói lại thôi. Huyết Ma cũng không để ý tới hắn, dẫn theo Hồ Diên Ngọc Nhi thân hình bay lên không tung bay mà lên, nhắm hướng đông bên cạnh dưới ánh trăng sườn núi mà đi. Chương 1986. Minh Nguyệt chiếu sườn núi 2 chương 1986 Minh Nguyệt chiếu sườn núi 2 Huyết Ma dẫn theo Hồ Diên Ngọc Nhi đi vào ngọn núi kia cương vị. Giờ phút này, tháng chính giữa trời. Bầu trời trong vắt không tì vết, đổ xuống dưới thanh tịnh ngân quang rải đầy sườn núi. Trên sườn núi mọc lên rất nhiều hoa dại dưới ánh trăng như che đậy một tầng lụa mỏng, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trong không khí cũng tản ra hoa cỏ mùi thơm ngát hương khí. Lúc này cảnh này là tốt đẹp như vậy an yên ổn. Nhưng là Hồ Diên Ngọc Nhi lại biết, nàng như hoa sinh mệnh sẽ tại trên sườn núi tàn lụi. Huyết Ma ôm Hồ Diên Ngọc Nhi ngồi tại trên sườn núi, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Diên Ngọc Nhi dưới ánh trăng lóe ánh sáng khuôn mặt. Hồ Diên Ngọc Nhi được phong huyệt đạo không có khả năng động, nàng coi là Huyết Ma muốn làm bẩn chính mình, liền nổi giận nói, "Nguyên lai ngươi hay là dâm ác đồ vô sỉ. Mau giết ta Huyết Ma đạo, Ngọc Nhi, ngươi có biết ta cùng Triệu Dương thân hình như một thể? Ngươi là người yêu của hắn, cũng chính là ta người yêu. Ngươi có biết ta vì sao đưa ngươi đưa đến nơi này sao?" Hồ Diên Ngọc Nhi hờn tiếng nói, "Ngươi muốn vũ nhục ta?" Huyết Ma lắc đầu, hắn đưa tay từ Hồ Diên Ngọc Nhi gương mặt rời đi, hắn nói, "Cá tính của ngươi cùng anh Nhi tương tự. Anh Nhi sau khi chết, ta rất tịch mịch. To như vậy thế giới, không người lắng nghe trong nội tâm của ta mà nói, cũng không có người có thể chân chính lý giải ta. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Ta đưa ngươi đưa đến nơi này, là muốn cùng ngươi nói một chút nói." Huyết Ma đem Hồ Diên Ngọc Nhi ôm chặt hơn. Giống như ông anh Nhi bình thường, hắn ma mặt dán tại Hồ Diên Ngọc Nhi trên đầu, ngửi ngửi Hồ Diên Ngọc Nhi mái tóc mùi. Hồ Diên Ngọc Nhi đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Huyết Ma tên biến thái này giờ phút này là coi nàng là thành anh Nhi, đến bổ khuyết trong lòng của hắn trống chỗ. Nhưng là hiện tại nàng cũng khó có thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Huyết Ma ôm, nghe hắn như thần kinh bệnh bình thường không ngừng lại nhải nói nhỏ. Huyết Ma tiếp tục nói, 200 năm trước, một năm kia là ngày mùng ngày 7 tháng 5, ta lần thứ nhất nhìn thấy anh Nhi. Nàng mặc một thân phấn áo, tại trên hồ chèo thuyền du ngoạn. Anh Nhi thật sự là khuynh quốc khuynh thành, để cho ta kinh động như gặp thiên nhân. Ta cảm thấy ta cả đời này tìm kiếm nữ nhân chính là nàng. trong thiên hạ cũng chỉ có nàng có thể xứng với ta. Sau đó chúng ta liền yêu nhau. Kết quả nàng giống như ngươi, nguyên lai là lừa gạt ta, chuẩn bị ám sát ta. Muốn hay thiên hành đạo, ta cũng rốt cuộc biết nàng là ai. Ha ha, ngươi có biết nàng là ai chăng? Giờ phút này, trên sườn núi không người nào khác, Huyết Ma lần thứ nhất hướng người lộ rõ tiếng lòng giảng tố đoạn quá khứ kia. Hồ Diên Ngọc Nhi có chút hiếu kỳ, nàng nói, Oanh Nhi là ai? Huyết Ma đầu từ Hồ Diên Ngọc Nhi phát bên trong giơ lên, hắn có vẻ hơi kích động, hắn nói nàng gọi Tiết Oanh. Nguyên lai nàng là Tiết Thương Lan muội muội. Tiết Thương Lan chỉ nàng như thế một người muội muội, Oanh Nhi cũng chỉ có Tiết Thương Lan một người ca ca. Nguyên lai Tiết Thương Lan chuẩn bị hướng ta hạ chiến thư, nàng lo lắng ca ca không địch lại ta chết đi, liền dùng mỹ nhân kế dụ hoặc ta, sau đó tùy thời ám sát ta. Ta yêu mến nhất nữ nhân lại muốn ám sát ta, ngươi nói trong lòng ta nhiều đau nhức như Hồ Diên Ngọc Nhi nói bởi vì ngươi đang chết. Ngươi lưu tại đây cái trên đời một ngày, liền không biết sẽ hại bao nhiêu người. Huyết Ma nghe lời này cười. Oanh Nhi lúc đó cũng là nói như vậy. Huyết Ma ngẩng đầu nhìn một cái trên trời minh nguyệt, hắn lại nói ám sát thất bại, Oanh Nhi giống như ngươi không sợ sinh tử, để cho ta giết nàng. Nhưng là, ta chỗ nào bỏ được giết nàng? Ta quyết định dùng của ta thực tình cảm động nàng. Trời cao không phụ người có lòng, tối hậu Oanh Nhi bị ta cảm động, nàng cũng chân chính lý giải ta. Nàng bắt đầu si mê ta, sùng bái ta, là như vậy cùng nhiệt. So sùng bái ca ca của nàng càng cùng nhiệt hơn. Mà Tiết Thương Lan nằm mơ cũng không nghĩ đến, muội muội của hắn vậy mà si mê với ta. Cái này kêu là, con gái lớn không dùng được nói đến đây, Huyết Ma dừng lại. Hắn lấy tay nhẹ vỗ về Ngọc Nhi mái tóc, như năm đó vuốt ve Oanh Nhi phát. Hồ Diên Ngọc Nhi nói sau đó thì sao? Huyết Ma đạo, Tiết Thương Lan trải qua chuẩn bị, rốt cục vạn sự sẵn sàng, hắn chuẩn bị cùng ta quyết chiến. Oanh Nhi cầu ta không muốn cùng nàng ca ca quyết chiến, mang theo nàng bỏ trốn tìm một chỗ đào nguyên chi địa, sau đó song túc song phi trường sinh bất lão qua thần tiên giống như thời gian. Nhưng là ta tâm hoài chí hùng hục, há có thể từ đây mai danh nhận tích qua sống tạm bợ sinh hoạt. Trận chiến này khó mà tránh khỏi, chỉ có đánh bại Tiết Thương Lan, giang hồ chư chúng mới năng thần phục tại ta. Ta từ Oanh Nhi trong miệng biết được Tiết Thương Lan vì trận chiến này chuẩn bị Bích Huyết Lam Linh Hoa, nếu như hắn gặp ta trọng thương, liền có thể dùng Bích Huyết Lam Linh Hoa bảo mệnh. Nhưng là nếu như ta gặp hắn trọng thương, lại không bảo mệnh biện pháp. Thế là ta để Oanh Nhi trộm Tiết Thương Lan Bích Huyết Lam Linh Hoa cũng đối với nàng thể, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không giết nàng ca ca, ta chẳng qua là vì danh dự một trận chiến. Sau khi chiến đấu ta dùng Bích Huyết Lam Linh Hoa bảo đảm mệnh, liền cùng nàng qua thần tiên giống như tiêu giao thời gian. Ha ha, Oanh Nhi thật tin. Bởi vì nàng quá yêu ta, cho nên ta nói cái gì liền tin cái gì. Trước khi quyết chiến tịch, nàng trộm Tiết Thương Lan Bích Huyết Lam Linh Hoa. Tiết Thương Lan phát giác Bích Huyết Lam Linh Hoa bị muội muội đánh cắp, hắn đau lòng không thôi. Nhưng là đại chiến sắp đến, hắn đâm lao phải theo lao cũng chỉ có thể đánh với ta một trận. Hồ Diên Ngọc Nhi nghe đến đó trầm trọng nói, ngươi dùng hết thủ đoạn hèn hạ, nhưng vẫn là thua ở Tiết đại hiệp trong tay. Thật đáng buồn. Huyết Ma cũng dùng đùa cợt giọng điệu nói, đúng vậy a, ta vẫn là thua với Tiết Thương Lan. Nhưng là Tiết Thương Lan cũng gặp ta trọng thương, mà ta càng là chúng Tiết Thương Lan cựu tử thần công bên trong cựu sinh chín huyễn. Ta thật không nghĩ tới, cựu sinh chín huyễn đáng sợ như vậy. Ta muốn tận các loại biện pháp, đọc qua vô số ý thư, cũng khó khăn khôi phục nội thương. Cuối cùng ta nghĩ đến cựu tử thần công, ta muốn từ cựu tử thần công bên trong tìm tới chữa trị phương pháp của ta. Ta liền cầu Anh Nhi nghĩ biện pháp trộm cựu tử thần công. Nhưng là bởi vì nàng trước đó trộm Bích Huyết Lam Linh Hoa, mặc dù Tiết Thương Lan đối với Anh Nhi mọi loại sủng ái chưa trừng phạt Anh Nhi, thậm chí cũng không nhẫn tâm cỡ trách nàng, nhưng là Tiết Thương Lan cũng sẽ không tùy tiện lại để cho Anh Nhi đánh cắp cựu tử thần công. Anh Nhi nắm tin cho ta, nói khó trộm cựu tử thần công, nàng chỉ có thể từ từ tùy thời. Vì bảo mệnh, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, muốn các loại điên cuồng biện pháp. Bởi vì ta vốn là một cái người điên cuồng, sáng tạo võ công cũng là điên cuồng võ công. Cuối cùng, ta rốt cục nghĩ ra một cái kỳ pháp. Ta liền cho Anh Nhi nắm tin, ta chuẩn bị đem chính mình băng phong, đồng thời nói cho nàng bảo tồn thân thể của mình biện pháp. Nếu như ta băng phong chưa chết, ngày sau ta chắc chắn phục sinh, đến lúc đó lại đem nàng phục sinh, chúng ta còn có thể nối lại tiền duyên. Mà Anh Nhi cũng đã thể, nếu như trận chiến này ta chết đi, nàng định không sống một mình. Nếu như ta băng phong khó phục sinh, vậy nàng cũng lại khó tỉnh lại, cũng coi như dẫm đạp lời hứa. Hồ Diên Ngọc Nhi nghe đến đó thật sự là đồng tình Anh Nhi. Hồ Diên Ngọc Nhi nói, nàng như vậy yêu ngươi, ngươi vậy mà lừa gạt nàng, còn muốn kéo lên nàng cùng chết, ngươi thật sự là chính công ác ma, cho nên ngươi cả đời này vĩnh viễn không chiếm được chân ái. Huyết Ma không ngôn ngữ, hắn ôm Ngọc Nhi, duyên tới duyên đi, chuyện cũ trong đầu từng màn tái hiện. Đông Dương, Huyết Ma kích động lung lay trong ngực Hồ Diên Ngọc Nhi, dùng tràn ngập án khí thanh âm nói, ngươi vì cái gì gạt ta? Anh Nhi, ngươi vì cái gì gạt ta? Ta lại như thế tín nhiệm ngươi a? Ngươi nói, ngươi nói,